Chương 25, ta, giang hồ đã vô địch. Khương Tiểu Hoa đi, cùng Khương lão đầu cùng một chỗ, đi được rất gấp. Đó là một cái rất phổ thông buổi sáng, ánh nắng ấm áp, đại địa bên trên tuyết động còn chưa tan rã, hết thảy đều như là thường ngày, nhìn không ra có người muốn rời đi bộ dáng. Lục Yên sáng sớm đi trên núi, các loại đến xế chiều lúc hắn trở lại, Khương gia tiểu viện đã đóng cửa lại. Từ trên giang hồ chạy tới bệnh nhân, trước đây không lâu bọn hắn bị thôn trưởng cáo chi, Khương thần y đã rời đi. Bọn hắn trợn tròn mắt, chỉ có thể đứng ở Khương gia trước cửa tiểu viện lắc đầu thở dài. Đồng dạng ngây ngốc đứng ở trước cửa Lục Uyên, nhìn xem trên thân chọn một gánh tuổi, hắn đột nhiên không biết là nên chịu trách nhiệm vẫn là phải đem thả xuống. Thế là, hắn dứt khoát chọn tuổi đi vào nhà trưởng thôn, gõ mở nhà trưởng thôn môn, hỏi: "Khương lão đầu khi nào thì đi đó à, ta làm nhà hắn hàng xóm làm sao không có chút nào biết ta?" Thôn trưởng vô vô quải trượng, khuyên lơn: "Khương lão đầu chỉ cùng ta một người nói, người trong thôn cũng không biết, hay là hắn sau khi đi, có thôn dân phát hiện Khương gia không có khai môn, khi đó ta mới cùng thôn dân nói." Khương lão đầu nói: "Hắn tồn tại sẽ chỉ làm thôn càng ngày càng không an toàn, lúc đầu 2 tháng trước hắn muốn đi, thế nhưng là khi đó sợ thiên kiếm môn đến báo thủ, liền chờ lâu 2 tháng, hiện tại cảm thấy không thành vấn đề, liền đi." "Tốt, thôn trưởng ta hiểu được." Đi vào nhà trưởng thôn vốn chính là vì xác nhận một chút lân cận cư chân đi nha, hiện tại có được kết quả, Lục Yên xem như tuyệt vọng rồi. Hắn mang theo nhỏ khờ chậm ung dung đi ra thôn trưởng nhà, nhớ tới trước mấy ngày vừa mới còn cùng một chỗ liên hoan hàng xóm đột nhiên rời đi, không biết làm sao vậy, nội tâm của hắn lại có một tia ly biệt sầu tư. Ly biệt mới là cuộc sống thái độ bình thường, ta thế mà lại không nợ Khương lao đầu cùng Khương Tiểu Hòa, có ma bệnh à? Lục Yên giống như là đang khuyên an ủi nhỏ khờ, cũng giống tại bản thân an ủi. "Nhỏ khờ, vĩnh sinh bất tử chúng ta về sau chuyện như vậy sẽ kinh lịch nhiều đâu. Hôm nay đi cái lao đầu và ngậm muội, nói không chừng ngày mai liền sẽ đến cái ngự tỷ cùng thiếu phụ làm hàng xóm, không cần tương tâm, muốn rộng rãi hướng tới ngày mai. Không hiểu thấu một ngày." Nói xong, Lục Yên cười cười, nhỏ khờ cũng không hiểu rõ lắm cười cười. Thôn trưởng đuổi đi theo, thở hồng hộc nói ra: "Lục tiểu tử, ngươi tuổi còn tại ta trong sân nhà đâu." Lục Yên khoát tay áo, rộng rãi nói: "Từ bỏ, đưa ngươi, thôn trưởng." Về tới nhà, Lục Yên phát hiện trong nhà có người đến qua vết tích. Hắn không để ý, lấy nhà hắn tình huống, tiểu thâu tới đoán chừng liền muốn mềm lòng vì hắn thêm bộ đồ dùng trong nhà. Nhà chỉ có 4 bức tường, không có gì có thể trộn. A, cũng không đúng, trong phòng bếp có 2 cái nồi đâu. Vào phòng, phát hiện trên giường có cái bao khỏa, hắn liền mở ra nhìn. 2 kiện nam nhân ăn mặc mùa đông áo đông, 2 kiện giống như là cho rùa đen mặc mùa đông sùng vật bộ đồ. Hắn rộng rãi tâm lúc này lại có chút không rộng rãi. Có nhiều thứ không cần phải nói, liền rất rõ ràng là ai làm, là ai tạo. Hắn đem áo đông mặc lên người, rất vừa người, lại rất ấm áp. Hắn thậm chí là nhỏ khờ mặc lên nó chuyên môn bộ đồ. Một đỉnh tròn mũ đeo tại cái đầu nhỏ bên trên, tứ chi mặc lên vải bông ống, mai rùa bên trên cũng có giữ ấm bộ đồ. Nhỏ khờ rất mới lạ nhìn một chút y phục của mình, nó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ, nó rất ưa thích. Lục Yên trong lúc bất chi bất giác lần nữa đối nhỏ khờ nói ra: "Nhỏ khờ nha, muốn rộng rãi, liền là 2 kiện bộ đồ mới mà thôi." Một năm này mùa đông, Lục Yên đã trải qua đi vào cái thế giới này lần thứ 2 ly biệt. Hắn dạy cho nhỏ khờ rùa sinh phải học được rộng rãi, chính xác đối đãi bọn hắn trong đời mỗi một lần ly biệt, dù sao tương lai chuyện như vậy còn có rất nhiều. Chỉ là nhỏ khờ lại không rõ, vì cái gì Lục Yên tại Khương lão đầu sau khi đi trong một tháng, cảm xúc không phải cao như vậy chướng. Vì thế, nó còn lo lắng một trận, về sau nha, nó minh bạch. Có ít người chỉ là ngoài miệng nói hay lắm, trên thực tế còn không bằng nó một cái rùa nhìn thấu, không phải suy nghĩ gì Khương lão đầu, là muốn sát vách ngọt bội đi. Tháng kia bên trong, nó vô cùng kỳ vọng sát vách đến cái ngự tỷ, hoặc là thiếu phụ, thậm chí quả phụ, đến bổ khuyết một cái Lục Yên cái này chống rông sinh hoạt. Chỉ bất quá, mỗi khi nó cảm nhận được y phục trên người mang tới ấm áp lúc, nó lại cảm thấy sát vách vẫn là tốt nhất đến cái lao nại nại à. Dù sao nó có chút không yên lòng Lục Yên, vạn nhất Lục Yên thật cùng quả phụ kéo cùng nhau, cái này đại tẩu nó liền có chút khó kêu ra miệng. Đại tẩu, vẫn là tuổi nhỏ hơn một chút tốt. Lục Yên thừa nhận, hắn có loại cảm giác mất mát, hắn đem loại cảm giác này đổ cho hảo hữu rời đi đưa đến. Vì cái gì có đôi khi sẽ nghĩ tới Khương Tiểu Hòa đâu? Hắn đem cái này đổ cho nhận biết nữ nhân trẻ tuổi bằng hữu không nhiều, lâu dài cuộc sống độc thân đưa đến một chút nam tính không bình thường ý nghĩ. Đời trước không có giải quyết qua độc thân vấn đề, đời này lại kéo dài đời trước con đường, nam nhân mà, không hiểu có chút ý nghĩ rất bình thường. May mắn Khương Tiểu Hòa đi được nhanh, phải đi trước. Hắn rốt cuộc không cần có một ngày đối mặt nội tâm một chút bén nhọn vấn đề, rất khó gặp nhau. Hàng xóm sau khi đi năm thứ nhất, trong thôn thiếu đi Khương thần ý cái chiêu bài này, trong thôn mỹ thực thương nghiệp đường phố bị thương nặng, thôn trưởng rút kinh nghiệm xương máu, để các thôn dân đem hạng mục này tạm thời cho đình chỉ. Các thôn dân coi là lại phải qua lên cuộc sống trước kia, trồng trọt nhu sinh, làm một cái nông dân. Không nghĩ tới 2 tháng sau, thôn trưởng lần nữa tổ chức toàn thôn động viên hội. Nguyên lai nha, giang hồ dung chuyển quá nghiêm trọng, có chút giang hồ nhân sĩ chán ghét lên chém chém giết giết thời gian, muốn tìm một chỗ an ổn sinh hoạt. Ở trong đó có một phần là Khương lão đầu năm đó bệnh nhân, bọn hắn không chỗ có thể về, nhớ tới 10 dặm thôn, thế là chạy tới hỏi thôn trưởng, phải chăng có thể đến bên này quy ẩn. Thôn trưởng không quyết định chắc chắn được, liền hỏi một chút thôn dân ý kiến, đi qua nghiên cứu thảo luận, mọi người cảm thấy có thể đi. Thế là thôn trưởng mang theo mọi người khai sơn lấp, đóng phòng bán phòng, làm lên bất động sản sinh ý lúc bắt đầu lửa không phải rất nhiều, về sau thanh danh truyền ra ngoài, có quảng cáo hiệu ứng, một chút chán ghét chém chém giết giết người, nhao nhao tại cái này an tĩnh thôn rơi xuống căn. Bất động sản sinh ý phát hỏa về sau, người lưu lượng lại có, mọi người đều cần ăn cơm vui đùa, trước đó bị tạm dừng thương nghiệp đường phố hạng mục lại bắt đầu lại từ đầu. Đây là thôn trưởng cùng các thôn dân không có dự liệu được. Lục Yên không có tham dự vào, vẫn tại chém củi, tại ẩn nấp nơi hẻo lánh lá gan lấy độ thuần thục. Hàng xóm sau khi đi năm thứ hai, 10 dặm thôn càng lúc càng lớn, đồng thời còn tại hướng đại phương hướng mở rộng. Đốn tuổi chỉ là Lục Yên yêu thích, Lục Yên không nghĩ lấy bằng vào đam mê này kiếm tiền. Nhưng là có đôi khi, liền là ngươi càng không muốn kiếm tiền, nhưng đứng tại đầu gió bên trong, heo đều có thể bay lên đến. Lục Yên cũng bay lên, bởi vì bất động sản hạng mục đối tuổi nhu cầu lượng phi thường lớn, là 10 dặm thôn thứ nhất tuổi công, Lục Yên không muốn kiếm tiền, nhưng là luôn có người hướng hắn trong túi đưa. Rơi vào đường cùng, Lục Yên chỉ có thể cốt chút thời gian chặt đốn cây, thỏa mãn những cái kia hướng hắn trong túi đưa tiền người. Hàng xóm sau khi đi năm thứ ba, 10 dặm thôn đã không phải là lúc đầu 10 dặm thôn. Lục Yên nhìn xem mới nổi cái này đến cái khác phòng ở, càng ngày càng xa lạ. Một năm này hắn quyết định không lên núi đốn tuổi, bởi vì trên núi trở nên không an tĩnh như vậy, có thật là nhiều người đốn tuổi. Hắn ngày bình thường ra cùng những thôn kia bên trong người quen biết cũ chào hỏi một chút, đến nhà trưởng thôn ngồi một chút uống chén trà, còn thừa thời gian đều đốn tại nhà mình soát độ thuần thục. Người xa lạ nhiều lên, người quen trở nên quen thuộc hơn. Thôn trưởng mang theo thôn dân kiếm đủ tiền, cảm thấy bất động sản hạng mục này đã không phải là bọn hắn có thể nuốt dưới. Thế là hắn cùng Nguyên Thủy thôn dân vừa thương lượng, dứt khoát đem hạng mục này nhường ra đi, giao cho Đào Hoa trấn trưởng trấn phụ trách. Các thôn dân rất tín nhiệm thôn trưởng, mọi người lừa đủ nhiều, bọn hắn từ bỏ cũng rất quả quyết. Về sau, bọn hắn lại bằng vào kỹ thuật của mình tại thương nghiệp trên đường bán ăn. Thứ 3 năm năm ạ. Lục Yên vẫn như cũ mặc cái kia thân áo đông, nhỏ khờ mang theo cái kia tròn trịa mũ. Độ thuần thục đã soát đầy, hai người bọn họ lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, hệ thống nhắc nhở tiếng như ước mà tới. Chúc mừng ký chủ có mới kỹ năng mắc cấp, thông tin cá nhân đã đổi mới. Chương 26, đốn cây cùng trồng cây. Ký chủ thân phận, Hồng Trần Đao Khách. Khóa lại quan hệ, bất tử huyền quy. Vũ lực đẳng cấp, vô địch Hồng Trần. Có thể dùng kỹ năng, cơ sở đao pháp, thiên nhận phi đao, huyền quy du bộ, tuyệt thế một đao, huyền quy phòng ngự. Có thể học kỹ năng, tạm thời chưa có thể phát động không biết kỹ năng cơ hội. Cùng nhỏ khờ cùng một chỗ xem hết hệ thống mới đổi mới thông tin cá nhân, Lục Yên lập tức mãnh liệt hít sâu một hơi. Kinh khủng như vậy, ta vậy mà liền dạng này vô địch. Nhỏ khờ trợn mắt hốt mồm, nó cũng không nghĩ tới, nó thiên hạ đệ nhị giang hồ địa vị tới nhanh như vậy. Một người một rùa nghênh đón vô địch vui sướng, lúc buổi tối hai người bọn họ ăn một bữa phong phú nổi lẩu đến biểu thị chúc mừng. Về phần tại sao lại là nổi lẩu đâu? Bởi vì cái khác tự điển món ăn Lục Yên hiện tại vẫn là không có học được. Tùy theo mà đến mấy ngày, bọn hắn chậm rãi mất đi loại kia vui sướng, trở nên không vui vẻ như vậy. Một người một rùa ngồi xổm trong sân mà người, vô tận trống rỗng. Thời gian lập tức trở nên quá thanh nhàn, bọn hắn có chút không biết làm thế nào. Vũ lực mắc cấp, kỹ năng mắc cấp, mang ý nghĩa bọn hắn không cần tiếp tục lá gan độ thuần thục. Nhưng là, đã đem mỗi ngày lá gan độ thuần thục khắc vào thực chất bên trong bọn hắn, sinh hoạt giống như lập tức đã mất đi mục tiêu. Trước kia thỉnh thoảng sẽ trộm điểm lười, độ thuần thục thiếu soát điểm, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Mà bây giờ, đã không cần soát độ thuần thục, mỗi ngày sinh hoạt chủ đánh liền là nhàn rỗi. Vấn đề nằm ở chỗ cái này, nhàn rỗi sinh hoạt nếu là chỉ có thể ngẩn người, trường sinh tựa hồ không có ý nghĩa. Thế là Lục Yên lại vung vẩy lên đao bộ tuổi, đến trên núi đi đốn cây trẻ tuổi. Nhỏ khờ cũng là như thế, lúc bắt đầu nó cho là mình cùng Lục Yên không giống nhau, nó có thể lấy đi ngủ vượt qua loại này trống giống. Thế nhưng, khi nó ngủ vài ngày sau, nó phát hiện mình mất ngủ. Không có trước kia Lục Yên làm giám sát soát độ thuần thục sinh hoạt, đi ngủ trở nên xa xỉ. Nhưng lại mất đi lười biếng mừng thầm, không có ý nghĩa. Thế là Lục Yên bữa tuổi thời điểm, nó lại chạy đến trước mặt, giữ một thanh móng vuốt. Một người một rùa không nghĩ tới quá nhiều, chỉ là muốn lấy quen thuộc nhất mà thích nhất yêu thích đi đuổi đi trống giống sinh hoạt. Hỏi, nếu là có một ngày, nhân sinh của ngươi vô hạn, cái thế giới này cũng không ai có thể đánh được ngươi, như vậy ngươi sẽ làm gì? Lục Yên, vậy liền lựa chọn trẻ tuổi đi, cái này không chỉ là một cái thói quen, cũng là một cái yêu thích. Đi lên núi trẻ tuổi đi, dùng sức bổ, đi đánh cái kia không bị định nghĩa tuổi. Liền cái này về sau, 10 dặm thôn phía sau núi bên trên, xuất hiện một cái rất mạnh người đốn tuổi. Hắn lên so với ai khác đều sớm, trở về so với ai khác đều muộn, như là đánh kê huyết đồng dạng. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, vị này kỳ nhân mỗi ngày đánh cho tuổi cũng đừng, mà là đưa cho trên núi cùng một chỗ bữa tuổi công nhân. Cái này liền rất để cho người ta kinh hỉ. Tại 10 dặm thôn bất động sản lửa nóng nhất niên đại, không biết thế nào, trên núi đốn tuổi công nhân bên trong vậy mà xuất hiện mấy cái phu ông. Lục Yên biết được về sau, cũng chỉ là lắc đầu, đốn tuổi đối người khác mà nói là sinh tồn hoặc là kiếm tiền. Với hắn mà nói, vẫn là yêu thích, lại hoặc là nói là đối đãi mê mang nhân sinh một loại thủ đoạn. Nhưng là Lục Yên quên đi, hắn bổ sung chống rông đốn tuổi sinh hoạt, nhưng thật ra là đối 10 dặm phía sau thôn núi sinh thái một loại nghiêm trọng phá hủy. Một năm sau, Lục Yên nhìn xem 10 dặm thôn trụi lùi phía sau núi, chỉ còn một chút nhu nhược mầm cây nhỏ trong gió cô linh linh lay động. Đột nhiên, trong tay hắn đao bổ tuổi không có chỗ hạ thủ. Vẹn vẹn thời gian một năm, 10 dặm phía sau thôn trên núi cây, bị hắn cái này cầu thế giang hồ đệ nhất cao thủ cho chặt cây xong. Nhỏ khờ, ngươi nói Vũ Quốc sẽ có hay không có pháp luật nghiêm cấm loại này chém lung tung loạn phạt đâu? Lúc này, Lục Yên đột nhiên nhớ tới kiếp trước một chút pháp luật, giống hắn loại này chém lung tung loạn phạt hành vi, nhưng là muốn ngồi tù mục xương. Hắn đã là cái thế giới này đệ nhất cao thủ, nhưng vẫn như cũ thụ lấy kiếp trước tư tưởng đạo đức ước thúc, mỗi làm phạm vào kiếp trước pháp, hắn ấy lòng không tự giác vẫn có chút khẩn trương. Dù sao không có bị xuyên việt trước đó, hắn có thể là có tiếng mười thanh niên tốt, liền là loại kia trông thấy lao thái thái đứng tại bên lề đường, liền không nhịn được dịu nàng băng qua đường, cái chủng loại kia phẩm chất ưu tú thanh niên. Mặc dù hắn đi vào cái thế giới này, làm một chút ngộ nhập lạc lối sự tình, tỉ như thường xuất nhập không tốt chỗ ăn chơi, tập hợp một chỗ kéo bè kéo lũ đánh nhau, lại hoặc là đã từng biến thái đem một cái nam nhân ba nữ nhân sâu trên tầng cây. Nhưng đây đều là bị buộc bất đắc dĩ, là xuất phát từ sinh tồn cần. Hắn cảm thấy mình vẫn là một cái rất sạch sẽ người. Hắn xuất nhập qua phong trần nữ tử gian phòng, nhưng là hắn không có giao dịch qua, hắn đánh qua một trận, lại chưa từng giết người, hắn bị người theo đuôi qua, nhưng là cũng chỉ là đơn giản xử phạt dưới bọn hắn. Hắn đã từng thậm chí đối một thiếu nữ từng có một ít ý nghĩ, nhưng là tốt tại trong lòng tràn đầy chính nghĩa hắn, tại ước thúc từ hành vi của ta. Đây hết thảy đều đang nói rõ, hắn là một cái tuân thủ luật pháp người tốt, mà lại là giang hồ thứ nhất người tốt. Nhỏ khờ không có trả lời hắn, không có bị xuyên biệt trước đó nhỏ khờ chỉ là một cái rùa, không cần để ý tới nhân loại pháp luật. Tràn đầy vắng vẻ trên núi, không có một cái cây, màu xanh lá không thấy, đều là trần trụi thạch đầu cùng bùn đất. Mười dặm thôn bất động sản nghiệp cũng gặp đợt thứ nhất nguy cơ, không có đầu gỗ, đại quy mô kiến thiết chỉ có thể chậm dần. Thôn trưởng chống quải trượng chạy đến phía sau núi bên trên, hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày mười dặm phía sau thôn núi lại biến thành bây giờ cái dạng này. Hắn lắc đầu thở dài, tựa hồ lại có chút hối hận đưa vào bất động sản nghiệp đến mười dặm thôn, thôn dân là giàu lên, thế nhưng là phía sau núi bên trên lưu trong thôn con cháu cây mất giáo. Giàu một đời toàn gây mất trăm ngàn đời con đường, cũng không biết có phải hay không cách làm chính xác. Lục Yên cũng chạy tới trên núi, nhìn xem thôn trưởng. Hắn chứng trạc đàng hoàng nói ra, thôn trưởng, ta cảm thấy hay là tại phía sau núi bên trên loại điểm cây đi, đẹp mắt. Ân. Thôn trưởng chỉ là ứng phó tính nhẹ gật đầu, hắn còn đắm chìm trong ý nghĩ của mình bên trong, thời gian rất lâu hắn mới quay đầu. Xem xét nhắc nhở hắn trồng cây người là đã từng cái kia điên cuồng đốn cây thanh niên, khoe miệng của hắn giống được mặt kìn sần giống như có rúm. Thôn trưởng, người không sao chứ? Lục Yên một mặt khẩn trương, đỡ lấy thôn trưởng, lớn tiếng nói ra, ta trong thôn đã không có thần ý gì, ngươi cái này nếu là nằm xuống, có thể tuyệt đối không nên ỉ lại vào ta nha. Mười hảo thiếu niên sợ nhất người giả bị đụng lão nhân, Lục Yên cảm thấy hắn không thương nổi. Mặc dù bây giờ trong túi cũng có chút tiền trình có thể tiêu xài, nhưng là tiền kia đều hữu dụng a, tại Lục Yên cầu nguyện cùng nuốt ve dưới, thôn trưởng khỏe miệng đỉnh chỉ có rúm. Trong nháy mắt đó, thôn trưởng cũng muốn rất nhiều, trước mặt vị thanh niên này tựa hồ như hắn đồng dạng, ở trong thôn mấy lần đang phát triển, bản chức làm lấy chuyện của mình, không có đi tham tài. Thậm chí sẽ đem mình chặt cây đánh cho củi tặng cho người khác, giống như hắn liền là ưa thích đốn cây trẻ tuổi. Thôn trưởng đang nhớ lại mấy năm này liên quan tới Lục Yên hết thảy. Từ khi Khương lão đầu đi một năm kia, người này ngoại trừ ngẫu nhiên ở trong thôn đi dạo, tựa hồ trở nên càng phát cổ quái cùng cô lập. Ở trong thôn rất ít gặp đến thân ảnh của hắn, hắn ở trong thôn hoạt động tham gia cũng thiếu, không giống như là trước đó tiến Khương gia liền có thể nhìn thấy sách băng ghế nghe chuyện xưa cái thân ảnh kia. Gần đã qua một năm, cũng không biết hắn vì sao giống như nổi điên đốn cây, đây là một cái người kỳ quái a. Thôn trưởng trước kia cảm thấy hắn tựa hồ hiểu rất rõ trước mặt vị thanh niên này, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy có chút nhìn không thấu. Nhìn thấy thôn trưởng bình thường, Lục Yên thở dài một hơi, trong túi tiền xem như bảo vệ. Thôn trưởng cũng không cần hắn giúp đỡ, đứng ở nơi đó dùng quải trượng thọc trên núi thạch đầu, nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy a, trên núi vẫn là đủ loại cây để mắt. Chương 27, Lục Yên, chúa cứu thế. Thôn dài sau khi trở về, dẫn đầu thôn dân chế định mới quy định, mười dặm thôn xung quanh về sau không cho phép chém lung tung loạn phạt, cũng không cho phép có người phá hư hoàn cảnh. Vì thế, mười dặm thôn còn cố ý đánh ra khẩu hiệu, cho tử tôn lưu lại một phiến nước biết thanh sơn. Lục Yên là rất khâm phục thôn trưởng. Tại thế giới bên ngoài đều loạn thành một bầy thời điểm, hắn thế mà có thể dẫn theo một cái nghèo khó lạc hậu thôn trang lần lượt nắm chắc cơ hội, hướng về phía trước phát triển. Mười dặm thôn hiện nay tựa như một cái nhân vật đặc biệt trong loạn thế trốn đào nguyên. Cái này không thể không bi công cho thôn trưởng độc ác mà ánh mắt lâu dài. Tại quy định ban bố ngày đó, Lục Yên biết hắn không riêng thất nghiệp, đồng thời đốn cây trẻ tuổi hứng thú này yêu thích cũng coi như bị hạn chế. Từ một khắc kia trở đi, hắn cũng làm ra cải biến. Hắn buông xuống đao bộ tuổi, không còn đốn cây, cũng không còn trẻ tuổi, mà là cầm lấy một cái xẻng sắt bắt đầu trồng cây. Khi hắn loại dưới đệ nhất cái cây mầm thời điểm, hắn phát hiện có một loại kỳ quái cảm giác thành tựu, thực chất bên trong thật giống như có loại cảm giác quen thuộc đang lưu động. Hắn đã thức tỉnh trồng trọt thuộc tính, thế là trồng cây liền trở thành hắn mới yêu thích. Cứ như vậy, nhỏ khờ hòa vòng, hắn đào hố, hắn trồng cây, nhỏ khờ tới nước, một người một rùa trôi qua cũng rất vui vẻ. Tại hắn đổi nghề trồng cây tháng thứ hai sau, một ngày giữa trưa, mười dặm thôn tới một đám khách không mời mà đến. Thôn dân nhìn thấy trước mặt một đám áo bào xanh kiếm khách, cái kia quen thuộc cách ăn mặc tỉnh lại bọn hắn bị tận lực gần tàng ký ức, là Thiên Kiếm Môn người. Thiên Kiếm Môn ngũ trưởng lão đứng tại chúng đệ tử trước người, nhìn lên trước mặt đám thôn dân này, lạnh lùng nói ra, ý 4 năm trước là các ngươi những này dân đen giết hại chúng ta Thiên Kiếm Môn một vị trưởng lão cùng một nhóm đệ tử, hôm nay chúng ta Thiên Kiếm Môn đến báo năm đó mối thù. Vũ trưởng lão nói vừa xong, các thôn dân nội tâm nhận không ngừng run rẩy lên, bọn hắn lại rõ ràng ký ức lên 4 năm trước cái kia trước ánh bình minh đêm, khẩn trương, hỗn loạn, sinh tử tồn vong. Nếu là không có Khương lão đầu, như vậy thì không có lại có hiện nay mười dặm thôn. Bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, tại Khương lão đầu sau khi đi năm thứ 4, Thiên Kiếm Môn nhân tài đến báo thù, chẳng lẽ bình minh chi dạ lại lần nữa trình diễn? Bọn hắn run rẩy trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, sắc mặt như cho tàn. Nhưng lần này không có Khương lão đầu đến cứu bọn họ. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có thôn trưởng coi như tỉnh táo, hắn nắm chặt trong tay quả trượng, lớn tiếng nhắc nhở. Mọi người đều tỉnh lại bắt đầu, cùng để bọn hắn thanh kiếm treo ở chúng ta trên cổ, chúng ta không bằng liều mạng, cùng một chỗ đỏ sức một chút hy vọng sống. Thôn trưởng mở miệng, sợ hai thôn dân cuối cùng lại tìm đến chủ tâm cốt, bọn hắn ánh mắt dần dần tỉnh táo. Thôn trưởng nói đúng, liều một phen mới có một chút hy vọng sống, các loại chết liền triệt để xong. Trong nháy mắt, thôn dân riêng phần mình tán loạn một đoàn, cầm lấy thuận tay đồ vật làm vũ khí, đợi lát nữa cùng thiên kiếm môn người liều mạng. Các thôn dân cũng có một phần là năm gần đây trên giang hồ xuống tới định cư người, bọn hắn thì lại lần nữa cầm lấy ngày xưa binh khí. Mặc dù bọn hắn không biết 10 dặm thôn cùng thiên kiếm môn có cái gì ân oán, nhưng là hiện tại xem ra, thiên kiếm môn liền là địch nhân của bọn hắn. Một đám dân đen cũng muốn cùng thiên kiếm môn đối kháng, 4 năm trước là bởi vì có người che chở các ngươi, chỗ lấy các ngươi mới có thể đánh được chúng ta thiên kiếm môn. Ngũ trưởng lão hừ lạnh nói, hiện tại không ai lại che chở các ngươi cũng có thể an tâm chết đi. Hắn nói xong, đánh ra một thủ thế, thiên kiếm môn đệ tử nhao nhao rút kiếm hướng về phía trước. Giết bọn hắn, là thiên kiếm môn 4 năm trước chết đi trưởng lão cùng đệ tử báo thủ. Ngũ trưởng lão rút kiếm, không có lưu tình chút nào, một kiếm hướng về thôn trưởng đâm tới, muốn dùng máu tươi rửa sạch thiên kiếm môn sỉ nhục. Cách đó không xa sau trên núi, Lục Yên đã sớm nghe được trong thôn động tĩnh, bất quá hắn không có lập tức hiện thân xuất thủ. Hắn vừa mới loại xong một cái cây, chậm rãi chờ đợi Nhỏ Khờ đem nước cho tới xong. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ Khờ tới xong nước ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi hắn muốn đừng xuất thủ. Lục Yên do dự một chút, mới nhẹ gật đầu nói ra, liền giúp bọn hắn một lần a. Phía sau núi bên trên thổi lên một trận gió, có người có rùa so phong càng nhanh, trong chớp mắt biến mất ở trên núi. Lục Yên kỳ thật cũng không muốn làm cái gì chúa cứu thế, có thể bọn này thiên kiếm môn người có thể thực đáng ghét, 4 năm trước có Khương lão đầu tại, hắn không có xuất thủ. Thật không nghĩ đến, cái này thiên kiếm môn cũng thật sự là đủ cầu, 4 năm trước thủ 4 năm sau mới báo, còn buộc hắn đi ra làm chúa cứu thế. Khi hắn thoáng hiện tại thôn trưởng trước mặt lúc, ngũ trưởng lão một kiếm kia đâm vào lồng ngực của hắn, thôn trưởng mệnh bảo vệ. Ngũ trưởng lão một mặt không thể tưởng tượng nổi, kiếm của hắn thế mà bị người khác chặn lại, làm sao có thể? Lục Yên chỉ là tiện tay bắn ra trên ngực kiếm, tại hắn huyền quy phòng ngự mát cấp một khắc này, cái này trên giang hồ liền không có người có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Người là ai? Ngũ trưởng lão ổn định kiếm trong tay, hắn hỏi, đây là chúng ta thiên kiếm môn cùng 10 dặm thôn ở giữa ân oán, ngươi vì sao muốn nhúng tay? Lục Yên đầu tiên là một trưởng đem thôn trưởng đẩy lên một cái địa phương an toàn, sau đó mới chậm ung dung nói ra, ta, 10 dặm thôn, ngươi nói ta vì sao muốn nhúng tay? 10 dặm thôn làm sao đống nhiên lại xuất hiện một vị cao thủ? Ngũ trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ. Dưới đáy đệ tử cho ra tin tức, 10 dặm thôn ẩn thế cao thủ không phải đã đi 4 năm mà. Chính là xác nhận cái thôn này cùng cao thủ không có liên hệ, bọn hắn mới dám đến báo thủ. Nhưng là hiện tại, cho ngũ trưởng lão một cái cảm giác, có vẻ giống như có điểm giống 4 năm trước lần kia. Hắn tính cảnh giác tương đối cao, bối rối không dám tiếp tục đánh xuống, thế là quay người liền muốn trốn. Lục Yên sững sờ, hắn hiện tại khí thế đều mạnh như vậy nha, còn không có đánh đâu, đối thủ liền hụ chạy. Hắn lắc đầu, lập tức sử dụng thân pháp, nhanh chóng đuổi tới ngũ trưởng lão sau lưng, nhẹ nhàng một trưởng. Năm tấm lao giống như rơi xuống lá cây, rơi xuống trên mặt đất, khóe miệng co giật phun máu, không đứng dậy nổi. Đây cũng là vô địch mang tới chỗ tốt, hắn tùy ý một quyền một trong bàn tay, đều có lớn lao uy lực. Một cái chỉ là thiên kiếm môn ngũ trưởng lão, cũng bất quá là nhất lưu cao thủ thực lực, chút lòng thành đi. Lục Yên cầm lấy ngũ trưởng lão kiếm, nhìn xem bên kia cùng thôn dân đánh thành một đoàn thiên kiếm môn đệ tử, hắn nhẹ nhàng chấn động, kiếm gãy thành mấy chục phiến. Thiên nhận phi đao. Ngay sau đó trong tay hắn mấy chục đoạn ngắn lưỡi đao giống như là như mọc ra mắt, hướng về thiên kiếm môn đệ tử mà đi, nho nhỏ lưỡi dao ở giữa mang theo công kích mãnh liệt. Siêu, siêu, siêu. Các thôn dân chỉ nghe thấy từng đợt chói tai âm thanh bén nhọn, tiếp theo nháy mắt, cùng bọn hắn tranh đấu thiên kiếm môn đệ tử đều bưng bít lấy vết thương ngã trên mặt đất. Ngũ trưởng lão khẽ miệng phun máu, nhìn thấy trong nháy mắt ngã xuống đất các đệ tử, hắn mới hiểu được, mình đám người này thực lực ở trước mặt người này trước đến tột cùng là cỡ nào nhỏ bé. Không đứng nơi xa Lục Uyên, là hắn đời này thấy qua kẻ đáng sợ nhất, lúc này còn như là một ngọn núi, ép hắn không thở nổi. Thiên kiếm môn đây là tạo cái gì nghiệt, làm sao lại cùng cao thủ như vậy thành là người? Rõ ràng người ta một cái tay liền có thể san bằng thiên kiếm môn, còn vậy mà muốn tìm 10 dặm thôn báo 4 năm trước thủ, đây không phải đơn thuần ở không đi gây sự sao? So với ngũ trưởng lão càng khiếp sợ chính là những cái kia 10 dặm thôn thôn dân. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem Lục Uyên, quen thuộc vừa xa lạ. Trong thôn trung thực tuổi công bỗng nhiên trở thành bọn hắn ân nhân cứu mạng, so 4 năm trước Khương lão đầu xuất thủ một lần kia còn làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ tới, 10 dặm thôn lại còn cất giấu một vị cao thủ. Lục Uyên cũng hứng hở quét mắt một chút những ánh mắt kia, quả nhiên nhiều một chút khoảng cách cảm giác. Đây cũng là hắn không nguyện ý xuất thủ làm chúa cứu thế nguyên nhân. Bởi vì một khi xuất thủ, thân phận của hắn liền bại lộ, mà những cái kia người quen cũng sẽ trở nên có chút khoảng cách. Hắn rất ưa thích 10 dặm thôn không khí, mặc dù bây giờ có chút xa lạ, nhưng là hắn kỳ thật còn muốn tiếp tục chờ đợi. Hiện tại đến xem, phải giống như Khương lão đầu. Lục Yên ngẩng đầu nhìn về phía thôn trưởng, hỏi: "Thôn trưởng, những này thiên kiếm môn người làm sao xử lý?" Thôn trưởng tuổi tác lớn kinh lịch sự tình nhiều, cũng không tốt lắm kỳ Lục Yên cái này thân thực lực, dù sao có Khương lão đầu ví dụ phía trước bày biện, luôn có chút cao thủ ưa thích đợt tặng. Hắn nhìn xem Lục Yên, do dự nói ra, nếu không, giống 4 năm trước như thế. Lục Yên nhíu mày trầm tư, theo lý mà nói, Khương lão đầu loại này giang hồ phương thức xử lý rất tốt, thế nhưng là hắn không muốn giết người. Dù sao hắn trường sinh bất tử, sợ trên thân nhiễm quá nhiều nhân quả, có thể hay không giống tiếp trước nhìn tiểu thuyết như thế cuối cùng quấn ở trên người, gây nên không tốt hậu quả. Con đường trường sinh rất dài, hắn không muốn có ngoài ý muốn, để tránh cho không xác định tương lai thêm quá nhiều chán. Lục Yên nghĩ đến một cái biện pháp khả thi. Không bằng ta phế đi bọn hắn một thân thực lực, ngươi tìm một số người nhìn lấy bọn hắn, thả phía sau núi bên trên trồng cây tiến hành cải tạo lao động. Thôn trưởng nghe xong, cảm thấy cũng được, vừa vặn sầu lấy phía sau núi trồng cây nhân thủ không đủ, liền theo Lục Yên phương pháp. Lục Yên đi đến ngũ trưởng lão trước mặt, một tay điểm tại ngũ trưởng lão đan điền. lập tức ngũ trưởng lão một mặt thống khổ, cả một đời khổ tu công lực cứ như vậy hóa thành hư không. Trong miệng hắn không dám nói một câu khoác lác, bởi vì có thể bảo trụ mệnh đều đã thật là tốt chuyện. Đường Nguyên trên mặt cười cười, đối ngũ trưởng lão biểu hiện rất hài lòng, tiếp xuống hắn theo thường lệ từng cái phế đi thiên kiếm môn đệ tử công lực. Trong nháy mắt cái thế giới này nhiều rất nhiều người bình thường. Vài ngày sau, 10 dặm thôn phía sau núi bên trên thêm ra một nhóm trồng cây người. Lục Yên nhìn một chút, có lẽ nhiều năm về sau, nơi đây lại là một mảnh non xanh nước biếc. Chỉ là, khi đó không còn có một cái gọi Lục Yên đốn tuổi công. Chương 28, Thiên Kiếm Môn muốn tiêu diệt 10 dặm thôn. Không biết ai đem Lục Yên xuất thủ phế đi một đám Thiên Kiếm Môn đệ tử tin tức truyền đến giang hồ, gây nên không nhỏ gợn sóng. Thiên Kiếm Môn trong nháy mắt trở thành giang hồ nhân sĩ trong miệng trò cười. Thiên Kiếm Sơn, tông môn đại tính nghị sự. Môn chủ Lý Thanh Nguyên sắc mặt tái nhợt, nhìn xem ở đây chư vị trong môn trưởng lão. Đột nhiên, hắn một trường trùng điệp đập trên bàn. Một cái nho nhỏ 10 dặm thôn, thời gian 4 năm để tông môn tổn thất hai vị trưởng lão, hai nhóm đệ tử, hiện tại gây nửa cái giang hồ đều tại xem chúng ta trò cười. Hắn ngay sau đó tức giận nói ra, thù này không báo, chúng ta Thiên Kiếm Môn về sau còn thế nào có mặt trên giang hồ hành động. Đang ngồi các trưởng lão sắc mặt cũng đều 10 phần nghiêm túc, đều đang tự hỏi xử lý như thế nào chuyện này. Cả đám trầm mặc hồi lâu. Đại trưởng lão Hứa Hồng trước tiên mở miệng nói, hai lần thất bại đều là bởi vì 10 dặm thôn có ẩn thế cao thủ tồn tại, theo lấy được tin tức nhìn, 4 năm trước cái kia cao thủ sớm đã rời đi. Mà bây giờ cái này cao thủ cũng không biết là từ đâu xuất hiện, lần này lao ngũ báo thủ nhiệm vụ thất bại cũng là cùng người này có quan hệ. Đại trưởng lao nói xong, môn chủ Lý Thanh Nguyên hừ lạnh nói, chỉ là một cái ẩn thế cao thủ, cũng dám cùng chúng ta Thiên Kiếm Môn đối nghịch, là thật khi chúng ta Thiên Kiếm Môn mấy năm này tại giang hồ nói chuyện không có một chút uy nghiêm à. Đang ngồi trưởng lão lập tức có thể chen vào nói địa phương, nhao nhao phụ họa. Môn chủ, mấy năm này chúng ta Thiên Kiếm Môn là thật có chút địa thấp, cho nên hiện tại những người giang hồ kia là càng ngày càng không sợ chúng ta Thiên Kiếm Môn. Lần này chúng ta không thể lại giống lần trước như thế ẩn nhẫn, không phải liền là một cái giang hồ ẩn thế cao thủ nha, chúng ta liền đem hắn giết. Đúng đúng đúng, môn chủ, chúng ta Thiên Kiếm Môn truyền thừa trăm năm, há có thể là một cái nho nhỏ giang hồ cao thủ có thể khiêu khích. Một đám trưởng lão ngươi một câu ta một câu, tóm lại liền một cái ý tứ. Thiên Kiếm Môn những năm này quá mức địa thấp, nên tú môn phái thực lực. Những lời này cũng phù hợp môn chủ Lý Thanh Nguyên tâm tư, hắn nghe cũng thuộc về thực cao hứng. Chỉ có đại trưởng lão Hứa Hồng trầm mặt. Hắn tại tất cả trưởng lão yên tĩnh về sau, tỉnh táo nói ra, "Môn chủ, lấy đương kim cái loạn thế này tới nói, chúng ta Thiên Kiếm Môn không nên quá mức lộ ra, an tâm đóng cửa phát triển mới là bây giờ ứng xem như sự tình." Đại trưởng lão nói vừa xong, các trưởng lão nhao nhao đổi sắc mặt. Môn chủ Lý Thanh Nguyên không vui vẻ nói, "Đại trưởng lão, Thiên Kiếm Môn có thể náo ra hôm nay cái chuyện cười này, thế nhưng là cùng ngươi cũng có quan hệ rất lớn." Tất cả trưởng lão nghe môn chủ, nhao nhao ngừng thở, không dám lên tiếng. Bọn hắn đều rõ ràng, 4 năm trước đại trưởng lão vì cho cháu trai Hứa Kiếm Tâm báo thù, mới khiến cho môn chủ tuyên bố lệnh truy sát, tiến tới cùng 10 dặm thôn có ân oán. Có thể nói, Thiên Kiếm Môn lần này ân oán cùng đại trưởng lão là thoát không khỏi liên quan. Bây giờ đại trưởng lão lại công khai phản đối môn chủ, đây là có chút không thể nào nói nổi a. Chỉ gặp đại trưởng lão sắc mặt bình tĩnh nói ra, "Môn chủ, liền là năm đó ta làm sai, cho nên mới không muốn dẫm lên vết xe đổ, cái này hai lần thất bại cũng coi như cho chúng ta Thiên Kiếm Môn một bài học, nhắc nhở chúng ta muốn chuyên tâm phát triển môn phái, mà không phải tiếp tục quấy nhiễu trên giang hồ ân oán." "Đại trưởng lão, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải đâu?" Lý Thanh Nguyên khí gấp ngược lại cười, "Chúng ta Thiên Kiếm Môn vốn là giang hồ nổi danh môn phái, không tham dự giang hồ ân oán, như vậy chúng ta còn có thể trên giang hồ có một chỗ cắm rủi mà." "Môn chủ, không." Đại trưởng lão còn muốn nói điều gì lời giải thích, lại bị môn chủ Lý Thanh Nguyên khoát tay áo cắt đứt. Lý Thanh Nguyên nói, "Thiên Kiếm Môn không phải ta một người nói tính, đã đại trưởng lão ngươi phản đối ta, như vậy để tất cả trưởng lão bỏ phiếu quyết định, ngươi ta không tham dự." "Ai, tốt a." Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, "Đã môn chủ đã như thế cho ta mặt mũi, như vậy ta đang nói cái gì liền không thích hợp." Đại trưởng lão nhìn xem cầm kiên quyết thái độ môn chủ, lại nhìn một chút một đám trưởng lão, từ sắc mặt của bọn hắn bên trong liền có thể tùy tiện nhìn ra, đại đa số là ủng hộ môn chủ. Rất nhanh, một đám trưởng lão bắt đầu bỏ phiếu, không ngoài sở liệu, môn chủ ý nghĩ đạt được ủng hộ. Môn chủ Lý Thanh Nguyên rất là hài lòng, nói ra, "Đã như vậy lần này chúng ta Thiên Kiếm Môn liền để những người giang hồ kia xem thật kỹ một chút thực lực của chúng ta." Đại trưởng lão cũng không tại kiên trì, mà là đề nghị, "Môn chủ, lần này liền để cho ta tới dẫn đội đi. Xem như là những cái kêu bởi vì sai lầm của ta quyết định mất đi Thiên Kiếm Môn đệ tử cùng trưởng lão báo thù a." "Tốt, liền theo đại trưởng lão nói làm." Môn chủ Lý Thanh Nguyên mặt lộ vẻ tiêu dung, gấp tiếp lấy nói ra, "Thả ra tin tức, chúng ta Thiên Kiếm Môn muốn đổ 10 dặm thôn, để những thôn dân kia cùng cái kia cái gọi là cao thủ chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn nếu là dám trốn, đem tiếp nhận Thiên Kiếm Môn sự đuổi giết không ngừng nghỉ." Giang hồ tin tức truyền đi rất nhanh, cái này nhờ vào người giang hồ nhiều. Với lại Thiên Kiếm Môn cùng 10 dặm thôn cùng thuộc Giang Châu, cách cũng không tính quá xa. Người giang hồ nghe được Thiên Kiếm Môn cố ý thả ra tin tức, bắt đầu hiếu kỳ 10 dặm thôn đến cùng là cái gì giang hồ thế lực, vậy mà cùng Thiên Kiếm Môn có sâu như vậy ân oán. Rất nhiều thứ chịu không được người hữu tâm đào sâu, một đám bắt quái người giang hồ đem 10 dặm thôn cùng Thiên Kiếm Môn ân oán đào đến cái thanh thanh sở sở. 4 năm trước Thiên Kiếm Môn Hứa Kiếm Tâm cùng một đám đệ tử lại bị một cái hải ngoại kiếm khách phế đi. Nguyên lai Thiên Kiếm Môn 4 năm trước từng tại 10 dặm thôn chết qua một vị trưởng lão cùng một nhóm đệ tử. Trước đây không lâu Thiên Kiếm Môn muốn báo thù, bị 10 dặm thôn một vị ẩn thế cao thủ lại diệt một vị trưởng lão cùng một nhóm đệ tử. Hiện tại Thiên Kiếm Môn ngũ trưởng lão cùng đám đệ tử kia đang tại 10 dặm thôn phía sau núi bên trên trồng cây, tiếp nhận cải tạo lao động đâu. Hoa ô. Ha ha ha, chết cười, Thiên Kiếm môn dù sao cũng là giang hồ nổi danh đại phái, thế mà nhận qua như thế vài đoạn vũ nhục. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chết không được tình cảnh lớn như vậy, nguyên lai là muốn tìm về mặt mũi a. Trong lúc nhất thời, giang hồ An Dương người đem tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Có chút cách gần đó người đã bắt đầu hướng 10 dặm thôn đi đường, hy vọng kiến thức đến trận chiến đấu này. Làm tin tức truyền đến 10 dặm thôn thời điểm, gây nên một phen bạo động. Trong giang hồ đại phái lại để cho đối bọn hắn cái này thôn trang nhỏ hạ tử thủ, ngay cả cơ hội trốn cũng không cho. Các thôn dân sắc mặt như cho tàn, đáy lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Thôn trưởng co quắp ngồi ở trên giường, thời gian rất lâu về sau, hắn mới bắt đầu, chú lên quải trượng đội vàng chạy đến trên trấn, tìm tới trưởng trấn, muốn thỉnh cầu đạt được quan phủ trợ giúp. Chỉ là trưởng trấn cũng không có biện pháp lắc đầu, Giang Châu quan phủ cũng sớm đã vô dụng, chỗ nào có thể mời được đến bọn hắn ra tay trợ giúp à? Trốn đi, mau để cho các thôn dân đào tẩu, mặc dù sẽ bị đuổi giết, nhưng là trong đó vẫn là có một tia đường sống. Trong nháy mắt thôn trưởng tâm chìm đến ngọn nguồn, hắn mười phần chết lặng chống ngực đứng dậy đi. Trưởng trấn nhìn xem đáng thương thôn trưởng, lóe lên từ ánh mắt thương hại, nhưng hắn lại nghĩ đến muốn hôm nay thiên hạ cục này thế, liền cảm thấy bình thường. Giang hồ làm loạn, triều đình không làm, thiên hạ bách tính chỉ có thể tự tìm đường sống. Chỉ là, đáng tiếc là mười dặm thôn không nhìn thấy hy vọng, bởi vì bọn họ đối thủ là Thiên Kiếm môn. Chương 29, Thiên Kiếm môn dưa, bảo đảm thật. Mấy ngày trước đây, Lục Yên liền làm ra muốn định rời đi. Mấy ngày qua, hắn cùng nhỏ khờ một mực chỗ ở nhà dọn dẹp đi xa hành lý. Khi hắn nghe được Thiên Kiếm môn tin tức về sau, ngược lại đình chỉ thu thập hành lý, đi ra cửa trong thôn loạn tản bộ. Các thôn dân đã loạn thành một mảnh, có người dọn dẹp hành lý, chuẩn bị đào tẩu. Cũng có người không biết làm sao, đứng ở trong thôn nhìn xem đây hết thảy, không biết là nên chờ chết hoặc là đảm bệnh. Bản thân náo nhiệt tích cực phát triển mười dặm thôn trong nháy mắt biến thành một phen khác bộ dáng. Ồn ào, bất lực, hỗn loạn. Lục Yên đột nhiên có một cái cảm thụ, thế gian này phổ thông bách tính có quá nhiều thân bất do kỷ. Bọn hắn thậm chí cũng không thể lựa chọn sinh tử của mình. Lục Yên cảm thấy hắn rất may mắn, đi tới nơi này a một cái thế giới, không chỉ có thể trường sinh, hơn nữa còn có hệ thống ban thưởng vũ lực kỹ năng. Hắn hiện tại một thân thực lực, để hắn có thể đem sinh cùng tử nắm giữ ở trong tay mình. Đi vào nhà trưởng thôn cổng, phát hiện cửa sân là mở, bên trong nhưng không ai. Thôn trưởng, ở nhà không? Lục Yên thăm dò tính thế. Không có người đáp lại, xem ra thôn trưởng cũng không ở nhà. Lục Yên nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi tại nhà trưởng thôn cổng, chờ đợi thôn trưởng trở về. Hắn đến nhà trưởng thôn là có chuyện, kỳ thật hắn muốn nói cho thôn trưởng, để các thôn dân không cần bối rối. Có hắn tại, Thiên Kiếm môn không uy hiếp được mười dặm thôn. Hắn lần này sẽ chủ động làm cái này chúa cứu thế, là tự nguyện. Hắn trước kia rất muốn làm một cái không tranh quyền thế người. Dù là có đệ nhất thiên hạ thực lực, hắn cũng không muốn lý sẽ cái thế giới này phân tranh, không đi trên giang hồ lộ như vậy một cước nước. Nhưng không biết tại sao, liền xuất thủ như vậy một lần, còn không giết người, cái này mà đắc tội với trên giang hồ đại môn phái. Hắn không gây chuyện, nhưng cùng lúc cũng không sợ sự tình. Thiên Kiếm môn đang muốn hắn chết, như vậy trốn là không giải quyết được vấn đề. Hắn muốn nhìn một chút Thiên Kiếm môn có gì thực lực nói cái này khoác lác. Thiên Kiếm môn lần này tới cao thủ, hắn ăn chắc, lão thiên gia đều không giúp được bọn hắn. Hồi lâu, thôn trưởng nện bước run rẩy bước chân, không có ngày xưa tinh khí thần, rất giống tuổi xế chiều lão nhân, từ đằng xa một bước rẽ ngang đi về tới. Lục Yên vừa muốn nói gì, lời nói không nói ra miệng, liền nghe đến thôn trưởng nói ra. Trốn đi, mau trốn đi, không có cách nào bảo trụ các ngươi. Thanh âm bên trong đều có chút khàn giọng, có thể tưởng tượng đến, câu nói này thôn trưởng không biết đối thôn dân lặp lại bao nhiêu lần. Lục Yên đi đến thôn trưởng trước mặt, nhẹ giọng nói ra, thôn trưởng, đừng sợ, mười dặm thôn còn có ta đây. Thôn trưởng tràn đầy nếp nhăn khỏe mắt gạt ra mấy giọt nước mắt, lắc đầu nói ra, vô dụng, Lục tiểu tử, ta biết ngươi có chút thực lực, thế nhưng là Thiên Kiếm môn quá mạnh, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy à. Thôn trưởng chưa hề đặt chân giang hồ, thế nhưng là hắn đối giang hồ lại vô cùng rõ ràng. Lục Yên, Khương lão đầu loại người này có thể đối phó một đám Thiên Kiếm môn đệ tử là làm được. Thế nhưng là lần này không giống nhau, Thiên Kiếm môn là tương đương với hạ chiến thư. Trên một người cái nào đấu qua được một đại môn phái a? Thiên Kiếm môn, đây là không muốn buông tha mười dặm thôn bất kỳ người nào, chỉ để gây mất bọn hắn sinh lộ a. Lục Yên muốn giải thích, an ủi một cái thôn trưởng, thế nhưng là hắn lại không thể nào nói lên. Nếu là hắn nói hắn là thiên hạ đệ nhất, thôn trưởng cũng không tin a. Thế là, hắn dứt khoát cũng không nói cái gì, liền ngồi xổm ở cửa thôn nhìn xem phương xa. Thôn trưởng cũng chống cái quải trượng, đứng tại một bên khác, nhìn xem thoát đi thôn dần, sắc mặt nói không hết cô đơn. Mười dặm thôn là hắn một tay cho phát triển đi lên, bây giờ muốn thành một cái chết thôn, trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Hắn cũng không có ý định trốn, nhân sinh của hắn cũng đi mau đến điểm cuối cùng, có thể chết ở trong thôn cũng coi là chôn ở cố hương. Hai người như là mười dặm thôn giao lộ hai cái cửa thần, yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Lục Yên có khi sẽ nhìn một chút thôn trưởng, có rất nhiều thời điểm, hắn sẽ cảm thấy thôn trưởng phảng phất mới là mười dặm thôn chúa cứu thế. Một người như vậy, vì trong thôn sinh, làm ra cải biến, thậm chí cũng có thể vì thôn dân chết, là một cái rất đáng được bị người tôn kính người. Ngày đầu tiên, người trong thôn trốn hơn phân nửa, cũng có linh tinh mấy cái người giang hồ tại mười dặm thôn cách đó không xa chờ đợi, bọn hắn là đến xem náo nhiệt. Bọn hắn gặp Thiên Kiếm môn người còn chưa tới, ngay tại mười dặm thôn cách đó không xa trên đất chống an hạ doanh địa chờ đợi. Bọn hắn không dám vào thôn, sợ bị Thiên Kiếm môn xem như là mười dặm thôn người, sau đó bị nổ sát. Xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, bọn hắn cũng rất cẩn thận. Ngày thứ hai, người trong thôn có thể trốn toàn đều chạy trốn, không có mấy người lưu lại. Thiên Kiếm môn người còn chưa tới, ngoài thôn lại tới rất nhiều xem náo nhiệt người giang hồ, thậm chí còn có cưỡi ngựa từ càng xa xôi chạy tới công tử ca. Một số người nhìn xem vắng vẻ mười dặm thôn, phát ra nghi vấn. Người đều chạy hết, Thiên Kiếm môn người còn chưa tới, không phải tin tức giả a? Không thể nào là tin tức giả, Thiên Kiếm môn người đều chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn. Đúng đúng đúng, đây nhất định là thật. Nghe có người nói, Thiên Kiếm môn đã phái ra đệ tử, bắt những cái kia từ mười dặm thôn đào tẩu thôn dân, ngày mai thời điểm hẳn là có thể đến. Thôn này người thật thảm, trốn đều trốn không thoát, ngươi nói Thiên Kiếm môn dạng này đại môn phái, làm sao lại không đi đối phó gần đây trên giang hồ làm loạn những cái kia ngoại bộ thế lực đâu, liền ưa thích tổn thương những người bình thường này. Người đây liền không hiểu được, Thiên Kiếm môn sớm đã không phải lúc trước Thiên Kiếm môn, những năm gần đây liền ưa thích làm chút làm bộ sự tình. Nghe nói, rất nhiều năm trước hoàng gia bị diệt một chuyện, cũng không phải là hoàng gia công tử khi dễ Thiên Kiếm môn môn chủ thất lạc bên ngoài nữ nhi. Sự kiện kia liền là Thiên Kiếm môn tự biên tự diễn, ham hoàng gia một bản bí tịch, cho nên bố trí tỉ mỉ, mục đích cuối cùng nhất liền là quang minh chính đại cướp đoạt bí tịch. Wow, thật mà. Thật, cái này dựa tuyệt đối bảo đảm thật, bởi vì ta đại di tam cứu mãi mãi cháu trai Phương Sa người anh em lúc ấy liền là hoàng gia công nhân, ngày đó hắn về nhà xem thân, trốn khỏi một mạng. Ngày thứ ba, tại rất nhiều người trong khi chờ đợi, Thiên Kiếm môn người rốt cuộc đã đến. Thiên Kiếm môn đại trưởng lão mang theo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, phía sau là mấy trăm Thiên Kiếm môn đệ tử. Một mảnh áo bào xanh phá lệ trước mắt, những người giang hồ kia nhao nhao chớ lên tiếng ngưỡng bộ. Lục Yên cùng nhỏ Khờ đang tại nhà trưởng thôn lắm điều lấy một bát tay lau kỹ mặt, mấy ngày nay thôn trưởng gặp một mực quên hắn, nhưng là hắn không đi. Thôn trưởng không có cách, liền để hắn lưu lại, mấy ngày nay cùng một chỗ tổ chức bữa ăn tập thể ăn cơm, xem như sau cùng mấy bữa ăn. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, hắn cùng thôn trưởng đi ra. Thôn trưởng nhìn cách đó không xa, dàn mua thân thể đột nhiên run rẩy, kém chút đỡ không ở quả trượng. Thiên Kiếm môn đệ tử bên người cũng có được một đám người, bọn hắn bị dây thừng trói chặt lại, là những cái kia chạy trốn thôn dân. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại bị mười dặm thôn bắt lại, sau đó cho buộc trở về. Giờ khắc này, thôn trưởng tin tưởng Thiên Kiếm môn nói là sự thật. Lục Yên kịp thời đỡ lấy thôn trưởng, an ủi, "Thôn trưởng, đừng sợ, chúng ta bên này cũng có bọn hắn Thiên Kiếm môn con tin." Thôn trưởng chịu đựng nước mắt, nhẹ gật đầu, biểu thị hắn có thể chống đỡ. Lục Yên cũng kịp thời buông tay, sau đó hướng về trong thôn một chỗ hầm đi đến. Hắn mở ra hầm môn, bên trong là trước đó bị hắn phế đi công lực Thiên Kiếm môn đệ tử. "Đi ra, ngươi đem bọn hắn đều cho ta trói lại." Vũ trưởng lão nhìn xem Lục Yên đưa tới dây thừng, rất thuận theo tiếp tới, đem đệ tử từng cái cho trói chặt. Cuối cùng, hắn đi vào Lục Yên trước mặt. Lục Yên cầm lấy dây thừng trói lại Ngũ trưởng lão. Ngày bình thường những người này trừ bỏ bị giam giữ, Lục Yên là cho bọn hắn rất lớn tự do, bất quá thấy được Thiên Kiếm môn cách làm về sau, hắn dự định lấy phương thức giống nhau đối đãi con tin. Lục Yên rất hài lòng lộ ra một cái mỉm cười, nói ra: "Các ngươi Thiên Kiếm môn người đến, xem bọn hắn hôm nay có thể hay không mang các ngươi đi." Chương 30, thanh này đao bổ tuổi rất thuận tay. Ta gõ. Ba vị trưởng lão, mấy trăm đệ tử, Thiên Kiếm môn cái này là đồ thôn a, không biết còn tưởng rằng đi diệt cái nào môn phái đâu. Đúng vậy a, Thiên Kiếm môn đây cũng quá để mắt như thế một cái thôn, có chút đáng sợ. Đừng nóng nội a, không phải nói mười dặm thôn có cái ẩn thế cao thủ à, nói không chừng người ta có thể tuyệt cảnh phản sát đâu. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, gần 30 năm giang hồ đều không đi ra như bức như vậy nhân vật. Làm sao không có khả năng, có người từng thấy mười dặm thôn cái kia vị cao thủ xuất thủ, nói là rất nhẹ nhàng giải quyết hết Thiên Kiếm môn Ngũ trưởng lão, đồng thời một tay ám khí chi thuật để một đám Thiên Kiếm môn đệ tử thụ thương, đơn giản giống như tiên nhân hàng thế. Còn tiên nhân hàng thế, ta nhổ vào, đều cả lên tiên nhân rồi, cái thế giới này ở đâu ra tiên nhân a, không uống rượu thổi cái gì thổi. Ngươi nha chính là không phải muốn ăn đòn, tranh luận liền tranh luận, phi cái gì? Ta mẹ nó, một quyền đấm chết ngươi. Một đám giang hồ quần chúng bên trong, một đại hán giơ lên năm đấm liền muốn đánh vừa rồi phi hắn người. May mắn bị hắn đồng bạn kịp thời ngăn lại, trái lại cái kia phi hắn người, trốn ở đồng bạn đằng sau không dám xuất đầu, sợ bị đánh. Có người quên nói, ta đều là xem náo nhiệt, đừng đánh a, hai người các ngươi nếu không phục, có thể đánh cùng nha. Đại hán thu hồi năm đấm, con mắt mở thật lớn, lớn tiếng nói, tốt, ta liền cùng hắn cược, ta cược mười dặm thôn có thể thắng, thua ta đức ước, ngươi dám không? Người kia trốn ở đồng bạn đằng sau, vẫn như cũ không dám thò đầu ra, bất quá hắn miệng vẫn là thật cứng rắn. Làm sao không dám, ta cược Thiên Kiếm môn có thể thắng, thua ta cũng ăn, nhưng là nếu là ngươi thua, nhất định phải ăn ta kéo. Tốt, nếu ai dám không nhận nợ, đừng trách đao trong tay không có mắt. Người kia trầm mặc gật đầu, hắn không cảm thấy mình thất bại. Hai người cứ như vậy đánh cái cược, người chung quanh chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn cuộn, hướng bên cạnh các đi vài bước, cách buồn nôn hai người xa một chút. Càng có người mang theo đáng thương ánh mắt nhìn ủng hộ mười dặm thôn đại hán, cảm thấy đại hán này nhất định phải thua, rõ ràng như vậy thế cục, làm sao lại dám cược đâu. Mười dặm thôn cứ như vậy một cái ẩn thế cao thủ, trái lại Thiên Kiếm môn bên này, ba vị trưởng lao mấy trăm đệ tử, một người một miếng nước bọn cũng có thể đem mười dặm thôn cao thủ cho chết đuối. Mà mười dặm thôn bên kia, liền giải rác mấy người đứng tại cửa thôn, còn đều là lão nhân, nhìn trong con mắt của bọn họ, hiện tại tràn ngập đều là tuyệt vọng. Cái này rõ ràng một người đánh một đám, Thiên Kiếm môn đến có chuẩn bị. Này làm sao có thể thắng? Đem những cái kia bắt trở về thôn dân đều đuổi tới phía trước đi. Đại trưởng lao ra lệnh một tiếng, một đám đệ tử đem mười dặm thôn bị bắt trở lại thôn dân chạy lên phía trước, vây quanh một đống, để bọn hắn xa xa quỳ trên mặt đất. Cửa thôn thôn trưởng cùng mấy vị không đi lão nhân cũng nhịn không được nữa trong mắt nước mắt, nhìn xem đáng thương thôn dân, trong lòng bọn họ có buồn cũng có hận. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, trước vang lên chính là mấy ông lão khóc thảm âm thanh, còn có bên này bị bắt thôn dân tạp nhạp tiếng nghẹn ngào, hài tử rên rỉ. Có chút người giang hồ thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút không thoải mái, bọn hắn giờ phút này có chút đồng tình những thôn dân này. Thiên kiếm môn đại trưởng lão nhìn xem đây hết thảy, rất là bình tĩnh hỏi, mười dặm thôn cao thủ đâu? Không còn ra lập tức liền đem những thôn dân này giết. Lục Yên còn chưa trở về, thôn trưởng trong lòng bi vẫn khó mà thư giải, lời nói đều nói không ra miệng. Gặp không có người trả lời, đại trưởng lão trực tiếp ra lệnh, từng cái giết, giết tới 10 dặm thôn cao thủ đi ra mới thôi. Dừng tay. Ngay tại Thiên kiếm môn đệ tử sắp động thủ thời điểm, trong đám người có người hô. Đám người xem náo nhiệt bên trong đống nhiên chạy ra mấy vị giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn đứng tại Thiên kiếm môn mặt đối lập, nhìn xem Thiên kiếm môn trưởng lão, cầm vũ khí lên lớn tiếng nói: "Ta Trần Lực, muốn khiêu chiến một cái Thiên kiếm môn. Ta Chu Diệt, cũng muốn khiêu chiến một cái Thiên kiếm môn. Lý Thư Nhân, muốn khiêu chiến Thiên kiếm môn. Lý Đại Hổ, ta cũng giống vậy. Ta Lý Thanh Nhiên." Đại trưởng lão nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Hắn hỏi: "Các ngươi, ở trước mặt ta nói muốn khiêu chiến Thiên kiếm môn, hơn nữa còn là lúc này, nói đi, các ngươi cùng bọn này mười dặm thôn người có quan hệ gì?" Đại trưởng lão không phải người ngu, lúc này đứng ra muốn khiêu chiến Thiên kiếm môn, đơn giản liền là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Trừ phi mấy người kia cùng mười dặm thôn có quan hệ gì, cho nên mới có thể để bọn hắn đứng ra. Trần Lực mấy người trở về nhìn một chút khóc thảm bên trong thôn trưởng, lại nhìn một chút những thôn dân kia. Bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy thế sự biến hóa vô thường, bọn hắn còn nhớ rõ 4 năm trước cái kia trung thu, thôn trưởng cười ha hả bộ dáng, thôn dân dáng vẻ hạnh phúc. Bọn hắn không biết thôn trưởng cùng thôn dân phải chăng còn nhớ đến bọn hắn, bất quá những cái kia không trọng yếu. Ăn người một bữa cơm, thiếu người một trận tình. Người ta một thôn nhân sắp đều phải bị hủy diệt, nhân tình này cũng không thể sau này kéo. Mẹ nó, hỏi cái gì hỏi, lão tử liền là không quen nhìn các ngươi Thiên kiếm môn làm việc, muốn ra mặt chứa cái chén cho các ngươi một bài học không được sao? Trần Lực tính tình cháy rực, chửi ầm lên, hắn nhịn xuống nội tâm bi thương cùng sợ hãi, muốn còn nhân tình này. Đây không phải một trận hợp lý nhân tình băng lai, cho nên hắn quyết định chờ chết sau quấn lên thôn trưởng, cùng một chỗ đầu thai, kiếp sau để thôn trưởng giúp hắn tìm nàng dâu. Không biết tự lượng sức mình. Đại trưởng lao ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, nhìn xem mấy người kia, không có chút nào kiên nhẫn. Trần Lực mấy người cầm lấy binh khí, hướng về đại trưởng lão ba người đánh tới. Muốn chết, thành toàn các ngươi. Nhị trưởng lão cùng ba trưởng lão sắc mặt cũng cực kỳ không vui, bọn hắn cũng không do dự, trực tiếp xuất thủ. Trần Lực mấy người chỉ là phổ thông giang hồ cao thủ, cũng không có cái gì ép ngọn nguồn chiêu số, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng hết mình lớn nhất khí lực, là số không nhiều kỹ xảo, đi cho mấy người đả kích. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn rất khó tại Thiên kiếm môn trưởng lão thủ hạ chống đỡ quá nhiều hiệp, cho nên ký thác hy vọng dùng đánh lén ý nghĩ cho Thiên kiếm môn trưởng lão mang chút thương. Nếu là có thể dạng này, như vậy bọn hắn cho dù chết cũng đáng. Chỉ là, Thiên kiếm môn có thể lên làm trưởng lão, tất cả đều là dựa vào thực lực chống đi tới, ý nghĩ của bọn hắn rất mê thơ. Đại trưởng lão còn chưa xuất thủ, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liền đã rất là nhẹ nhõm ứng phó mấy người sát chiêu. Mười sau mấy hiệp, Trần Lực mấy người đã nằm trên mặt đất. Bọn hắn bị thương, cũng minh bạch cùng cao thủ chân chính chiến lệnh. Đáng tiếc, phải chết. Bất quá, cũng may nhân tình này xem như cho trả. Bọn hắn hành tẩu giang hồ, sợ nhất là nợ nhân tình, bởi vì như vậy liền không tiêu xái. Bọn hắn nhìn xem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão kiếm, nghiêm túc nghe, một hồi kiếm đâm phá bọn hắn ngực thanh âm. Chỉ là, còn không nghe được kiếm âm thanh, cách đó không xa trong thôn trang truyền đến một câu gào to. "Xuyệt, không cần đi, đều ngừng cho ta ở, nhìn xem phía trước, đó là các ngươi Thiên kiếm môn người." Lục Yên từ một đám Thiên kiếm môn con tin đằng sau đi tới, đứng ở đám người trung ương, thừa nhận ánh mắt mọi người. Hắn mỉm cười, mang theo ngượng ngùng nói: "Gấp cái gì nha, liền là về nhà cầm một thanh vũ khí, các ngươi Thiên kiếm môn người làm sao trước hết giết đến tận, không vân vân ta sao?" Nói xong, hắn từ phía sau lưng móc ra cái kia thanh dùng thật lâu đao bộ đùi, phía trên mặc dù đã tràn đầy khe, mặc dù cũng có chút không sắc bén, nhưng là có một cái ưu điểm, cái kia chính là thuật tay. Chương 31, Thiên kiếm ba thức, bại. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão kiếm không có rơi vào Trần Lực mấy trên thân thể người, bởi vì lúc này Thiên kiếm môn ba vị trưởng lão ánh mắt đều ở Lục Yên trên thân. Đại trưởng lão nhìn xem Lục Yên sau lưng đám kia Thiên kiếm môn con tin, hỏi: "Bọn họ đều là bại trong tay người bên trên?" Lục Yên không có trả lời, mà là thu hồi tiểu dung, hỏi ngược lại: "Nghe nói các ngươi Thiên kiếm môn là muốn diệt chúng ta mười dặm thôn." Hai người đều không có trả lời vấn đề của đối phương, nhưng là đều từ ánh mắt của đối phương bên trong tìm được đáp án. "Lão nhị, lão tam, xuất thủ một lượt đi." Đại trưởng lão mười phần cẩn thận, mình rút kiếm đồng thời nhắc nhở hai người đồng loạt ra tay, hắn mới sẽ không cân nhắc chiến đấu này phải chăng công bằng, hắn chỉ cần kết quả cuối cùng. Cái kia chính là trước mặt người này bị ba người bọn họ giết chết, mười dặm thôn từ nay về sau không có người nào còn sống. Nhỏ khờ, đại ca cũng không biết ba người này cái gì thực lực, cũng không biết bao lâu có thể giải quyết chiến đấu, nếu là chúng ta đánh nhau thời điểm Thiên kiếm môn đệ tử muốn giết người, người hỗ trợ chăm sóc lấy điểm. Lục Yên nhỏ giọng sớm cho nhỏ khờ lên tiếng chào hỏi, gặp trong góc nhỏ khờ sau khi gật đầu, hắn liền giơ lên đao bộ đùi. Thiên kiếm môn ba vị trưởng lão lấy vây quanh chi thế hướng về Lục Yên giáp công mà đến, Lục Yên nhẹ khinh vũ động đao bộ đùi, không có bất kỳ cái gì xáo lộ đao pháp. Đương nhiên, kỳ thật tại hắn học được cơ sở đao pháp kỹ năng này về sau, hắn mỗi một chiêu kỳ thật đều có thể xem là cơ sở đao pháp một bộ phận. Không thể không nói Thiên kiếm môn vẫn có chút thực lực, ba vị trưởng lão một mạch tương thừa, ở giữa phối hợp rất có ăn ý ken. Tại Lục Yên một đao chặn lại đại trưởng lão kiếm về sau, nhị trưởng lão kiếm hướng về bụng của hắn đâm tới, mà tam trưởng lão kiếm hướng về bộ ngực của hắn đánh tới. Lục Yên lắc đầu, hắn cánh tay đột nhiên chấn động, đao trong tay run lên, đem đại trưởng lão kiếm cho bắn ra. Lập tức hắn lợi dụng cái này khoảng cách, xoay người một cái tránh thoát nhị trưởng lão kiếm, lại dùng lực một đao chém vào tam trưởng lão trên thân kiếm, ba người công kích bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải. Thiên kiếm môn ba vị trưởng lão cũng chưa bề bài, mọi người bắt đầu dùng đều là kiếm pháp trụ cột, có ý dò xét. Hiện tại đến xem, trước mặt người này quả nhiên là có chút tài năng, chắc không được có thể dễ như trở bàn tay phế bỏ bọn hắn thiên kiếm môn một vị trưởng lão. Tiếp tục. Đại trưởng lão hô to một tiếng, cái khác hai vị trưởng lão gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn giao thủ không thể được, bọn hắn là muốn sờ đến Lục Yên nội tình. Lục Yên cũng vui vẻ cùng bọn hắn so chiêu, hắn cũng muốn biết thực lực của mình lợi hại ở nơi nào. Trong sân bốn người đánh cho rất đặc sắc, bên ngoài sân đám kia người xem náo nhiệt sớm đã nhìn nhiệt huyết sôi trào. Có người thay thế nhập Lục Yên thị giác, tán thán nói: "Lấy một đi ba, người này có thiên hạ đệ nhất chi tư." Cũng có người bên trong chịu phát ra giải thích của mình. Không thể nói lời quá sớm, rõ ràng đều còn chưa lên đại chiêu, còn rất khó xác định kết quả. Đương nhiên cũng có người không phục nói ra: "Thiên kiếm môn các trưởng lão ngay cả thiên kiếm chính thức đều vô dụng đi ra đâu, thanh niên này không môn không phái, bên trên nào có cái gì đại chiêu?" Ngay tại những này người kịch liệt thảo luận thời điểm, trên sân Lục Yên cùng ba vị trưởng lão lại cho ăn mấy chục chiêu. Đây là Lục Yên lần thứ nhất nghiêm túc như vậy trải nghiệm cơ sở đao pháp kỹ năng này. Thông qua cái này mấy chục chiêu thí nghiệm phát hiện, cơ sở đao pháp xác thực rất cơ sở. Kỹ năng này với hắn mà nói, tác dụng lớn nhất liền là có thể làm cho hắn giơ lên trong tay đao tùy ý phát huy, không đến mức bởi vì chưa quen thuộc làm sao sử dụng đao cái này binh khí mà bị địch nhân đánh chết. Về phần dùng cơ sở đao pháp diệt đi cao thủ, không quá hiện thực. Đao trong tay của hắn rất là linh hoạt, có thể bị hắn chơi ra các loại nhiều kiểu. Ba vị trưởng lão kiếm rất nhanh, nhưng là đao của hắn y nguyên có thể ngăn cản các cái góc độ đánh tới công kích. Lại làm mười mấy chiêu giao phong, Lục Yên cũng chơi chán, nhìn xem ba vị trưởng lão mỉm cười nói: "Đừng có lại dùng cái này nhảm chán chiêu số thăm dò, không phải các ngươi sẽ giống các ngươi cái kia ngũ trưởng lão, không có cơ hội phóng đại chiêu." Lục Yên nói xong, cũng tốt bụng dùng đao cho ba vị trưởng lão chỉ thiên kiếm môn con tin bên trong, đầy người vô cùng bẩn khí thế vẻ bại ngũ trưởng lão. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, hắn ẩn tàng tâm tình của mình, trong mắt đã nhìn không ra buồn vui. Hắn cho bên người hai vị trưởng lão sự ánh mắt, nói ra: "Dùng mình mạnh nhất thiên kiếm chín thức à?" Ba người điều tiết khí tức của mình, vận chuyển trong cơ thể công lực, trong tay bọn họ kiếm có từng tia kiếm minh vang lên. Thiên kiếm chín thức. Đệ tứ, sông mây. Thứ sáu, rừng lôi. Thứ tám, đảo hải. Đại trưởng lão ba người khí thế mạnh liệt chuyển, trong nháy mắt vũ lên bọn hắn mạnh nhất thiên kiếm chín thức bên trong một thức. Trong chớp nhoáng này, Lục Yên có loại cảm giác, một trận mây đen che mặt trời mưa to bên trong, hắn thân ở một vùng biển rộng phía trên. Có ba thức kiếm pháp phóng lên tận trời. Thứ chém xuống một kiếm, trong biển rộng gợn sóng lăn lộn ra cao vạn trượng sóng biển, mang đi vô biên vô tận mưa to, mưa cạnh. Kiếm thứ hai chém xuống, trên bầu trời sấm sét vang dội đình chỉ, bên hai là vô tận yên tĩnh, tiếng sấm đình chỉ. Kiếm thứ ba chém xuống, mây đen đầy trời bị mở ra một cái khe, một sợi ánh nắng từ khe hở bên trong chui ra ngoài, thiên tình. Lục Yên bình tĩnh hưởng thụ lấy sau cơn mưa tình thiên. Bên ngoài sân người xem bên trong cũng có người không bình tĩnh, có người run rẩy reo hò. Mau nhìn, là thiên kiếm chi thức. Thật mạnh kiếm pháp, cách xa như vậy trên mặt của ta đều có loại bị đâm đau cảm giác. Ai nói không phải đâu, đây chính là thiên kiếm môn trấn môn kiếm pháp, nghe nói là chính thức kiếm pháp, nhưng là cực kỳ khó lĩnh hội. Ta nghe người ta nói, liền ngay cả thiên kiếm môn ba vị trí đầu trưởng lao cũng chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó 6-7 thức, môn chủ cũng chỉ sẽ trong đó 8 thức, thức thứ 9 đã nhiều năm không ai dùng được đi ra. Wow, lợi hại, quả nhiên đại môn phái mới có nội tình. Cũng có rất nhiều người rất là hâm mộ. Thiên kiếm môn kiếm pháp quả nhiên là có ý đồ. Lục Yên cảm nhận được, đây cũng không phải là phổ thông kiếm chiêu, bên trong đã ẩn chứa một tia kiếm ý, cho nên hắn mới có loại kia hư ảo mưa hậu thiên tinh cảm thụ. Nhìn trước khi đến đánh nhau đều là tiểu đả tiểu nháo, cái này mới là cao thủ vốn có bộ dáng. Đột nhiên, hắn lắc đầu nói ra: "Rất tốt, chỉ là ta là mưa kia, cái kia lôi, mây đen kia, cho nên không có cái gì mưa hậu thiên tinh." Hắn nhẹ giọng vừa quát: "Huyền quy phòng ngự." Lục Yên sử dụng kỹ năng một khắc này, vốn đã bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen khép kín, lôi điện oanh minh, mưa to bằng bạc. Ba vị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm, ba người bọn họ công kích thế mà dạng này bị chặn lại, đại trưởng lão không cam lòng lại một lần hô: "Lại đến." Lại là đồng dạng ba kiếm, chỉ là lần này Lục Yên vung vẩy lên đao bổ tuổi, không có cho bọn hắn cơ hội. Tuyệt thế một đao. Lục Yên đối ba người sử dụng một lần kỹ năng, bất quá, hắn một đao kia chỉ dùng 5 điểm khí lực. Đi qua thăm dò, hắn đã rõ ràng cảm nhận được, trước mặt ba người kiếm pháp mặc dù không tệ, nhưng là thực lực vẫn là cùng hắn có chênh lệch cực lớn. Cho nên hắn sử xuất đã có thể đánh bại ba người khí lực, cũng thuận tiện cho mình lưu đầu rộng lớn đường lui. Giang hồ rất lớn, cho dù là đệ nhất thiên hạ, Lục Yên cũng không dám khinh thường. Tóm lại, cầu một điểm, hồn một điểm, nhiều cho mình chừa chút đường lui là không có lỗi gì. Lục Yên một đao kia xuống dưới, ba vị trưởng lão cũng không có hắn tốt như vậy phòng ngự. Bang! Một đao đoạn ba kiếm. Ba người nhao nhao lui lại vài chục bước. Đại trưởng lão khỏe miệng phun ra một ngụm máu, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng dạng cũng là như thế. Ba người bọn họ đầy giấy kinh hãi, không thể tin được ba người liên thủ thế mà còn là thất bại. Đột nhiên, bọn hắn nhìn xem Lục Yên thân ảnh, trong lòng có như vậy một tia sợ hãi. Đây cũng không phải là một cái bình thường cao thủ nên có thực lực. Ba người bọn họ đều thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ, lấy một địch ba còn bất bại, như vậy, mười dặm thôn cao thủ lại là cao thủ tuyệt thế. Đại trưởng lão đương nhiên cảm thấy lần hành động này có chút ngu xuẩn. Vẹn vẹn ba vị đỉnh tiêm cao thủ cùng mấy trăm nhị tam lưu đệ tử liền muốn khiêu chiến một vị cao thủ tuyệt thế, đây là làm nằm mơ ban ngày à? Còn đánh sao? Lục Yên dẫn theo đao nhìn xem ba người, không nhanh không chậm nói ra: "Không phản kháng, các ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt." Chương 32, truyền ôn, tiền đặt cược, hồi cuối. Ba vị trưởng lão ngược lại là muốn phản kháng, thế nhưng là lúc này bọn hắn cũng không có phản kháng dư lực. Ba người bọn họ sử xuất mang theo kiếm ý kiếm pháp, tại hoàn mỹ phối hợp xuống, hai lần đó công kích đã siêu việt đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ thực lực, có thể nói là vào tuyệt thế liệt kê. Mà lục bên một đao kia rất đơn giản, bên trong không có bất kỳ cái gì đao ý, nhưng là bọn hắn vẫn là bại làm như vậy dọn. Cái này đủ để chứng minh lục bên thực lực kinh khủng. Trong ba người lực đã hao hết sạch, bản thân bị trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn lục bên. Thiên hạ cao thủ tuyệt thế không nhiều, đều là một chút thành danh đã lâu nhân vật, rất nhiều đều đã ở vào lâu dài bế quan trạng thái bên trong, không quá quản giang hồ không phải là. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc thiếu nghe qua, thậm chí gặp qua những người kia, chỉ là trong ấn tượng, đối lục bên thì là mười phần lạ lẫm. Lục bên nhìn xem chỉ nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào ba người, cũng không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Hắn đi đến nhị trưởng lão bên người, nhìn xem trên mặt có chút khẩn trương nhị trưởng lão. Hắn hơi cười lấy nói ra, chớ khẩn trương, ngoan, không thương, nhẫn một cái liền đi qua. Nhị trưởng lão một mặt ngộng, hắn không rõ lục bên có ý tứ gì. Ngay sau đó lục bên một trưởng đánh vào đan điền của hắn, là loại sinh mệnh không thể thừa nhận đau đớn, như là gà bay trứng mỡ. Nhị trưởng lão ôm bụng toàn thân run rẩy, hắn cảm thấy mấy chục năm khổ tu nội lực đang tại tiêu tán, hắn bị phế. Hắn hô lớn, a a, không thể, ngươi không thể. Chỉ là hết thảy đều đã thành kết cục đã định, không cách nào cải biến. Lục bên không tiếp tục để ý nhị trưởng lão, hắn tiếp tục hướng đại trưởng lão phương hướng đi đến. Đại trưởng lão nhìn xem kêu rên nhị trưởng lão, lục bên đập một trưởng kia thời điểm, hắn mới hiểu được cái gọi là đại giới là cái gì. Cái kia chính là phế bỏ một thân công lực. Trước đó các đệ tử tìm hiểu thông tin bên trong cũng không có liên quan tới ngũ trưởng lão cùng các đệ tử bị phế đi nội dung, cái này cũng không trách bọn hắn không biết. Hiện tại rốt cuộc biết, hắn hối hận đến chuyến này, sớm biết việc này nên để tông chủ mình đến. Hắn bây giờ nhìn lục bên, còn như sơn giả ở giữa thợ săn cùng mánh hổ, thợ săn tự cho là bố trí xong bấy giờ, muốn đem mánh hổ một mẹ hút gọn, lại không nghĩ rằng mánh hổ nhảy một cái vượt qua bấy giờ, hướng thợ săn cắn xé mà đến. Lục bên đã đứng tại trước người hắn, hắn gấp đội và nói, không được, ngươi không thể phế đi ta, không phải như thế ngươi sẽ triệt để cùng thiên kiếm môn không chết không thôi. Một thân công lực sắp bị phế, đại trưởng lão lúc này chỉ muốn tự vệ, không dùng được phương thức gì, tốt xấu bảo lưu lại thực lực, hắn cuối cùng còn muốn dùng thiên kiếm môn hướng lục bên tạo áp lực. Ngươi là cao thủ tuyệt thế không giả, có thể thiên kiếm môn cũng có cao thủ tuyệt thế, ngươi nếu là phế đi chúng ta, thiên kiếm môn cũng coi là phế hơn phân nửa, thiên kiếm môn bên trong cao thủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đại trưởng lão đem thiên kiếm môn bí mật nói ra, kỳ thật cũng không tính là bí mật, hắn điều nói này chẳng qua là chứng thực giang hồ truyền văn thôi. Thật lâu trước đó, giang hồ liền có như thế một cái tin đồn. Thiên kiếm môn đời trước môn chủ cũng không chết đi, mà là tại vào tuyệt thế liệt kê liền ẩn vào phía sau núi bế quan, chuyên tâm lĩnh ngộ thiên kiếm chính thức. Chỉ là, cái này vừa bế quan liền là 30 năm, về sau cũng không truyền ra bất cứ tin tức gì. Rất lâu sau đó, người giang hồ có truyền ngôn nói thiên kiếm môn đời trước môn chủ sớm đã tọa hóa, cũng có truyền ngôn nói hắn cũng không chết, mà là kiếm pháp sắp đại thành, một mực bế quan ma luyện. Rất nhiều người vì hai loại truyền ngôn làm cho tối bụi. Ngày bình thường rất ưa thích tại giang hồ bác bỏ tin đồn thiên kiếm môn đối với chuyện này biểu thị trầm mặc, chân chính biết chuyện này chỉ có thiên kiếm môn môn chủ cùng trọng yếu mấy vị trưởng lão. Đại trưởng lão kiểu nói này, liền là xác nhận loại thứ hai quan điểm. Lục Yên không quan tâm chuyện giang hồ, cũng đúng thiên kiếm môn không phải hiểu rất rõ. Hắn nhìn xem đại trưởng lão, đối phương đã rất là bối rối, có thể nhìn thấy thân thể đều là run rẩy. Hắn mang theo đáng tiếc ngữ khí nói ra, lời này của ngươi nói đã chậm, nếu là lại sớm như vậy cái 3 năm ngày ta khả năng thả các ngươi, có thể ta đã âm thầm xuống quyết định, coi như lão thiên gia giúp các ngươi đều không được, cho nên về sau không bằng lưu tại 10 dặm thôn trồng cây đi thôi. Lục Yên không có mềm lòng, một trưởng vỗ tại đại trưởng lão đan điền. Sau đó hắn lại xử lý tam trưởng lão. Ba vị bị phế trưởng lão khuôn mặt bặm mẻo, trong lòng dày vò lấy và thân thể đau đớn để bọn hắn chỉ có thể không ngừng kêu rên. Từ bị phế giờ khắc này lên, bọn hắn đã không phải là trên giang hồ cao cao tại thượng đại nhân vật. Thiên kiếm môn đệ tử nhìn xem thụ thương ba vị trưởng lão, không người nào dám tiến lên. Bọn hắn biết ba vị trưởng lão thực lực mạnh như vậy người đều bại, như vậy chỉ nhìn bọn họ cái này mấy trăm người cũng không có khả năng thành sự. Lục Yên thân thể thẳng tắp đứng vững, dưới chân là ba vị bại tướng dưới tay, hắn hướng thiên kiếm môn đệ tử bên kia nhìn thoáng qua. Đám kia thiên kiếm môn đệ tử rất tức thời ném đi mất kiếm trong tay, giống như là chờ đợi xử lý phạm nhân. Cái này thiên kiếm môn đệ tử thật là có thú, đều là một đám người thức thời tuấn kiệt a. Lục Yên lắc đầu cảm thán nói, nếu là ta giáo ra như thế một đám đệ tử, đã sớm tìm một cái cây đụng chết, không mặt mũi nhìn a. Thiên kiếm môn đệ tử cho Lục Yên một loại đồ hèn nhát cảm giác, chắc không được người giang hồ nói thiên kiếm môn sẽ suy yếu, có trưởng lão như vậy cùng đệ tử, muốn không suy yếu liền khó. Lục Yên chợt nhớ tới Kỳ Tiểu Cửu, đồng dạng là kiếm khách, người ta một đám thiếu niên huyết tính phương cương, trừ bạo an dân, mà đám người này đơn giản liền là hiếp yếu sợ mạnh, trợ trụ vi nghiệt. Trước đây không lâu hắn còn để nhỏ khở chú ý chút đám người này, hiện tại xem ra là quá lo lắng. Mặc dù thiên kiếm môn đệ tử đã biểu lộ đầu hàng thái độ, nhưng là Lục Yên cũng chưa dự định buông tha bọn hắn. Tự phế võ công, ta tha các ngươi một mạng. Lục Yên trong lời nói không có có tình cảm chút nào, có không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Thiên kiếm môn đệ tử sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Lục Yên cũng không nóng nảy, lặng lặng nhìn bọn hắn, hắn biết, vì bảo mệnh, đám người này sẽ chiếu vào mình làm. Bởi vì thiên kiếm môn các đệ tử, thật là rất phế. Quả nhiên, thiên kiếm môn đệ tử lựa chọn bảo mệnh, có chút đệ tử bắt đầu tự phế công lực. Bọn hắn đại đa số đều là một đám tam lưu võ giả, cho nên công lực rất dễ dàng bị phế, hậu quả cũng không có ba vị trưởng lão nghiêm trọng như vậy. Công lực càng cao, bị phế sau nhận tổn thương lại càng lớn, đây là cái này giang hồ quy tắc. cũng có chút đệ tử rất là do dự, không chút nào muốn đối tự mình động thủ. Dù sao bọn hắn một thân công lực thế nhưng là luyện rất lâu, hiện tại tự phế võ công, có chút không nỡ. Lục Yên gặp đây, miệng vừa bắt đầu rêu rêu nói, giúp những cái kia chậm chạp không chịu tự phế công lực các đồng bạn phế đi công lực người, để cho các ngươi tự do. Hắn thốt ra lời này, một chút tự phế công lực đệ tử trong lòng hung ác, nhặt lên kiếm đối những người kia đang điền đâm tới. Trong nháy mắt, Thiên Kiếm môn đệ tử bắt đầu bản thân tương tàn. Đây chính là Thiên Kiếm môn đệ tử. Lục Yên lắc đầu, triệt để đối với những người này đã mất đi hứng thú, hắn sẽ tuân thủ lời hứa của mình, thả những người kia rời đi. Kết thúc. Mười dặm thôn nguy cơ giải quyết, Lục Yên cầm lấy đao, đi đến mười dặm thôn thôn dân ở giữa, giúp bọn hắn cắt đứt sợi dây trên người. Rất thôn dân không thể tin được, Lục Yên cứ như vậy lại cứu bọn hắn. Có thôn dân quỳ xuống, cảm tạ Lục Yên ân cứu mạng. Lục Yên chỉ là cười cười, miệng vừa nói không có việc gì, đem thôn dân từng cái đỡ dậy đến. Cùng bên này bận rộn không giống nhau chính là, cách đó không xa những cái kia xem náo nhiệt bên ngoài sân người xem nội tâm sớm đã bị rung động lấp đầy. Bọn hắn nhìn xem Lục Yên, trong đầu vẫn là Lục Yên một chiêu đánh bại ba vị trưởng lao hình tượng. Rất mạnh, thật rất mạnh. Có chút có mắt gặp người đã đánh giá ra Lục Yên đại khái thực lực. Cao thủ tuyệt thế, tuyệt đối là vào tuyệt thế liệt kê cao thủ. Nội tâm của bọn hắn đang run rẩy, đang sôi trào, không nghĩ tới mười dặm thôn lại có một cái cao thủ tuyệt thế. Bọn hắn nhìn xem Lục Yên khuôn mặt trẻ tuổi, đem cùng trong đầu những cái kia biết rõ danh tự rõ số. Bọn hắn lại phát hiện, Lục Yên giống như không tại những cái kia tên trong chữ. Bọn hắn càng nghĩ càng khống chế không nổi nội tâm run rẩy, thân thể cũng bắt đầu run run bắt đầu. Tuổi trẻ chưa quen thuộc cao thủ tuyệt thế. Tin tức nếu là truyền đi, vũ quốc giang hồ khẳng định lại là một lần động đất. Bọn hắn khẩn trương muốn phát ra âm thanh, thế nhưng là lại bị chính bọn hắn tay che, sợ trêu đến Lục Yên không vui, dẫn tới tai vạ bất ngờ. Bên này, thôn dân đã đều tự do. Lục Yên khiêng đao hướng về bên này người xem náo nhiệt nói ra, giúp ta hướng trên giang hồ truyền một lời, liền nói cái này mười dặm thôn về sau từ ta Lục Yên bảo bọc, ta không hy vọng nơi này lại có người làm phá hư. Rất nhiều người nghe xong, lập tức liền đã hiểu. Câu nói này đã là cảnh cáo lại là uy hiếp, muốn nhắc nhở người giang hồ không nên ở chỗ này náo sự. Lục Yên cũng chính là ý tứ này. Chuyện này hôm nay nói không chừng rất nhanh liền truyền vào giang hồ, đến lúc đó mười dặm thôn khẳng định sẽ có rất nhiều từ bên ngoài đến giang hồ du khách. Người khác tới hắn không còn được, nhưng là gây chuyện, hắn cần sớm nhắc nhở một cái. Về sau, Lục Yên liền dẫn nhỏ khờ trở lại trong thôn, bên này tản cuộc giao cho thôn trưởng xử lý. Bị đè nén thật lâu bên ngoài sân người xem tiếng người tại thời khắc này huyên náo lên, rất nhiều người cãi nhau cho ra cảm thụ của mình. Ta thích cái mẹ rồi đến, lần này không đến không, nương a, ta gặp được cao thủ tuyệt thế. Không được không được, ta phải nhanh đi, đem tin tức này chuyển đến trên giang hồ đi. Tiền bối, tiền bối, ngươi đừng đi a, ta muốn bái ngươi vi sư. Liên ngươi dạng này, còn muốn bái người ta vi sư, nằm mơ ban ngày không có tình sao? Thiên Kiếm môn xem như xong, ba cái trưởng lão mấy trăm đệ tử bị phế, không biết bọn hắn môn chủ sau khi nghe được sẽ là như thế nào biểu lộ. Không nhất định, còn chưa nhất định, ngươi vừa rồi không nghe thấy Thiên Kiếm môn đại trưởng lão nói nha, Thiên Kiếm môn bên trên đại trưởng môn cũng không chết, giống như đã luyện thành thiên kiếm chi thức. À, nghĩ tới, Thiên Kiếm môn bên trên đại trưởng môn 30 năm trước liền đã bước vào tuyệt thế liệt kê, cái kia bế quan 30 năm, ta gõ, đằng sau còn có vợ kịch. Tiếp lấy xem kịch, ta muốn tại cái này bên cạnh ở, ta muốn nhìn xuống, nhìn Thiên Kiếm môn cao thủ tuyệt thế sẽ tới hay không báo thủ. Tại một chỗ ngóc ngách bên trong, một đại hán rốt cục trong đám người tìm tới cái kia cùng hắn đánh từ người. Người kia nhìn thấy đại hán muốn chạy, lại bị đại hán một phát bắt được, còn chạy chỗ nào, tiền đặt cược còn không có thực hiện đâu. Người kia vội vàng đối đồng bạn hô lớn, cứu ta, mau cứu ta. Có mấy người hướng về đại hán cầm vũ khí vây quanh mà đến. Đại hán cũng là không sợ, hô to, thật đúng là muốn chơi xấu a. Làm ta là một người a, ra đến giúp đỡ a. Trong nháy mắt, đại hán bên này xuất hiện gấp đôi nhân số, bên cạnh người kia giúp đỡ sợ, thu hồi vũ khí lại tiến vào trong đám người. Cái kia người nhất thời cô linh linh một người. A, ngươi làm gì, muốn mang ta đi cái nào? Đại hán cười cười, nói ra, ngươi không là ưa thích ăn tươi mới à, ta đến cảm giác. Đến tận đây, trên giang hồ lại thêm một cái trọng khẩu vị người. Ở đây, mười dặm thôn tin tức không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá. Chương 33, một cái mục tiêu mới. Trên giang hồ truyền ngôn rất nhanh, nghe được mười dặm thôn có cao thủ tuyệt thế xuất thủ tin tức về sau, rất nhiều người giang hồ đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Đặc biệt là Giang Châu giang hồ nhân sĩ, vô đùi lão nào hối hận, không có thấy tận mắt đến lần này chiến đấu, bọn hắn có thể sẽ thời gian rất lâu bên trong ôm lấy tiếc nuối. Có ít người cố ý chạy tới mười dặm thôn, muốn xem một chút hiện trường, đền bù một chút tiếc nuối. Nhìn, cái kia chính là mười dặm ngoài thôn mười dặm sườn núi, lúc ấy Lục Tiền Bối liền là tại cái kia, một đao đánh bại Thiên Kiếm môn ba vị trưởng lão. Có tận mắt chứng kiến cuộc tỷ thí này, giang hồ nhân sĩ hướng về chạy tới các đồng bạn nói ra, các ngươi không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản liền đời này tiếc nuối lớn nhất, các ngươi không cách nào trải nghiệm Lục Tiền Bối lợi hại bực nào. Các ngươi chú ý một chút cảm giác, có phải hay không có loại mũi đao đâm ở trên mặt cảm thụ. Cùng các ngươi nói, đừng nói cho người khác biết, cái này gọi đao ý, Lục Tiền Bối một đao kia còn sót lại, đã gần đến ảnh hưởng tới bên này hoàn cảnh, ở đây luyện đao pháp hội có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thật sao? Thiên chân vạn sát. Có người tiếp nối nói ra, vậy ta là luyện kiếm làm sao bây giờ? Từ bỏ đi, sự thật chứng minh luyện kiếm không có tiền đồ, ngươi nhìn ba cái Thiên Kiếm môn đỉnh tiêm kiếm khách đánh không lại Lục Tiền Bối một người, nói rõ đao mới là cái thế giới này mạnh nhất vũ khí. Nói rất có lý, ta ngày mai tìm người chế tạo một cây đao, kiếm này liền không luyện, từ nay về sau ta là một tên đao khách. Trẻ nhỏ dễ dạy, vậy ngươi biết cái này xung quanh nhà ai chế tạo đao tốt nhất mà? Ta mới đến bên trên nào biết được? Đi đi đi, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi, nghe nói Lục tiền bối trên tay dùng đồ long liền là nhà này thợ rèn chế tạo. Thật sao? Cái kia nhanh đi, ta cũng muốn rèn đúc một thanh đồ long. Còn đi không bao xa, những người này liền bị thôn dân ngăn cản, thôn dân vạch trần người kia hoang luôn, mà lại là một cái kẻ tái phạm. Mấy cái mới tới 10 dặm thôn người giang hồ bảo vệ bạc trong tay. Lục Yên nhà sân. Lục Yên nằm trên ghế, một tay ôm nhỏ khờ, một tay quận lại nhỏ khờ đầu, chân mượt rất thoải mái tay. Nhỏ khờ không hài lòng tả hữu lắc đầu, muốn tránh thoát Lục Yên ma trưởng. Một bên thôn trưởng nhìn xem chơi đùa một người một rùa, mặt già bên trên cũng lộ ra tiểu dung, hắn thuận liền nói gần nhất trong thôn tình huống. Gần nhất có thật nhiều người mộ lấy tên của ngươi mà đến, không có phát sinh cái gì đánh nhau hậu đả sự tình, liền là lừa dối phạm không thiếu. Ân, vậy là được, thôn dân gần nhất đều khôi phục lại a. Không sai biệt lắm đều vô sự. Đám kia thiên kiếm môn người còn quan trong hầm ngầm sao? Giam giữ đâu? Hai ngày nữa đem bọn hắn đuổi tới phía sau núi bên trên, tiếp nhận cải tạo lao động đi. Vậy ta an bài một chút thôn dân, tìm mấy người nhìn xem. Lục Yên gật gật đầu, đối thôn trưởng xử lý những vật này hắn vẫn là rất yên tâm. Mấy ngày nay, 10 dặm thôn rất nhiều người, hắn không tiện đi ra ngoài, tất cả đến tiếp sau đều là thôn trưởng tại xử lý. Có hắn ổn thỏa tại 10 dặm thôn, nơi này tạm thời còn không có gì phiền phức. Lúc đầu hắn là muốn rời khỏi, thế nhưng là cùng thiên kiếm môn lần này chơi quá lớn, muốn liệu thấp rất khó, đi đâu đoán chừng đều có người nhận ra hắn. Cho nên, hắn không có ý định đi. Thôn trưởng, ngươi gần nhất có cái gì phát triển thôn trang ý nghĩ sao? Lục Yên hỏi. Thôn trưởng lắc đầu, những ngày này tao ngộ đã khiến cho hắn thể xác tinh thần đều mệt, cũng mất tiếp tục phát triển thôn trang dục vọng. Gặp đây, Lục Yên khuyên giải nói, thôn trưởng, ngươi không thể dạng này không gượng dậy nổi a, 10 dặm thôn tương lai phát triển còn cần dựa vào ngươi a, ngươi phải có đấu chi a. Thôn trưởng cười khổ lắc đầu, hắn hỏi, Lục tiểu tử, vậy ngươi có ý tưởng gì hay sao? Lục Yên nghe xong, lập tức lai kính, quyết định lưu lại về sau. Hắn vì phòng ngừa cuộc sống sau này nhàm chán, nội tâm sớm đã có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là kiến tạo một cái người giang hồ trong lý tưởng trốn đào nguyên. Cùng phía ngoài hỗn loạn không giống nhau, nơi này, hắn cần chính là yên ổn, phồn hoa, tràn ngập niềm vui thú. Thôn trưởng, ta cảm thấy chúng ta 10 dặm thôn cũng không cần xây dựng thêm, ngươi cùng trưởng trấn thương nghị một chút, lấy 10 dặm thôn làm trung tâm, quy hoạch một chút dung loạn, dừng chân. Lục Yên thao thao bất tuyệt, nội tâm đã có một cái to lớn cấu tứ. Nhờ vào kiếp trước thành thị quy hoạch cái này chuyên nghiệp, cùng sau khi tốt nghiệp thiết kế đơn vị kinh nghiệm làm việc, Lục Yên có thể rất kỹ càng hướng thôn trưởng tâm tình một chút nội dung cụ thể. Thôn trưởng là một cái rất vượt mức quy định ý thức, đầu não rất linh hoạt người, Lục Yên giảng hắn đều có thể nghe hiểu. Hai người càng trò chuyện càng vui vẻ, chỉ có ở một bên nhỏ khờ nghe như thiên thư, cuối cùng bất đắc dĩ ngủ. Có người vui vẻ có người sầu. Thiên kiếm môn, là môn chủ Lý Thanh Nguyên nghe được ba vị trưởng lão bị thua, cùng 10 dặm trong thôn ẩn thế chính là một vị cao thủ tuyệt thế tin tức sau. Hắn lập tức không có trước đó báo thủ sốt ruột, ngơ ngác ngồi ở trong đại điện. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay Thiên Kiếm môn đại điện có chút thấu xương mát, mát đến thực chất bên trong, trong lòng. Thậm chí còn có chút bấn vẻ, lập tức tổn thất nhiều như vậy trưởng lão cùng đệ tử, hắn người môn chủ này triệt để làm không an lòng. Hắn rốt cục sợ hãi, hắn không còn tâm niệm lấy báo thủ. Cao thủ tuyệt thế. Hắn Lý Thanh Nguyên từ khi lên làm Thiên Kiếm môn môn chủ về sau, phong quang tiêu sái nửa đời, thật không nghĩ đến thế mà lại cùng một vị cao thủ tuyệt thế trở thành cựu nhân. Thiên Kiếm môn tổn thất hắn có thể làm được không thèm để ý chút nào. Thế nhưng, một vị cao thủ tuyệt thế trả thù, hắn không dám không thèm để ý, hắn bước nhanh đi ra đại điện, đi vào Thiên Kiếm môn phía sau núi. Một chỗ hang đá bên ngoài, Lý Thanh Nguyên quỳ trên mặt đất. "Sư phó, Thanh Nguyên cầu kiến." Lý Thanh Nguyên khóc ròng ròng, cất tiếng đau buồn nói. Thật lâu, trong thạch động mới truyền đến một câu giản mua thanh âm. "Chuyện gì?" Lý Thanh Nguyên gấp đội vàng nói, "Thiên Kiếm môn đắc tội một vị cao thủ tuyệt thế, ba vị trí đầu trưởng lão cùng mấy trăm đệ tử bị phế, đệ tử không biết xử trí như thế nào." "Là ai? Là cái nào môn phái cao thủ tuyệt thế?" Trong thạch động giản mua thanh âm bỗng nhiên trở nên phẫn nộ. "Là ẩn thế tại một cái thôn trang nhỏ cao thủ, không có liên quan tới tin tức của hắn." Lý Thanh Nguyên giải thích. "Không biết, chẳng lẽ là tân tấn cao thủ tuyệt thế?" Trong thạch động thanh âm nói một mình, thật lâu sau hắn mới nói ra, "Tốt, ta đã biết, ta Thiên Kiếm chính thức nhiều nhất còn cần 2 năm liền có thể lại thành, bây giờ không phải là xuất quan thời khắc. Người trước đóng cửa, đừng cho Thiên Kiếm môn lại tham dự trên giang hồ ân oán, không phải là, những chuyện khác chờ ta 2 năm sau xuất quan lại nói." Nghe sư phó an bài, Lý Thanh Nguyên gật đầu đáp ứng. Lập tức hắn lại hỏi, "Sư phó, nếu là người kia xông đến chúng ta Thiên Kiếm môn làm sao bây giờ?" "Không sao, hắn tới ta tự sẽ sớm kết thúc bế quan, đến lúc đó ta đến chiếu cố hắn." Nghe sư phó, Lý Thanh Nguyên lập tức cảm thấy một loại an tâm, có sư phó cái này 30 năm trước cũng đã vào tuyệt thế liệt kê cao thủ tại, hắn cũng không cảm thấy 10 dặm thôn cao thủ tuyệt thế sợ hãi. Sau đó, hắn lại về tới đại điện, gọi tới còn sót lại không nhiều mấy vị trưởng lão, để bọn hắn chuẩn bị đóng cửa, trấn an các đệ tử cảm xúc. Trải qua 10 dặm thôn một trận chiến, Thiên Kiếm môn thực lực rất khó trèo chống hắn trên giang hồ địa vị, cho nên rất nhiều đệ tử cảm xúc rất bất an, cho nên cần trấn an, phòng ngừa sau cùng những đệ tử này chạy trốn. Như là như thế này, như vậy Thiên Kiếm môn là thật không ai. Thiên Kiếm môn nên đón hoàng hôn thời khắc, cần càng cẩn thận e dè hơn. Ngày này, Thiên Kiếm môn hướng ra phía ngoài tuyên bố, đóng cửa không tham dự nữa chuyện giang hồ. Trong lúc nhất thời, giang hồ lại là một trận nhiệt liệt tranh luận. Chương 34, yêu tăng, tín đồ, cửu hoàng tử. Trung Châu, hoàn thành. Một vị bạch y tăng nhân chính ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, xung quanh ngồi vây quanh lít nhà lít nhít tín đồ. Hắn sắc mặt trang nghiêm, bên miệng rõ ràng giảng giải một đoạn lại một đoạn cổ Phật kinh. Chúng tín đồ nghe được tâm trí hướng về, đối bạch y tăng nhân càng phát tôn kính sùng bái. Bọn hắn hy vọng có một ngày, Bạch Y Tăng Nhân có thể dẫn bọn hắn thoát ly này nhân thế bể khổ, đi gặp cái kia vô thượng chúng sinh đều là chờ Phật thế giới, vô cấu tịnh thổ. Tụng kinh hoàn tất, Bạch Y Tăng trên mặt người không vui không buồn, hắn nhìn xem chúng tín đồ nói ra: "Cổ Phật sẽ chỉ dẫn các ngươi tiến về vô cấu tịnh thổ con đường, tốt kế tiếp là các ngươi góp nhặt công đức thời khắc. Nhắc lại các ngươi một lần, chỉ có công đức viên mãn người, cổ Phật mới có thể vì hắn chỉ đường, không phải các ngươi vĩnh viễn tìm không thấy tiến về vô cấu tịnh thổ con đường. Như thế các ngươi chỉ có thể lưu lạc ở đây vô biên trong địa ngục, gặp nạn chịu khổ, không chiếm được cứu rỗi." Một đám tín đồ nghe xong sắc mặt đại biến. Hoàn thành thủ vệ gần đây không biết thế nào trở nên nghiêm, bọn hắn muốn làm phá hư cũng càng ngày càng khó. Như là nếu như vậy, như vậy góp nhặt công đức tốc độ liền sẽ càng ngày càng chậm, cái kia ngày nào mới có thể tiến nhập vô cấu tịnh thổ a? Cần phải mạo hiểm. Trên mặt bọn họ đống nhiên có loại kiên quyết. Bạch Y Tăng Nhân nhẹ gật đầu, hắn rất hài lòng bọn này tín đồ trên mặt kiên quyết. Chỉ có dạng này, vũ quốc mới có thể tiếp tục không ngừng loạn xuống dưới. Để vũ quốc bách tính đi hao tổn vũ quốc binh sĩ, nhưng so sánh đại quân tiến đánh vũ quốc tới dễ dàng. Hắn chỉ cần khống chế những này tín đồ tư tưởng, để bọn hắn tin tưởng, hiện tại vũ quốc là vô biên địa ngục. Không tin, nhìn xem vũ quốc hoàng đế đang làm gì, vũ quốc bách tính cuộc sống bây giờ lại là cái gì dạng? Chỉ có đánh vỡ cái này vô biên địa ngục, góp nhặt đầy đủ công đức, mới có thể rời đi nơi này. Những này tín đồ liền rất dễ dàng tin tưởng hắn. Bạch Y Tăng Nhân đưa lưng về phía tín đồ, trên mặt lộ ra khinh miệt tiêu dung. Nếu là ở thịnh thế bên trong, vũ quốc bách tính sẽ không tin hắn, nhưng đúng lúc gặp loạn thế, mới có hắn thời cơ lợi dụng. Không xa không xa, chỉ cần liên hợp cái khác mấy người tới, suy yếu vũ quốc binh lực, dây dưa kéo lại vũ quốc giang hồ. Như vậy hắn rất nhanh liền có thể đánh vào vũ quốc hoàng cung, đi mở ra vấn đề đáp án. Một vị tiểu tăng người tới bên cạnh hắn, tại lỗ tai hắn đem một vài tin tức nói cho hắn nghe. Có cao thủ tuyệt thế xuất thế. Bạch Y Tăng Nhân nhíu mày, hỏi, có thể xác nhận thân phận sao? Tiểu tăng người lắc đầu. Tốt, ta đã biết, ngươi đi cho cái khác mấy chuyển cái tin tức, để bọn hắn tăng tốc riêng phần mình tốc độ, nhanh chóng giải quyết riêng phần mình phiền phức. Bạch Y Tăng Nhân nói ra, nói cho bọn hắn, 5 năm sau, vũ quốc hoàng cung gặp. Tiểu tăng người gật đầu, tùy theo rời đi. Hoàng thành trên đường cái, một đội lại một đội binh sĩ trên đường tuần tra, bắt những cái kia tùy ý đánh nện làm phá hư yêu tăng tín đồ. Đột nhiên, trên đường cái tràn vào một đại đội yêu tăng tín đồ. Bọn hắn phân tán ra đến, tiến vào mấy cái trong cửa hàng, muốn phóng hỏa làm phá hư. Các binh sĩ mau đuổi theo lấy bọn hắn, mau sớm vây lại. Đại ca, mấy người này đều điểm quen thuộc, là trước kia bị chúng ta nắm qua nhốt vài ngày sau, lại chạy đến làm phá hủy. Một sĩ binh hướng về đối cổng lĩnh đội nói ra. Lĩnh đội là một vị thanh niên nam tử, mặc một thân nhẹ nhàng quân phục, dáng người thẳng tắp, trong tay cầm kiếm, ẩn ẩn lộ ra bất phàm. Hắn nói ra, bắt về, lúc này đem những cái kia khuôn mặt quen thuộc nhiều quan một mấy ngày này. Binh sĩ có chút do dự nói ra, thế nhưng bọn hắn sở dĩ được thả ra, cũng là bởi vì hoàng thành nhà tù gần nhất có chút không đủ dùng, bắt là đi, nhưng là không có địa phương nuốt. Lĩnh đội trầm tư một lát, mới mở miệng nói ra, nhất định phải giam giữ, hoàng thành nhà tù không đủ liền liên hệ bên cạnh mấy cái thành, những này làm loạn người đã bị người khác khống chế, thả mặc cho bọn hắn mặc kệ là đối hoàng thành lớn nhất nguy hiểm. Binh sĩ gật đầu, đem yêu tăng tín đồ cho bắt đi, lĩnh đội lúc này mới thở dài một hơi. Hắn đi tới cửa bên ngoài, nhìn xem tràn đầy quen thuộc hoàng thành đường cái, trong mắt có một tia sầu lo. Hoàng thành càng ngày càng loạn, tăng cường thủ vệ cũng rất khó duy trì trật tự, hết thảy đều muốn quái cái kia yêu tăng. Nếu có thể đem yêu tăng cho bắt trở về, hoàng thành hỗn loạn mới có thể giải quyết. Đáng tiếc là, yêu tăng một thân thực lực không tầm thường, xung quanh còn có mấy người cao thủ bảo hộ, hoàng trong thành không người là hắn đối thủ. Nếu là hoàng đình còn tại liền tốt, đó là một cái tràn đầy thuần phục triều đình tổ chức, người ở bên trong đều là cao thủ. Chỉ là, không biết thế nào, hoàng đình lại đột nhiên xuống dốc, cao thủ cũng đều biến mất. Lĩnh đội nhớ tới hắn khi còn bé còn có thể nhìn thấy hoàng đình người, đằng sau khi lớn lên những người kia đều không thấy, hoàng đình liền triệt để trở thành lịch sử. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Ngay tại lĩnh đội thất thần nghĩ đến hoàng đình thời khắc, một vị mặc vàng nhạt váy dài, khuôn mặt mỹ lệ cô nương lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Trong nháy mắt, lĩnh đội lấy lại tinh thần, tránh thoát ra cánh tay. Toàn thân hắn căng cứng ở cơ bắp, lâu dài giang hồ thói quen để tay của hắn quen thuộc nắm chặt kiếm đi, liền muốn một kiếm phản kích người đánh lên hắn. "Là ta à, cửu ca?" Nhìn thấy lĩnh đội muốn xuất thủ, vàng nhạt váy dài cô nương lập tức nói ra, sợ nói trễ, kiếm sau một khắc liền rơi vào trên cổ của nàng. Lĩnh đội nghe quen thuộc thanh âm, xoay người nhìn cô nương, là người quân a. Lúc này, hắn mới thu hồi kiếm, sau đó nghiêm túc nói ra, "Tiểu Thanh, lần sau đừng làm rộn, ta còn tưởng rằng là có người đánh lén đâu." Tiểu Thanh rất không cao hứng nói ra, "Ai đánh lén thời điểm ôm cánh tay của ngươi a? Đây không phải trên giang hồ đã thành thói quen à, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ khi đó chúng ta cần cỡ nào cẩn thận sao?" Lĩnh đội hỏi, "Tìm ta có chuyện gì không?" Nghe lĩnh đội tra hỏi, Tiểu Thanh không vui nói, "Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Không có việc gì ta có thể muốn tiếp tục tuần tra a, đi, ngươi liền không thể dỗ dành ta." Tiểu Thanh gấp, nói ra, vốn còn muốn cùng ngươi chia sẻ một tin tức, nhưng là ngươi bây giờ không có chút nào bận tâm cảm thụ của ta, để cho ta rất thương tâm. Tốt, đừng thương tâm, lỗi của ta, tin tức gì, cùng ta nói một chút. Nam nhân cũng không có đi, an ủi Tiểu Thanh. Có thể làm cho nam nhân hướng mình xin lỗi đã là rất khó được, Tiểu Thanh cũng không có lại làm có hắn, chỉ là trong lòng phàn nàn nam nhân không hiểu phong tình. Nàng lần nữa ôm lấy lĩnh đội cánh tay, tựa sát hắn, lĩnh đội lần này cũng chưa tránh thoát. Cửu ca, ngươi còn nhớ rõ cái kia mấy năm ngươi mang theo chúng ta hoàn thành một đám công tử tiểu thư lưu lạc giang hồ kinh lịch sao? Tiểu Thanh hỏi. Lĩnh đội giống như nhớ tới cái kia mấy năm kinh lịch, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt có chút ít ôn nhu. Hắn ôn hòa nói, làm sao không nhớ được chứ, cái kia mấy năm là ta cảm thấy có thành tựu nhất mấy năm. Đúng vậy à, ai sẽ nghĩ tới thiên hạ hôm nay cựu hoàng tử Cơ Lâu, tại rất nhiều năm trước dùng tên giả một cái gọi Kỳ Tiểu Cựu giang hồ kiếm khách, mang theo hoàng thành một đám quyền quý nhà xuất thân công tử tiểu thư, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân đâu. Tiểu Thanh trên mặt rất ôn nhu, nói ra, giống như ngươi, cái kia mấy năm cũng là ta thích nhất mấy năm, bởi vì mỗi ngày đều cùng với ngươi. Nghe thiếu nữ giảng thuật ngày xưa, còn có cái kia lời tâm tình, Kỳ Tiểu Cựu cũng không phải không hiểu tình thú thằng nam. Hắn ôm thiếu nữ bà bay, ôn nhu nói ra, thật xin lỗi, ta lần nữa là vừa rồi mình đối ngươi thô lỗ xin lỗi. Hắn lần này là thực tình nhận lầm, không có qua loa. Tha thứ ngươi. Tiểu Thanh nụ cười trên mặt mang có hạnh phúc. Ta biết ngươi rất lo lắng cái này hoàng thành an toàn, cho nên để đó thật tốt hoàng tử không thích đáng. Hết lần này tới lần khác tới đây làm cái duy trì trị an binh sĩ lĩnh đội, nhưng là ngươi cũng phải buông lòng tâm tính, có nhiều thứ là không vội vàng được. Ân, nghe ngươi. Nghe Âu Yếm cô nương an ủi, Kỳ Tiểu Cựu nhẹ gật đầu. Tiểu Thanh tiếp tục hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại Thanh Phong Thành lần kia nguy cơ sao? Nhớ kỹ a, lúc ấy nếu không phải Luka, chúng ta khả năng táng thân tại Thanh Phong Thành. Kỳ Tiểu Cựu gật đầu, lập tức lại nói ra, ta còn nhớ rõ lúc trước Luka ly biệt lúc còn nói cho ta biết một câu giang hồ gặp, ta còn thực sự ngây ngốc coi là trên giang hồ có thể cùng Luka gặp lại lần nữa. Chỉ là các loại chúng ta tiến vào giang hồ, tâm tâm niệm niệm nghe ngóng thật lâu, đều không có Luka tin tức, khi đó vẫn rất thương tâm. Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn người yêu gương mặt hỏi, vậy ngươi bây giờ còn thương tâm sao? Tạm được, chỉ là cuối cùng về tới hoàng thành đều không có nhìn thấy Luka, có chút tiếc nuối thôi. Kỳ Tiểu Cựu nói ra. Vậy ta tới giúp ngươi đền bù tiếc nuối a. Làm sao đền bù? Ngươi Luka có tin tức. Tiểu Thanh đem mình nghe được tin tức nói cho Kỳ Tiểu Cựu nghe. Hồi lâu. Kỳ Tiểu Cựu mới bình tĩnh nội tâm của mình, không dám tin tưởng hỏi, là thật sao? Ngươi xác định vị kia cao thủ tuyệt thế liền là Luka, không phải cùng tên? Tiểu Thanh gật đầu nói ra, tám thành nắm chắc, những cái kia giang hồ tin tức miêu tả, cái kia cao thủ tuyệt thế rất nhiều nơi đều cùng Luka tương tự. Kỳ Tiểu Cựu chỉ cảm thấy hắn không chế không nổi run rẩy thân thể, trên người bội kiếm cũng chi chi vang, giống như là cùng chủ nhân cùng vui. Kỳ Tiểu Cựu buông lòng ra Tiểu Thanh bả vai, một tay nắm chặt kiếm đi, thân thể cũng không còn run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Châu phương hướng, phảng phất có thể trông thấy Lục Uyên. Hắn những ngày gần đây có rút nhanh lông mày, cùng u ám gương mặt lập tức hóa thành hư không. Giống nhau hắn năm đó bộ dáng, trên mặt có chân thành tha thiết tiểu dung, như thanh phong minh nguyệt, thẳng tắp lồng ngực, thần thái phi dương. Hắn chưa quên nhớ mục tiêu và phương hướng của bản thân, vẫn như cũng là đối Lục Uyên có vô tận sùng bái. Hắn nhỏ giọng nói ra, cao thủ tuyệt thế, một đao đánh bại ba vị thiên kiếm môn cao thủ, Lục ca thật thật mạnh. Một bên Tiểu Thanh nhìn xem người yêu khôi phục năm đó phong thái, nàng cũng thật cao hứng. Đều quên bao lâu chưa thấy qua Kỳ Tiểu Cựu trên mặt như giang hồ nụ cười sảng lạ. Nàng biết, từ khi trở về hoàng thành, Kỳ Tiểu Cựu vẫn có áp lực. Hoàng thượng không để ý tới triều chính, phía trước mấy vị hoàng tử cũng đấu đến chết đi sống lại, thật tốt thiên hạ bị loạn thành hình dáng này. Chỉ có Kỳ Tiểu Cựu quan tâm cái này hoàng thành an nguy, hắn là hoàng tử lại không có một cái nào hoàng tử dáng vẻ, người khác đang hưởng thụ, hắn tại bị liên lụy. Nhiều khi Tiểu Thanh là hy vọng Kỳ Tiểu Cựu là một người bình thường tốt bao nhiêu, như thế bọn hắn liền có thể qua lên bình thường mà phổ thông thời gian. Kỳ thật, nàng không biết, Kỳ Tiểu Cựu nội tâm cũng kỳ vọng mình là người bình thường. Không cầu hoàng quyền phú quý, chỉ cầu thiên địa tiêu giao, làm một cái giang hồ kiếm khách. Chỉ là hiện thực như thế, có nhiều thứ hắn nhất định phải gánh chịu. Thì như, trách nhiệm. Chương 35, huyết thần giáo chế tạo chiến loạn. Mấy ngày về sau, Lương Châu. Một chỗ yên tĩnh trong thôn xóm, đã không gặp được ngày xưa náo nhiệt. Cái này thôn làng vừa mới bị huyết thần giáo xâm lấn, bên trong đã không có còn sống thôn dân. Tính mạng của bọn hắn đã sớm bị huyết thần sứ giả hiến tế cho huyết thần, liền ngay cả huyết dịch cũng không có lãng phí, bị những cái kia máu dân thu thập tại một cái trong hồ. Huyết thần sứ giả ngồi quỳ chân tại huyết trì bên cạnh, máu mới còn giữ lại nhân thể sau cùng một tia nhiệt độ cơ thể, để cái này nao chất lỏng không đến mức ngưng kết. Trong mũi là trùng điệp mùi tanh, huyết thần sứ giả cũng không cảm thấy khó ngửi. Hắn đen gầy gương mặt lộ ra một tia khát máu điên cuồng, toàn bộ đầu ngâm đến cái này nao trong máu. Sau một lát, huyết thần sứ giả mới đem đầu từ máu trong ao giơ lên đến, cả người dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn lắc đầu có chút ghét bỏ nói, quả nhiên người bình thường huyết dịch tác dụng không lớn, không thể triệt để đến cùng. Lúc này một người mặc áo bào đỏ máu dân cho hắn truyền đạt một cái khăn lông. Hắn tùy ý lau lau rồi mấy lần, liền đem nhuộm đỏ khăn mặt vứt trên mặt đất. Hắn hỏi, gần nhất có cái khác mấy tin tức sao? Yêu tăng bên kia truyền đến tin tức, nói là để cho chúng ta tăng thêm tốc độ, còn nói 5 năm sau Vũ Quốc hoàng cung gặp. Áo bào đỏ máu dân cung kính đáp trả. Nghe yêu tăng tiểu nói này, như vậy chúng ta là muốn tăng thêm tốc độ. Huyết thần sứ giả nói ra, để địa phương khác máu dân không cần ẩn nút, đi ra đến làm loạn a. Chỉ cần Lương Châu hoàn toàn loạn, Vũ Quốc cái khác mấy châu cũng tất nhiên sẽ nhận trùng kích, cái kia mấy người khẳng định cũng sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, Vũ Quốc thiên hạ loạn, chúng ta còn muốn chạy tới Giang Châu, đi cuốn lấy Vũ Quốc những cái kia giang hồ môn phái. Là, cái này liên hệ địa phương khác máu dân. Cái này một ngày sau đó, Lương Châu bách tính lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, bởi vì mỗi ngày Lương Châu các cái địa phương chắc chắn sẽ có một chút đổ thôn sự kiện phát sinh. Bọn hắn cảm thấy sợ hãi, sau đó có ít người bắt đầu cân nhắc hướng những châu khác chuyển đi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, Lương Châu những cái kia trấn thủ biên cương binh sĩ đã không có năng lực đến thủ vệ bọn hắn. Huyết thần giáo đã đột phá biên giới tiến vào Vũ Quốc, đại biểu cho trấn thủ biên cương binh sĩ thất bại. Náo động từ Lương Châu bắt đầu, dần dần lan tràn đến cái khác mấy châu. Vũ Quốc triều đình cơ cấu đã tê liệt, trông cậy vào không được bọn hắn đến giúp đỡ bách tính. Những châu khác thành, duy nhất có thể làm cho bách tính có chỗ trông cậy vào chính là Vũ Quốc tại một chút địa điểm trọng yếu huấn luyện binh sĩ. Thế nhưng là tướng lãnh của bọn họ tại không có đạt được triều đình mệnh lệnh lúc, không dám tự tiện vận dụng quân đội đến giúp đỡ bách tính. Thế là những cái kia lưu ly bách tính triệt để lâm vào tuyệt vọng, có người cắn răng một cái tụ tập số lớn người đi hướng phản loạn con đường. Lúc này, những quân đội kia mới đến triều đình mệnh lệnh, trấn áp phản loạn bách tính. Mặc dù Vũ Quốc giang hồ rất loạn, nhưng cũng không phải là tất cả giang hồ nhân sĩ đều là không có đạo nghĩa tồn tại. Những cái kia giang hồ nổi danh môn phái đã sớm phát giác trong đó chỗ không đúng. Lúc trước mấy năm bọn hắn cũng không để ý tới những việc này, bọn hắn đem hy vọng ký thác vào trên triều đình. Chỉ là, chờ đợi hồi lâu, bọn hắn cuối cùng đối Vũ Quốc triều đình thất vọng bắt đầu. Đồng thời bọn hắn cũng nhận được một cái mịt mờ tin tức, cái kia chính là triều đình đã không có dư lực đến quản bọn họ. Thế là, rất nhiều giang hồ cao thủ liền sinh động bắt đầu. Có người ra tông môn, đi trừng phạt thiện dương ác. Cũng có người thừa dịp loạn thế, làm sằng làm bậy. Thanh Châu, Thiết Quyền môn trưởng môn Trương Thập Toàn mang theo một nhóm đệ tử ngăn cản một đám nam man tới làm loạn người. Hắn đã phái người nhìn chằm chằm nhóm người này rất lâu, theo lấy được tin tức, đám người này là Thanh Châu náo động nguyên nhân chính. Nam man dũng sĩ người dẫn đầu là một vị tráng hán. Hắn một thân khối cơ thịt hết sức xuất sắc, một mặt ngang ngược, trên mũi mang theo một cái cự đại thiết hoàn. Hắn liền là trước kia Nam Man chi địa rất nhiều bộ lạc tuyển ra tới mạnh nhất dũng sĩ, bây giờ bị thủ hạ đám kia dũng sĩ xưng là thủ lĩnh tồn tại. Tên của hắn gọi là Rất Khuê. Rất Khuê hôm nay mang theo thủ hạ một nhóm dũng sĩ đoạt một toàn thành, ngoại trừ đạt được không ít vàng bạc tài bảo bên ngoài, còn thu hoạch một nhóm lớn nô lệ. Mới ra khỏi thành hắn liền tao ngộ như thế một màn. Rất Khuê chuông đồng lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thập Toàn, Trương Thập Toàn hắn là nhận biết. Trước khi tới, hắn đã đem Vũ Quốc giang hồ môn phái bên trong tương đối nhân vật trọng yếu hiểu rõ một lần. Rất Khuê mở ra dạy lớn mở môi nói ra, "Ta biết ngươi, nghe nói quả đấm của ngươi rất lợi hại." Trương Thập Toàn bất thiện ngôn từ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Rất Khuê, siết chặt nắm đấm. Kẻ đến không thiện. Rất Khuê biết đối phương ý tứ, hắn bỏ đi một thân gia thú, hoạt động đi đứng, sau đó trực tiếp hướng về Trương Thập Toàn xông ngang mà đến. Phanh! Hai người nắm đấm đụng vào nhau, giống như hai khối cự thạch ở giữa va chạm, hai người bị chấn đều thối lui mấy bước. "Tốt, nắm đấm này quả nhiên đủ cứng." Rất Khuê liếm môi một cái, thân thể thú tính bị kích hoạt, lần nữa xuống tới. Trương Thập Toàn cũng không lớn ý, nhìn xem Rất Khuê như dã thú đấu pháp, thận trọng dùng đến Thiết Quyền môn chiêu thức đối địch. Theo hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai phe đệ tử cùng dũng sĩ cũng đánh bắt đầu. Một trận đại chiến liền tại Thanh Châu triển khai. Huyền Châu, Thuận Gió Tiêu cục trưởng lão mang theo đệ tử hoàn thành một hạng hàng hóa áp vận, đi đến trên nửa đường bị một đám kiếm khách đánh lén. Mầm Xuân Phong trưởng lão lập tức nhận ra nhóm người này thân phận, mặc quái dị, là hải ngoại kiếm khách. Nhìn xem khí thế hung hung địch nhân, Mầm Xuân Phong trưởng lão mang theo đệ tử liền cùng hải ngoại kiếm khách đánh ở cùng nhau. Lại là một trận thế lực ngang nhau giang hồ tranh đấu. Cùng phía ngoài phân loạn khác biệt, mười dặm thôn thậm chí toàn bộ Đào Hoa trấn bởi vì có Lục Yên tồn tại, nơi này vẫn là một mảnh an bình. Lục Yên cùng nhỏ gở tại trong nhà của thôn Trưng, lúc này hai người bọn họ một rùa chính tập hợp một chỗ lắm điều lấy mì sợi. Hôm nay là thôn trưởng mời Lục Yên tới, đồng thời còn quản một bữa cơm. Lục Yên gặp nhỏ gở đặc biệt thích ăn thôn trưởng làm tay lau ký mặt, liền đem nó cũng mang đến. "Lục tiểu tử à, cái này rùa linh tính thật lớn, hảo hảo nuôi đoán chừng có thể đem ngươi đưa tiễn, ta minh bạch ngươi vì sao không muốn tới nàng dâu, có phải hay không đem rùa làm con trai nuôi, muốn cho nó vì ngươi tổng trung?" Thôn trưởng nhìn xem chật chật ăn chính hương, trên mặt còn mang có hạnh phúc tình cảm tự nhỏ khở, nhịn không được tán thán nói. Lục Yên rùa hắn tiếp xúc qua rất nhiều lần, vẫn là gần đây mới phát hiện linh tính mạnh như vậy, trước kia cũng không có chú ý qua. Hắn lần này nói vừa xong, một người một rùa rất không cao hứng, đặc biệt là nhỏ khở đều lật lên bạch nhãn. Người trưởng thôn này thật không biết nói chuyện, cái gì gọi là nhi tử, nó cùng Lục Yên rõ ràng là huynh đệ quan hệ. Nhỏ khở cảm thấy thôn trưởng không được, nếu không phải mì sợi ăn rất ngon, nó hiện tại đoán chừng đã bên chén. "Tốt ta, ăn người miệng ngắn, cái kia cũng không cùng thôn trưởng chấp nhận." Nhỏ khờ vùi đầu đến trong chén, hút một cây mì sợi. Lục Yên cố không phải nói, cho đến đem cuối cùng một ngụm mì sợi ăn xong, hắn mới hỏi, "Thôn trưởng, ngươi hôm nay gọi ta tới, không phải là mời ta ăn cơm, cùng cho cười ta lưu manh à?" Gặp Lục Yên ăn no rồi, thôn trưởng cũng không tiếp tục chờ. Hắn từ trong nhà xuất ra một trương vòng quanh giấy vẽ, sau đó lại trên mặt bàn triển khai, để Lục Yên quan sát. Tại Lục Yên nhìn thời điểm, hắn giải thích nói, "Lần trước căn cứ ngươi nói, ta suy nghĩ thật lâu, thật nhiều địa phương mới nghĩ rõ ràng, ta căn cứ ngươi suy nghĩ, đem tương lai mười dặm thôn xung quanh hẳn là quy hoạch vẽ ở trên giấy, ngươi xem một chút được không?" Thôn trưởng họa kỹ không sai, nhìn trước khi đến là nhận qua cái thế giới này giáo dục. Người đọc sách quả nhiên thông minh. Lục Yên sau khi xem xong, lập tức đối thôn trưởng càng thêm bội phục, đơn giản dễ hiểu, rất hợp lý. "Rất tốt, liền theo ngươi vẽ dạng này quy hoạch là được rồi." Lục Yên biểu thị rất hài lòng, muốn là dựa theo thôn trưởng vẽ lên biểu hiện đến xem, mười dặm thôn xung quanh sẽ là một lần cải biến cực lớn. Nơi này về sau sẽ Vũ Quốc nhất có tiềm lực phát triển địa phương. Lục Yên đang nghĩ, thôn trưởng nếu là sinh ở kiếp trước, nhất định sẽ là một cái vĩ đại quy hoạch sư. Thôn trưởng đạt được Lục Yên đồng ý, nội tâm cũng thật cao hứng. Lục Yên trước đó ý nghĩ giống như là mở ra hắn một cánh cửa sổ, để hắn thấy được không giống nhau địa phương, cho nên hắn mới có thể không chê phiền phức vẽ một chương họa. Hắn đồng thời cũng đang chờ mong mười dặm thôn tương lai. Cờ cờ ý tờ tê tê. Một bên nhỏ khờ cũng nói đủ một đại tô mì đầu, lúc này đang đánh ở một cái, hạnh phúc trên mặt đất bò. Nhìn xem lần này bộ dáng nhỏ khờ, Lục Yên cười cười. Cuộc sống như vậy cũng thật không tệ, chí ít cảm giác không thấy cô độc. Chỉ là, không biết, tại trên dưới trăm năm về sau, hắn cùng nhỏ gở phải chăng có thể lưu lại loại hạnh phúc này thời gian. Chương 36, Lục tiền bối ký tên. có Lục Yên tồn tại, 10 dặm thôn khách du lịch tỏa sáng thứ hai xuân. Khương lão đầu là 10 dặm thôn khách du lịch phát triển điểm xuất phát, tại hắn sau khi đi, 10 dặm thôn khách du lịch lập tức liền gặp đả kích, gần như sụp đổ. May mắn thôn trưởng chuyển hình làm bất động sản ngành nghề, 10 dặm thôn mới không có lại trở lại lúc ban đầu. Lục Yên xuất thủ, đem 10 dặm thôn khách du lịch đưa vào một cái khác cao chiều. Hiện tại 10 dặm thôn trở thành rất nhiều người giang hồ đánh thẻ địa điểm. Rất nhiều người ngàn dặm xa xôi đuổi tới 10 dặm thôn, chính là vì gặp Lục Yên một mặt. Lúc bắt đầu, Lục Yên rất không thích đứng cửa nhà lập tức xuất hiện nhiều người như vậy. Hắn liền cả ngày nhàn rỗi nhàm chán trong sân không đi ra, cùng nhỏ khở chơi game. Trò chơi rất đơn giản, một cây đặc chế cây gỗ, Lục Yên tiện tay nhét vào cách đó không xa. Ném xong, Lục Yên hướng phía nhỏ khở sốt ruột hô to, "Nhỏ khở, nhanh lên đi nhà ta." Ngay lúc đó nhỏ khở chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn Lục Yên một chút, thờ ơ đại ca cái này không tinh khiết dắt chó nhà, nhỏ khở không đốc, dù sao nó cũng là xuyên qua rùa. Lục Yên còn tưởng rằng nhỏ khở không rõ quy tắc trò chơi, liền tự mình làm mẫu. Hai cái cánh tay, hai cái đùi, như chó trên mặt đất thật nhanh bỏ qua đi. Sau đó hắn lấy tay thay thế miệng, làm bộ cắn cây gỗ, sau đó vui tươi hớn hở bỏ lại đến, đem cây gỗ nhét vào nhỏ khở trước mặt. Hắn cười lấy nói ra, "Nhìn thấy à, cứ như vậy, quy tắc rất đơn giản, ta ném ngươi nhặt." Nhỏ khở nhìn xem ngây ngốc Lục Yên, đều hơn 30 tuổi nam nhân, làm sao lại ngây thơ như vậy? Trước kia tại sao không có phát hiện Lục Yên cái này một mặt đâu? Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khở trả lời một câu, "Nó không làm." Bị cự tuyệt về sau Lục Yên lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng uy hiếp nói, "Nhị đệ, ngươi cũng không muốn đại ca ngươi không vui à?" Ha ha. Nhỏ khờ nội tâm một trận ác hàn, Lục Yên không chơi nổi, lại cầm đại ca thân phận uy hiếp nó. Có thể nó là nhị đệ, lại có thể làm sao đâu? Chỉ có thể đáp ứng Lục Yên cái này vô lý yêu cầu. Dùa sinh xỉ nhục, lại để cho chơi chó trò chơi. Nhỏ khờ cảm thấy có chút để tổ tông mất mặt. Lục Yên ngồi tại trên ghế nhỏ, ném ra cây gỗ. Nhỏ khờ vội vàng huy động bốn đầu nhỏ chân ngắn đi nhặt, sau đó nhét vào Lục Yên trước mặt. Đây là nhỏ khờ lần thứ nhất chơi, cái trò chơi này nhìn xem rất bùng nốc, nhưng là thật chơi bắt đầu nhỏ khờ cảm thấy cũng không tệ lắm, thật thú vị. Ngay sau đó, nó cùng Lục Yên càng chơi càng cao hứng, cũng không cảm thấy mất thể diện. Trong nháy mắt đó, là ngây thơ nhỏ khờ nhìn xem ngây thơ Lục Yên, cũng sẽ không tiếp tục cảm giác đối phương ấu trí. Cứ như vậy trong sân chơi một đoạn thời gian trò chơi, Lục Yên cảm thấy trưởng kỳ không ra đi cũng không được biện pháp. Đã lựa chọn lưu tại 10 dặm thôn, Lục Yên cũng đã nghĩ đến cái này hậu quả. Bại lộ liền bại lộ đi, dù sao không ai có thể uy hiếp được hắn. Dù sao hắn là cái thế giới này vũ lực trần nhà, ai cũng đánh không lại hắn. Tại người khác còn tưởng rằng hắn là một cái bình thường cao thủ tuyệt thế thời điểm, ai lại sẽ nghĩ tới kỳ thật hắn đã là đệ nhất thiên hạ đâu. Lục Yên trong lòng, cậu không chỉ là ở thế, liền xem như bị bại lộ tại trước mặt của thế nhân, cũng có một loại khác cậu pháp. Tỷ như, ngươi cho rằng ngươi cùng ta đánh thành ngang tay, hai ta thực lực tương đương, không nghĩ tới ta kỳ thật chỉ dùng một nửa lực, kinh hỉ sao? Một ngày này, Lục Yên đẩy ra cửa sân. Bên ngoài ồn ào đám người lập tức lặng ngắt như tờ, tiến tinh trở lại. Lục Yên có thể nhìn thấy đám người kia tại nhìn thấy mình lúc, trong mắt bị áp chế lại hưng phấn, từng cái mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Hắn lúc này có một loại ảo giác, hắn trở thành một đại minh tinh, mà bên ngoài vây quanh là hắn một đám hạ mê đệ. Cao thủ tuyệt thế hình tượng, tại cái này sùng bái võ giang hồ, nên tính là một vị đại minh tinh a. Lục Yên lắc đầu, hất ra những này thượng vàng hạ cám ý nghĩ, hắn đi ra cũng là có mục đích. Hoan nên các ngươi đi vào chúng ta 10 dặm thôn, ta biết các ngươi rất nhiều người đều là từ trên giang hồ tới biết khách, đã các ngươi lại tới đây liền hy vọng các ngươi có thể ăn tốt, uống tốt, chơi tốt, ở tốt. Nhưng là cũng có một chút, ta hy vọng mọi người chú ý dưới, chính là chúng ta 10 dặm thôn thôn dân đại đa số đều là người bình thường. Cũng hy vọng các ngươi không cần quấy nhiễu được bọn hắn bình thường sinh hoạt. Lục Yên thanh âm rất vang dội, cũng rất hiền hòa, tại đám người này trong lòng càng vì đó hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiên Bối không riêng người nhìn xem tuổi trẻ, thực lực còn mạnh như vậy, tính cách thế mà cũng tốt như vậy. Tuyệt không giống bọn hắn trong giang hồ gặp phải những cái kia thành danh đã lâu giang hồ tiền bối, cả người hung hăng, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Có người nhịn không được gieo họ. "Tốt, tốt, ta đã biết, Lục Tiên Bối." Lục Yên nhẹ gật đầu, không nghĩ tới người kia mở miệng lần nữa. "Lục Tiên Bối, ta có thể làm phiền ngươi một chuyện sao?" "Ngươi nói trước đi." "Có thể hay không tại trên đao của ta ký cái tên?" Lục Yên kinh ngạc, cái thế giới này cũng lưu hành loại này truy tinh văn hóa mà. Hắn không muốn ký, nhưng nhìn đến ánh mắt người nọ bên trong khát vọng, liền như là tiểu Nam Hải thấy được cửa hàng bán súng đồ chơi, tim của hắn bỗng nhiên mềm nhũn. "Có thể, chỉ là ký tại trên đao dễ dàng rơi, chờ ta một chút." Lục Yên nói xong, về tới trong viện, trong phòng tìm tới một khối vải dài đầu, lại tại phòng bếp tìm tới một cây than đồng. Đến đi ra bên ngoài, dựa vào tường, tại vải bên trên viết xuống, "Hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo an dân." "Lục Yên." Hắn đem vải giao cho người kia. Nhưng sau nói ra, hy vọng ngươi là một cái chính nghĩa người giang hồ. Người kia kích động tiếp nhận bài, trịnh trọng gật đầu nói ra, ta sẽ nhớ ký Lục Tiền Bối cho lời nói của ta. Lục Yên nhẹ gật đầu. Có một ví dụ, có ít người cũng không nhịn được, nhao nhao mở miệng. Lục Tiền Bối, ta cũng muốn. Lục Tiền Bối, ân, ta. Lục Yên cũng không có cự tuyệt những người này, bắt đầu ở cổng ký đặt tên. Sau hai canh giờ, Lục Yên mới từ trong đám người rời đi. Đang thỏa mãn đám người kia nguyện vọng về sau, đám người kia cũng rất lý trí có chừng có mực, không có tiếp tục quấy rối Lục Yên. Bọn hắn cầm Lục Yên ký tên, nhớ ký Lục Yên nhắc nhở bọn hắn mà nói, trong nháy mắt bọn hắn phảng phất đạt được một loại tín niệm giá trị. Bọn hắn cũng phải trở thành giống như Lục Yên cao thủ, muốn bảo vệ kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa. Lục Yên chỉ là làm một kiện nho nhỏ sự tình. Thậm chí hắn đều không có làm đến mình cho bọn hắn nói như vậy, lại không biết có người thật hướng về kia phương diện tiến lên, khả năng đây cũng là thần tượng lực lượng. Rời đi đám người về sau, Lục Yên lập tức trở nên dễ dàng bắt đầu. Nguyên lai đám người kia nguyện vọng liền là đơn giản như vậy, thua thiệt hắn còn vì này nể rất lâu. Thật là một đám đáng yêu người a. Hắn đi tới cửa thôn, đụng phải thôn trưởng mới xây dựng bảo an tiểu đội đang đi tuần, có thành tiểu viên cùng hắn chào hỏi. Lục tiên bối tốt, người cùng sở thích, các ngươi vất vả, không khổ cực, đều là cần phải. Lục Yên cười cười, bảo an tiểu đội có chút thành viên hắn đều rất quen mặt, đặc biệt là Trần Lực, Chu Diệt mấy người, trước đây không lâu còn chứng kiến bọn hắn khiêu chiến Thiên Kiếm môn trưởng lao chẳng cảnh. Mặc dù mấy người cuối cùng không địch lại Thiên Kiếm môn trưởng lao, thế nhưng là bọn hắn ngăn tại thôn dân trước mặt cái kia phiên thân ảnh, đoán chừng 10 dặm thôn dân đời này cũng sẽ không quên. Cũng chính bởi vì vậy, thôn trưởng mới tại bọn hắn thương dưỡng tốt về sau, liền mời bọn họ gia nhập trong thôn bảo an tiểu đội, đem bọn hắn giữ lại ở trong thôn. Bọn hắn đáng giá người trong thôn đi cảm ơn. Lục Yên về suy nghĩ một chút, cùng Trần Lực mấy người lần thứ nhất biết rõ hẳn là tại cái kia trung thu, trong lúc bất chi bất giác đã qua hơn 4 năm. Thời gian thật là nhanh, cũng thật thần kỳ, cách những người khác thế mà cũng có thể có trùng phùng. Lục Yên mang theo nhỏ khờ đi bộ, đi tới phía sau núi. Nơi này là một phen khác phong cảnh. Từ khi 10 dặm thôn nuốt một đám Thiên Kiếm môn trưởng lão cùng đệ tử về sau, phía sau núi trồng cây việc này Lục Yên liền không làm. Không phải đã mất đi hứng thú, mà là hắn cảm thấy không cần thiết cùng một đám cải tạo lao động người cướp việc để hoạt động. Lúc này, 10 dặm phía sau thôn núi liếc nhìn lại, mấy trăm bóng người tại 10 dặm thôn trên núi bận rộn. Có đào hố, có trồng cây, có gánh nước, có tưới nước, hết thảy đều như vậy có trật tự. Có giang hồ du khách nhìn thấy cái kia quen thuộc áo bào xanh, đông nhiên cảm giác có chút ngạo. Bọn hắn có một loại cảm giác, giống như nơi này không phải 10 dặm thôn, mà là Thiên Kiếm môn. Chỉ là, bọn hắn rất nhanh xác định, nơi này chính là 10 dặm thôn. Bởi vì Thiên Kiếm môn đã đóng cửa, không tham dự nữa chuyện giang hồ. Áo bào xanh kiếm khách cũng thành ngày xưa giang hồ cái bóng. Trên giang hồ thiếu một cái Thiên Kiếm môn, lại thêm ra một cái 10 dặm thôn, đối rất nhiều người mà nói, cũng không nhiều biến hóa lớn. Chương 37, cực kỳ cẩn thận nữ hái hoa tặc. Lý Hoa Dung dáng dấp không hề giống tên của nàng tốt đẹp như vậy, thượng thiên cho nàng như ma quỷ dáng người, đồng thời cũng cho nàng như ma quỷ khuôn mặt, xấu vô cùng. Nàng y nguyên nhớ ký động phòng đêm hôm đó, chưa từng gặp mặt tướng công sốc lên đỏ khăn văn lúc hoảng sợ. Vốn nên là nam nữ tuyệt vời nhất một đêm, nàng tướng công lại suy sụp. Đương nhiên, cũng không thể chỉ trách nàng tướng công, bởi vì nàng tướng công đã từng thử tiếp nhận hiện thực, thậm chí lại đem nàng đỏ khăn văn cho đắp lên. Hiển nhiên là chuẩn bị đến cái tối như bưng, âm thầm làm việc. Có thể là vô dụng, căn bản dậy không nổi. Thậm chí không cẩn thận đụng rơi đỏ khăn văn, trong dạ dày rượu lăn lộn, nam nhân nôn Lý Hoa Dung một mặt. Một khắc này, Lý Hoa Dung triệt để hắc hóa. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì xấu vô cùng nguyên nhân, nàng luôn luôn tiếp nhận một chút trong lời nói nhục nhã, trong lòng sớm đã bặm mẹo. Lúc đầu coi là gả cho người liền sẽ dễ chịu một điểm, thế là nàng liền để cha mẹ của nàng cho nàng nói một môn phương xa việc hôn nhân. Không nghĩ tới vẫn là loại kết quả này. Nam nhân phun một cái, để nội tâm của nàng triệt để lạnh như băng bắt đầu. Lý Hoa Dung cầm kéo lên, đem nàng tướng công giết đi. Sau đó nàng cũng trốn. Nàng không dám về nhà, mà là chạy trốn tới Giang Châu. Bởi vì đào vong, sợ có người nhận ra nàng, cho nên nàng dùng bố bao lại đầu, không nghĩ tới lại gặp một vị hái hoa tặc. Hái hoa tặc nhìn chúng thân hình của nàng, tưởng rằng cái mỹ nhân, liền hạ thủ. Trong nháy mắt đó, Lý Hoa Dung cũng không cảm thấy sợ hãi, tương phản còn có chút biến thái mừng rỡ, rốt cục có nam nhân nguyện ý tiếp nhận nàng. Nàng đang mong đợi. Thế nhưng, đến thời khắc mấu chốt, hái hoa tặc thấy được mặt của nàng, đột nhiên cảm giác được nội tâm cũng không đói khát. Nhưng là hái hoa tặc cũng không có chế giễu Lý Hoa Dung, lúc ấy hắn cũng quăng ra mặt nạ trên mặt, cũng là một trường xấu vô cùng mặt. Hai người riêng phần mình ghét bỏ đối phương. Cuối cùng, cái gì cũng không có làm, hái hoa tặc chỉ là đem Lý Hoa Dung thu làm đồ đệ. Hái hoa tặc lúc ấy đã là cao thủ trên giang hồ. Bởi vì nội tâm bặm mẹo, cực kỳ biến thái, hái không ít cô nương, nhận lấy giang hồ nhân sĩ truy sát. Hắn thu Lý Hoa Dung cũng không phải thiệt tâm, hắn chỉ là muốn dạy dỗ một cái khác biến thái, để cái thế giới này nam nhân cảm thấy sợ hãi. Ngẫm lại xem, một nam một nữ, hai cái hái hoa tặc, vô số nam nhân cùng nữ nhân sẽ bị bọn hắn hãm hại, hắn liền có to lớn cảm giác thành tựu. Hái hoa tặc lập tức cảm thấy năm đó bị Bạch Nhãn tựa hồ có phản kích địa phương. Sau đó Lý Hoa Dung liền dập đầu bài sư. Làm một tên hợp cách hái hoa tặc, cần học hai dạng đồ vật, một là võ công, hai là chế dược. Lý Hoa Dung mặc dù dung mạo không đẹp nhìn, nhưng là rất có học tập thiên phú. Võ công không quang học được nhanh, với lại tại phối chế dược vật thời điểm, thường thường có ý nghĩ của mình, nghiên cứu ra một chút mới dược vật. Hai loại toàn tinh về sau, Lý Hoa Dung liền bị hái hoa tặc phóng tới trên giang hồ đi. Lý Hoa Dung hạnh phúc nhân sinh bắt đầu. Đụng phải dáng dấp tuấn tú công tử, nếu là không biết võ công, Lý Hoa Dung liền chậm rãi bồ bỡn. Nếu là biết võ công, Lý Hoa Dung liền xuống thuốc chậm rãi dạy dỗ. Rất nhiều năm trước đó, bởi vì hái một vị ở bên hồ tắm rửa nam nhân, nàng hung danh truyền khắp đến giang hồ, thành rất nhiều nam nhân thống khổ mặt nạ. Lý Hoa Dung vì đó cảm thấy rất hưng phấn. Thế gian có cái gì so để cái kia bọn đàn ông cảm thấy sợ hai chuyện này vui vẻ hơn đâu? Nàng cho rằng nam nhân đều hẳn là bị độc thủ của nàng, dạng này bọn hắn mới có thể ngoan. Bất quá, theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, Lý Hoa Dung dần dần đối những cái kia dáng dấp tuấn tú ngân thương kéo đầu không có hứng thú. Nàng ưa thích hái những cái kia giang hồ cao thủ, bởi vì bọn hắn rất mạnh. Thực lực càng cao nàng liền càng hưng phấn, càng cảm thấy có tính khiêu chiến. Bởi vì nàng tương đối khắc khổ nghiên cứu, trên tay thuốc mê càng ngày càng mạnh, chủ loại cũng càng ngày càng nhiều, thành công số lần thì càng nhiều. Tại nàng hái hoa sự nghiệp bên trong, nàng đã đắc thủ không ít nhất lưu cao thủ. rất nhiều bị nàng hái qua cao thủ bởi vì cảm thấy mất mặt, cũng không dám lộ ra, chỉ có thể đem những này khổ nuốt đến trong bụng, âm thầm truy sát trả thù. Lý Hoa Dung hái xong sau cũng không làm thương hại những cao thủ kia, bởi vì nàng cảm thấy, để những người kia còn sống so chết càng làm người ta cao hứng. Nàng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của bọn hắn. Mấy ngày nay, nghe trên giang hồ truyền ngôn, nàng đi tới 10 dặm thôn, gặp được Lục Yên. Nhìn thấy Lục Yên lần đầu tiên, trong mắt của nàng liền đã bốc lên ánh sáng. Lục Yên lại có cao thủ tuyệt thế cái thân phận này, để nàng triệt để hưng phấn. Nàng quyết định muốn khiêu chiến một cái, thử một chút trong tay nàng thuốc có thể hay không cầm xuống Lục Yên cái này cao thủ tuyệt thế. Ban đêm, trong thôn an tĩnh lại, là động thủ tốt nhất thời khắc. Lý Hoa Dung một thân y phục dạ hành, tiên tĩnh hướng về Lục Yên nhà kín đáo đi tới. Vì phòng ngừa gây nên Lục Yên cảnh giác, nàng không có áp sát quá gần, mà là bỏ tới không người Khương gia trên nóc nhà. Nàng mở ra trên người bao phục, bên trong là một chút bình bình lọ lọ, tất cả đều là thuốc mê. Lý Hoa Dung móc ra khăn tay, cảm thụ một chút phong phương hướng, là hướng Lục Yên nhà bên kia quát. Nàng nhẹ gật đầu, mở ra bình bình lọ lọ, theo cơn gió đem những cái kia thuốc bột khuyết tán đến Lục gia trong sân. Nàng bên cạnh vẩy bên cạnh cực nhỏ giọng nói một mình. Lục hợp mê thần tán, người được về sau có thể liền có thể sinh ra ảo giác. 7 ngày tiên nhân ngộng, thuốc đông y về sau có thể ngủ 7 ngày. Bất lực xương xuống nước, dính lên một giọt toàn thân không có khí lực. Thiên nhân ngăn khí hương, một cây liền có thể để một vị cao thủ mất đi một thân thực lực. Lý Hoa Dung các loại bình bình lọ lọ muốn tốt giống không cần tiền giống như, có thể tán trong không khí liền thuận gió cho tản, cuối cùng còn đốt lên mấy cây hương. Chuẩn bị hoàn tất, Lý Hoa Dung cũng không tiếp tục chờ đợi. Nàng cho dịp bóng đêm chậm rãi về tới chỗ ở làm một tên tư thâm hái hoa tặc, phải có kiên nhẫn, tối nay chỉ là hạ dược thí nghiệm. Nàng xưa nay sẽ không đem mình đẩy vào hiểm cảnh, nàng cần quan sát ngày mai Lục Yên là trạng thái gì, mới quyết định có động thủ hay không. Kiên nhẫn chờ đợi, đây chính là nàng thành công bí quyết. Sáng sớm hôm sau, Lục Yên một mặt rã rời. Hôm qua hắn trong giấc mộng, trong mộng rất thâm diễm, đều là một chút không thể miêu tả chẳng cảnh. Người khác đều nói xuân mộng vô ngân, hắn lại làm bỏ ra một giường sạch sẽ cái chăn, còn không cẩn thận bị nhỏ khờ thấy được địa đồ, vì thế nhỏ khờ chê cười hắn nửa ngày. Khi hắn lúc ấy liền lên tiếng sừng, bất mãn nói ra, cười cái gì cười, đây chính là đại ca ngươi ta một thân thuần dương chi lực biểu tượng. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ phản bác, đây là lưu manh bất đắc dĩ. Lục Yên còn muốn giải thích, thế nhưng là hắn lại cảm thấy tái nhật vô lực giải thích chỉ có thể để nhỏ khờ càng thêm trò cười hắn. Hắn dứt khoát giữ yên lặng thu thập chăn mền. Xấu hổ a. Chỉ có lúc này, Lục Yên mới vô cùng khát vọng có cái nàng dâu, chí ít có thể tại nhỏ khờ trước mặt tìm về nam nhân mặt mũi. Thu thập xong về sau, hắn mang theo nhỏ khờ ra ngoài tản bộ một vòng. Chỉ là, hôm qua trong ngộng thời gian quá dài, chân chính giấc ngủ thời gian quá ít, tinh thần có chút rã rời. Hắn lần này trạng thái bị trốn ở nơi hẻo lánh Lý Hoa Dung nhìn cái minh bạch. Lý Hoa Dung liếm môi một cái, trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung. Tối nay có thể đi. Lần nữa đi vào đêm khuya, Lý Hoa Dung lại như hôm qua. Hôm nay nàng lại nhiều hơn mấy loại thuốc, phân lượng cũng đề cao rất nhiều lần. Liên La bảo đảm Lục Yên nhà mỗi một góc đều có đầy đủ nồng độ thuốc mê. Nàng sớm ăn vào một loại lại một loại giải dược, tránh cho tự thân thuốc đông y để nàng nhấc lên một miếng ngói, hướng phía Lục Yên gian phòng cửa sổ đập tới. Phanh! Mảnh ngói nện ở trên cửa sổ, phát ra tiếng vang to lớn. Các loại trong chốc lát, không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng lại ném đi hai lần mảnh ngói, đồng dạng không có động tĩnh. Trong đêm tối, Lý Hoa Dung nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Nàng một thân linh xảo khinh công rơi vào Lục Yên nhà trong viện. Nàng cũng không đi môn, mà là đi vào bên cửa sổ, đâm thủng trên cửa giấy dầu. Nhóm lửa mấy loại mê hương, để khói bay vào trong phòng. Chờ đợi hồi lâu, nàng mới nảy ra mở cửa sổ vào phòng. Nàng xem thấy trên giường Lục Yên an tĩnh ngủ, xem ra là thành công. Bỏ đi y phục dạ hành, Lý Hoa Dung bên trong là một thân bình thường áo ngoài, đem nàng hoàn mỹ dáng người biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu không phải gương mặt kia, nên có bao nhiêu người mê luyến cái này hoàn mỹ dáng người. Đi vào bên giường, thấy được Lục Yên bên người còn ngủ một con rùa đen. Nàng mang theo ghét bỏ nói, đều cái gì đam mê, thế mà cùng một con rùa đen đi ngủ. Công tác chuẩn bị đều đã làm xong, nàng lại từ trong bao quần áo xuất ra ba cái bình thuốc. Lần này không phải thuốc mê, bên trong chứa chính là có thể làm cho nam nhân hưng phấn tiểu dược hoàn. Dùng thuốc mê về sau, thuốc đông y người các phương diện khả năng đều rất rã rời, cho nên cần nhờ những thuốc này kích hoạt. Nàng đổ ra dược hoàn liền muốn xoay người cho Lục Yên an bảo. Nhưng ai biết, lúc này một cái to lớn mai rùa hướng phía đầu của nàng đánh tới, tốc độ rất nhanh, đã tới không kịp tránh. Phanh! Mai rùa cùng mặt người va chạm, phát ra tiếng vang cực lớn. Lục Yên đã từ trên giường bắt đầu, đứng ở nơi đó nhìn xem ngã trên mặt đất hái hoa tặc. Hắn mười phần tức giận nói ra, còn không dứt, không riêng nện nhà ta cửa sổ, còn cần hun coi ta, còn có để hay không cho ta đi ngủ. Lý Hoa Dung bị mai rùa đập trong mặt, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, không phải thuốc đông y sao? Chỉ là không ai vì nàng giải thích. Một bên nhỏ khờ thì là một hồi tức giận nhìn xem hái hoa tặc, một hồi nhìn xem Lục Yên. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nó phàn nàn hai câu. Một câu là hỏi hái hoa tặc vì sao nhao nhao nó đi ngủ. Một cái khác câu thì là chất vấn Lục Yên, vì sao lấy nó làm vũ khí? Ngươi có thể tưởng tượng một cái rùa vừa tỉnh liền trên không trung bay thật nhanh cảm giác sao? Chương 38, lại là tha thứ Lục Yên một ngày. Trong lúc ngủ mơ nhỏ khờ chính là như vậy đang say ngủ bên trong, đột nhiên một cước đạp không. Nó coi là nó đang nằm mơ. Nhưng khi nó mở mắt ra một khắc này, mơ hồ mắt nhỏ trong nháy mắt trợn tròn trịa. Sau đó cũng cảm giác được mình mai rùa đụng phải thứ gì. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lại là Lục Yên giở trò quỷ. Còn chưa kịp đợi đến Lục Yên ngoan ngoan hương nó nhận lầm, nhỏ cờ liền thấy mới vừa rồi còn nằm dưới đất Lý Hoa Dung trong nháy mắt nhảy lên, sau đó lấy một cái rất tốc độ nhanh hướng về cửa sổ phóng đi. Lý Hoa Dung đầu mặc dù còn chóng mặt, cứ việc con mắt còn tỏa ra ánh sao, nhưng nàng không đốc. Tại nàng khôi phục ý thức một khắc này, nàng liền minh bạch, mình thất bại. Siêu cường hỗn hợp hình thuốc mê, cùng siêu liều lượng cao dược vật, đều không có thể bãi bình lục nguyên. Cao thủ tuyệt thế, làm thật khủng bố như vậy sao? Đây là Lý Hoa Dung lần thứ nhất dùng thuốc khiêu chiến mạnh như vậy cao thủ, nàng cũng không biết đáp án. Còn tốt, nàng trả lại cho mình lưu lại một đầu đường lui. Nhìn xem không có đóng cửa sổ, nghĩ đến mình hái hoa một phái đáng tự hào nhất khinh công. Lý Hoa Dung tin tưởng nàng vẫn có thể đào tẩu. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh hơn nàng, Lục Yên sử dụng huyền quy du bộ, đi vào bên cửa sổ, bụp một tiếng bắt giam cửa sổ. Lý Hoa Dung một cái né tránh không kịp, đầu đụng phải trên cửa sổ. Đau nhức. Đi qua cái này hai lần tra tấn, Lý Hoa Dung chán đều sưng lên. Hiện tại đầu phình lên, đau rát, không biết còn tưởng rằng là đại não lần thứ hai phát dục đâu. Lục Yên ngay ngắn lên sắc mặt, nhìn xem Lý Hoa Dung hỏi, ngươi, đến cùng muốn làm gì? Nhỏ khờ lúc này cũng đi tới nơi này một bên, nó cũng muốn biết nữ nhân này nửa đêm tại sao phải quấy rầy nó cùng Lục Yên đi ngủ. Lý Hoa Dung vốn định biên một cái hoang ngôn đến ứng phó, thế nhưng là nàng nhìn thấy đột nhiên thay đổi khí thế Lục Yên. Lục Yên có từng tia cường giả uy áp trong lúc lơ đãng lộ ra, nội tâm của nàng không khỏi có chút sợ hãi. Nàng lúc này mới hiểu được, nguyên lai cao thủ tuyệt thế là thật cùng nhất lưu cao thủ không giống nhau, chắc không được nàng thuốc không có hiệu quả. Lý Hoa Dung biết giấu giếm là không có ý nghĩa, dứt khoát trực tiếp nói ra, ta là hái hoa tặc, nhìn ngươi rất mạnh, muốn đối ngươi hạ dược, sau đó thử một chút ngươi là có hay không thật rất mạnh. Nàng một phen ngay thẳng hai cái rất mạnh, để Lục Yên cùng nhỏ khờ lập tức ngộng. Lục Yên, ta đây là bị trên giang hồ nữ lưu manh để mắt tới. Nhỏ khờ, liền cái này phá sự còn muốn làm phiền rùa đi ngủ a. Hồi lâu, Lục Yên mới hồi phục tinh thần lại. Hắn mang theo giọng khẳng định nói ra, ta không phải nhìn lên đến rất mạnh, mà là thật rất mạnh. Đừng nhìn loạn, liền là ngươi nghĩ loại kia mạnh, cái này không cần ngươi tự mình đã chứng minh. Hắn không nhìn Lý Hoa Dung ánh mắt hoài nghi, một bên nhỏ khờ trông thấy thẳng lắc đầu. Cả đời mạnh hơn nam nhân, đáng tiếc là cái lưu manh, cường có làm được cái gì? Đương nhiên, những này nhỏ khờ chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, không dám nói ra, dù sao Lục Yên là cái trở mặt không nhận rùa người. Một cái thành thục rùa sẽ không tự tìm phiền toái, phải học được địa thấp. Ngươi có biết đối ta hạ dược hậu quả? Lục Yên hỏi. Lý Hoa Dung lắc đầu. Hảo hảo là người, nhiều hơn trồng cây. Lục Yên nói xong câu đó về sau, cũng không giải thích. Hắn cách không một trường đánh vào Lý Hoa Dung trên đan điền, lại phế đi một người. Lý Hoa Dung khỏe miệng chảy ra máu, nàng đau đớn khó nhịn, sắc mặt nhăn nhó, đây chính là đại giới sao? Một thân thực lực bị phế, nàng chẳng phải là lại lưu lạc trở về lúc trước như vậy. Lòng của nàng ngã tại đáy cốc, không nghĩ tới trùng động nhất thời vậy mà lại là như vậy hậu quả. Người cũng nên vì mình lỗ mãng trả giá đắt, cho nên không cần gặp một cái nam nhân dáng dấp đẹp trai, sau đó liền dùng hạ lưu chiêu số đi bắt được hắn. Vạn nhất người ta thật rất mạnh làm sao bây giờ? Lục Yên lưu cho Lý Hoa Dung một cái thời gian rất dài đi hối hận. Ngày mai phía sau núi lại nhiều một người. Lục Yên sở lấy đen tìm tới phòng thủ hầm bảo an tiểu đội, đem Lý Hoa Dung giao cho bọn hắn trong tay. Hắn nhìn một chút bóng đêm, còn có thể bù một cái dài cảm giác, liền định về nhà ôm nhỏ khờ đi ngủ. Trước khi đi, bảo an tiểu đội đem một cái bao giao cho hắn, nói là từ trên người Lý Hoa Dung thu đi ra. Lục Yên lừ một tiếng, cũng không thấy, cầm bao liền về nhà. Ngày thứ hai, Lục Yên lên cái muộn sớm. Hắn cùng nhỏ khờ một người một rùa ở trước cửa duỗi lưng một cái. Chi chi, nhỏ khờ cho Lục Yên nói, nó đối đêm qua nữ hái hoa tặc có chút quen thuộc. Người tiểu nói này, ta cũng cảm giác có một tia mùi vị quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Lục Yên nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, chỉ là vẫn là không có nghĩ ra được. Cuối cùng, vẫn là nhỏ khờ trước nghĩ ra được, nó nói ra, cờ cờ ý tờ tê tê. Chi chi chi. A, nguyên lai là nàng nha. Nghe nhỏ khờ vừa nói như vậy, Lục Yên cái này mới có ấn tượng. Nữ nhân này không phải liền là hắn sơ nhập giang hồ ngày thứ hai nhìn thấy cái kia nữ lưu manh sao? Khả năng Lý Hoa Dung không biết hắn, bởi vì lúc trước hắn cùng nhỏ khờ nút trong bóng tối. Có lẽ ngay lúc đó Lý Hoa Dung coi là yên tĩnh hồ nước bên cạnh chỉ nàng cùng cái kia tắm rửa nam nhân hai người. Có thể thật tình không biết, còn có một người một rùa bốn con mắt nhìn xem đâu. Ấy, giang hồ cái vòng này thật là nhỏ a, cái này đều có thể gặp được người quen. Lục Yên lắc đầu cảm thán một phen, sau đó lại trở lại trong phòng. Đột nhiên hắn nhìn thấy trên mặt bàn để đó tối hôm qua cầm về bao. Hắn mang theo lòng hiếu kỳ mở ra, nhỏ khờ lúc này cũng nằm ở bên cạnh nhìn. Mở ra sau khi, là chút bình bình lọ lọ, còn có vài cuốn sách đồ vật. Xem xét cái kia bình bình lọ lọ đánh dấu lấy danh tự, cũng không phải là cái gì chính quy tiệm thuốc có thể mua được đồ vật. Lục Yên kiểm lại một chút, ánh sáng thuốc mê liền có 20 mấy loại. Trừ cái đó ra, còn có 10 mấy bình nghe danh tự đều có thể biết công hiệu dược vật. Thì như, đại lực hổ mãnh hoàn, băng hỏa lưỡng trọng thiên, đêm xuân 12 đêm, thiên nhân chuyến du lịch một ngày. Nhìn thấy những tên này, Lục Yên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nữ hái hoa tặc quả nhiên kinh khủng như vậy. Đem những này thuốc ăn hết, chỉ sợ là con trâu đều gánh không được a. Sau đó hắn đem hứng thú đặt ở mấy trên quyển sách. Sách nhìn xem rất cổ xưa, có chút niên đại cảm giác. Không phải là cái gì giang hồ bí tịch a. Lục Yên xoa xoa đôi bàn tay, sau đó cầm lấy một quyển sách, mở ra. Rất đáng tiếc, không phải cái gì giang hồ bí tịch. Bất quá Lục Yên lại hữu tư hữu vị nhìn lên, như là nhìn như manga, phía trên tất cả đều là một chút tiểu nhân. Nhỏ khờ cũng muốn ngẩng đầu nhìn một chút, nó còn không có thò đầu ra, Lục Yên vội vàng liền đem sách cho khép lại. Lục Yên chững chạc đàng hoàng nói ra, nhân loại đồ vật, không thích hợp các ngươi huyền quý nhất tộc nhìn. Nhỏ khờ liếc mắt, bất quá nó càng hiếu kỳ. Nó muốn trộm trộm xốc lên trên bàn hắn sách của nó nhìn một chút, dù sao đều không khác mấy, nội dung cũng không có gì khác biệt à. Ai ngờ không đợi nó vụng trộm bò qua đi, Lục Uyên liền lập tức đem trong bọc tất cả mọi thứ đều cầm đi. Lục Uyên cảm thấy hắn làm đại ca, vì nhỏ khờ có thể khỏe mạnh trưởng thành, hắn vẫn là cần nhẫn tâm một điểm. Sợ nhỏ khờ lầm ăn vào những cái kia bình bình lọ lọ bên trong đồ vật, hoặc là nhìn thấy trong sách không khỏe mạnh nội dung, hắn đem bao đặt ở dưới gối đầu trong ngăn tủ. Đồng thời bột một tiếng lên một thanh khóa. Nhỏ khờ lặng lặng nhìn đây hết thảy, khi nó trông thấy Lục Uyên khóa lại một khắc này, nó liền cảm giác cái kia thanh khóa khóa không phải trong ngăn tủ đồ vật, mà là phong tỏa lòng của nó. Hai huynh đệ không có yêu, thế giới có thể hủy diệt. Nhỏ khờ quyết định, một ngày này cũng đừng phản ứng Lục Uyên. Nói được thì làm được, nhỏ khờ vừa ban ngày đều không có phản ứng Lục Uyên. Lục Uyên biết nhỏ khờ cáo kỉnh, bất quá hắn cũng không đổi. Đêm lại tới, chỉ gặp ban ngày còn giàu dĩ không vui nhỏ khờ, lúc này đang cùng Lục Uyên ghé vào một chỗ đèn trước. Hai người bọn họ chung nhìn xem một quyển sách, thân mật vô gian. Nhìn thấy thú bị chỗ, một người một rùa trên mặt dần dần lộ ra ý nghĩa phi phàm tiêu dung. Tùy theo, hai người bọn họ còn nhìn đối phương. Lục Uyên nhỏ giải thích do nói, nhìn, cái này gọi võ tòng đánh hổ. Nhỏ khờ gật đầu, biết cố sự này. Nó cũng không nghĩ tới, một cái nữ hái hoa tặng, thế mà tùy thân mang theo mấy quyển giang hồ cố sự sách. Cũng không biết mấy bản này sách là cái nào tiên sinh nghĩ ra được, thật là có thú. Hôm nay, lại là tha thứ Lục Uyên một ngày. Chương 39, Trần Ca thần tượng, hoàn mỹ phục chế. Vĩnh sinh người tựa hồ đều không có thời gian khái niệm. Trong một đoạn thời gian rất dài, Lục Uyên sẽ không đi nhớ kỹ hôm nay là một năm này lúc nào. Cái này liền như là Lý Hoa Dung sẽ không đi ký ức tại Lục Uyên trước mặt vị kia, là nàng hãm hại thành công thứ nhiều thiếu vị nam nhân. Nếu như nhất định phải thêm cái số thứ tự, cái kia Lý Hoa Dung chỉ có thể phi thường tiết nối cho hắn một cái danh phận, vị cuối cùng. Lý Hoa Dung nhận mệnh, khả năng đời này liền muốn tại 10 dặm thôn trồng cây. Gần nhất, Lục Uyên cảm thấy, hay là tại thời gian cây thước bên trên họa chút khắc độ tương đối tốt. Một năm nào đó mấy ngày dù sao vẫn cần đi kỷ niệm, cho nên Lục Uyên ở trên không trắng cây thước bên trên họa cái trước khắc độ. Phía trên đánh dấu lên, du lịch mùa thu. Một năm này mùa thu đến. 10 dặm ngoài thôn cách đó không xa đồng ruộng bên trong hoa màu quen, là một mảnh kim hoàng. Lục Uyên luôn nói thôn trưởng là cái có thấy xa người, không phải sao? Rất nhiều chuyện đều tại ứng nghiệm lấy. Khương lão đầu tại thời điểm, hắn mang theo thôn dân phát triển khách du lịch làm giàu. Khách du lịch không được thời điểm, hắn làm lên bất động sản. Bất động sản ngành nghề huy hoàng thời điểm, hắn lại không lưu luyến để trưởng trấn đi làm. Lục Uyên cứu vớt xong 10 dặm thôn về sau, thôn trưởng một bên phát triển khách du lịch, một bên quy hoạch lấy 10 dặm thôn xung quanh tương lai. Thậm chí mua thật là nhiều đồng ruộng. Trước kia 10 dặm thôn người vội vàng làm ăn, không nhân thủ lo lắng đồng ruộng. Hiện tại có một nhóm miễn phí lao lực, thôn trưởng cũng không khách khí. Thế là, Thiên Kiếm môn đám kia tiếp nhận cải tạo người, không riêng sẽ phải trồng cây, còn phải học được xử lý trong đất hoa màu. Không phải sao, mùa thu đến, kim hoàng ruộng lúa mạch bên trong vội vàng vàng lục lấy Thiên Kiếm môn môn đồ. Lục Uyên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng ngàn vạn tán thưởng không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể hướng thôn trưởng giơ ngón tay cái lên. Tán. Lục Uyên mang theo nhỏ khờ đi vào xuân bờ sông, đằng sau là đưa những thôn khác giải. Nghe nói Lục Uyên muốn đi ra ngoài du lịch mùa thu một đoạn thời gian, đang tại làm kiến thiết thôn trưởng lập tức thả ra trong tay bản vẽ, thật nhanh vung lấy quải trượng đi vào xuân bờ sông. Thôn trưởng không để ý tới trên mặt mình đầu đầy đại hãn, hắn dặn dò, một đường an toàn à, Lục tiểu tử, bên ngoài bây giờ rất hỗn loạn, thực lực ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng phải cẩn thận, dù sao giang hồ hiểm ác. Lục Uyên gật đầu cười, nghe thôn trưởng căn dặn, trong lòng của hắn ấm áp. Giờ phút này, hắn liền là ra ngoài người xa quê, mà thôn trưởng liền là không bỏ mà không yên lòng trưởng bối trong nhà. Chỉ là, Lục Uyên giống một cái hải tử bướng bỉnh. Hắn nhẹ khẽ kêu một tiếng, nhỏ khờ. Nhỏ khờ ứng thanh bơi tới trong nước. Lục Uyên một cái nhẹ nhàng nhảy vọt, ngồi vào nhỏ khờ mai rùa bên trên, sau đó hắn đối thôn trưởng phất phất tay. Bái bai thôn trưởng, ta du lịch tốt liền sẽ trở lại. Thôn trưởng thấy cảnh này, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cái này còn vừa nhắc nhở hắn muốn cẩn thận một chút, để hắn đường xá chú ý an toàn, không nghĩ tới tiểu tử này đi là đường thủy. Thôn trưởng nhìn xem Lục Uyên, lại nhìn một chút nhỏ khờ, hắn thật đúng là sợ trên nửa đường phát sinh chìm rùa sự kiện. Thôn trưởng chỉ có thể không ngừng nhắc nhở mình muốn an tâm, Lục Uyên là một cao thủ. Hắn đưa mắt nhìn Lục Uyên. Một đầu thu thủy bên trên, hai bên bờ kim hoàng, một cái lớn tuổi lão đầu, mắt thấy phía trước, một người một rùa thân ảnh dần dần mơ hồ. Xuân sông là một đầu dài vừa rộng dòng sông, nó kết nối Lây Vũ Quốc sông lớn Đại Giang, bốn phương thông suốt. Muốn hỏi Lục Uyên mục đích lần này ở đâu? Hắn chỉ có thể cho nhỏ khờ hát một bài xin hỏi đường ở phương nào. Đường tại nhỏ khờ dưới chân, nhỏ khờ ngừng địa phương liền là mục đích. Lục Uyên lần này ra ngoài lữ hành, liền mang theo một cái to lớn bao phục. Bên trong ngoại trừ hắn mấy món đổi giặt quần áo, cái khác đều là một chút mỹ vị nhỏ đồ ăn vặt. Hiện tại cuộc sống giàu có, không giống như trước. Từ Thiên Hương các khi xuất phát, chỉ có mấy cái bánh bao khô, thậm chí thay đi giặt quần áo đều không có. Nếu không phải ra khỏi thành nhặt được một tỏi bạc, thời điểm đó hắn cùng nhỏ khờ coi như thật hai tay chống chân lưu lạc giang hồ. Đương nhiên lần này chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn vặt, còn có một phen khác công dụng. Thì như đến trưa, nhỏ khờ đã bơi không biết bao xa. Mười dặm thôn không thấy, đào hoa trấn cũng nhìn không thấy, chỉ biết là đây là một cái Lục Uyên cùng nhỏ khờ hoàn toàn xa lạ địa vực. Lục Uyên cũng không có mang theo nhỏ khờ lên bờ, bởi vì hắn cảm thấy còn chưa đủ xa. Thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, nếu là còn tại Giang Châu, cái kia tính là gì du lịch mùa thu. Lúc này nhìn thấy đã ngáp buồn ngủ nhỏ khờ. Lục Uyên mau đem đỉnh đầu của mình dùng để che nắng lá sen từ phía sau lưng rút ra. Hắn bắt được uống lá để diệp tử che khuất nhỏ khờ đỉnh đầu cực nóng ánh nắng. Hắn định mà nói, nhỏ khờ, có phải hay không bị mặt trời chiếu phát buồn ngủ, đại ca giúp ngươi cản cản mặt trời. Nhỏ khờ còn là một bộ rất mệt mỏi bộ dáng, thậm chí lại đánh hai cái ngáp. Lục Yên tranh thủ thời gian lại từ trong bao quần áo xuất ra mấy thứ nhỏ đồ ăn vặt, lột đi phía ngoài giấy dầu, sau đó đút tới nhỏ khờ miệng bên trong. Nhỏ khờ nhai nhai, thật là thơm. Nhìn thấy nhỏ khờ tinh thần một điểm, Lục Yên tranh thủ thời gian lại vui vẻ cho ăn một điểm nhỏ đồ ăn vặt. Cuối cùng, nhỏ khờ hoàn toàn khôi phục tinh thần, đi xa lại muốn tiếp tục. Đây chính là hắn mang theo một bao lớn đồ ăn vặt ý đồ. Lục Yên cảm thấy dọc theo con đường này, hắn có thể sử dụng đồ ăn vặt cầm chắc lấy nhỏ khờ. Thật tình không biết, nhỏ khờ đấy lòng cũng đang lén vui. Nó cảm thấy nó đã cầm chắc lấy Lục Yên. Đoạn đường này đều là thuận dòng sông phương hướng, nhỏ khờ liền là thuận nước phiêu, bốn chân cũng không có soạt qua mấy lần. Vừa rồi giả bộ như mệt mỏi bộ dáng, là cố ý để Lục Yên cam tâm tình nguyện cho nó ném dùng ăn, nó cũng không mệt mỏi. Quả nhiên, nhìn thấy tiểu Lục hèn mọn bộ dáng, nhỏ khờ lập tức có một loại ảo giác. Phảng phất giờ phút này, nó mới là đại ca, Lục Yên thì là cái kia nhị đệ. Làm đại ca, con Lục Yên đi ra du lịch, rất tốt. Một người một rùa, mặc dù tâm ý tương thông, nhưng không trở ngại mỗi người bọn họ cất giấu mình tiểu tâm tư. Đây cũng là hai người bọn họ ở chung ở giữa tiểu nhạc tú. Cứ như vậy, một người một rùa đi vài ngày. Bọn hắn một hồi nhìn xem cách đó không xa dòng suối, lại tiếp lấy nhìn xem hai bên bờ phong cảnh. Thực sự nhìn đủ thời điểm, hai người bọn họ thì ngươi một câu ta một câu trò chuyện lên thiên. Tại ngày thứ ba thời điểm, giang lưu tốc độ tăng tốc, nước sông nhập vào một mảnh nhìn không thấy bờ hồ nước. Lục Yên xem chừng đã ra khỏi Giang Châu, liền dẫn nhỏ khờ lên bờ. Nơi này hẳn là Đông Châu. Lục Yên xuất ra một trương thôn trưởng đưa cho tay của mình vẽ địa đồ, dọc theo phía trên dòng sông hướng đi, đại khái đánh giá sờ một cái. Nhỏ khờ nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Đi thôi. Chúng ta còn chưa tới qua Đông Châu, nhìn xem Đông Châu là dạng gì. Lục Yên cong lên nhỏ khờ, tìm một cái phương hướng, hướng về không biết tên địa phương tiến đến. Đây là bọn hắn lần thứ nhất du lịch mùa thu, cho nên hai người bọn họ phá lệ kích động. Chỉ là, đi hai ngày, đi ngang qua một chút thành trấn về sau, bọn hắn nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Thấy thôn trấn, cũng không như bọn hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Vốn là bội thu thời khắc, đi ngang qua thôn trang lại tràn đầy hoang vu. Có chút trong thôn trang, thậm chí ngay cả người cũng bị mất, thôn bên cạnh đồng ruộng bên trong, dáng dấp không phải hoa màu, mà là cỏ dại. Cùng bọn hắn đi ra lúc 10 dặm thôn vừa so sánh, cực kỳ thị giác tương phản cảm giác. Lúc trước chỉ là nghe nói, tại tận mắt chứng kiến giờ khắc này, Lục Yên mới hiểu được Vũ Quốc đến cùng suy bại thành đến loại tình trạng nào. Nếu là dùng một câu hình dung, cái kia chính là, đây là một cái tức sẽ thành lịch sử vương triều. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, gặp được một đám mang nhà mang người lưu dân. Bọn hắn chính đi lên phía trước, cũng không biết mục đích của bọn họ là phương nào. Khả năng đi tìm một cái có thể an ổn ở lại, có thể trồng hoa màu, còn không có cường đạo, thậm chí không có người giang hồ quấy rầy địa phương. Chỉ là, bọn hắn rất không may. Phía trước một trận kịch liệt tiếng vó ngựa, bụi mù bay lên. Tại bụi mù tiêu tán thời điểm, bọn này lưu dân phía trước xuất hiện cùng một bọn cường đạo. Đem đồ ăn, tiền tài giao ra, nữ nhân đứng ra, những người khác cút nhanh lên. Hỗn loạn niên đại, cường đạo ăn cướp cũng là một phen khác bộ dáng, có thể hay không thu liền tận lực không động thủ. Dù sao bọn hắn trước đó cũng là một đám phổ thông bách tính, chỉ là vì một miếng ăn mới lên núi làm tặng, cũng là vì mạng sống. Huống hồ, nếu là đám người này nghe lời một chút, bọn hắn cường đạo các huynh đệ cũng có thể thiếu thụ bị thương, thậm chí không cần người chết. Cho nên, làm cường đạo cũng cần tính toán tỉ mỉ, có thể di động miệng giải quyết liền không động thủ. Chỉ là, bọn này lưu dân cũng không phải là rất nghe lời. Bọn cường đạo cũng không phải là người tốt, bọn hắn nhìn xem bọn này không nghe lời lưu dân, không có kiên nhẫn. Cường đạo đầu lĩnh cầm vũ khí lên, vung vẩy roi ngựa. Lại là một trận bụi mù mà lên, bọn cường đạo thẳng hướng lưu dân. Lục Yên còn đang do dự muốn đừng xuất thủ. Theo lúc trước hắn quy tắc mà nói, đại đa số thời điểm không chủ động làm chúa cứu thế. Dù sao, thế giới này lưu dân rất nhiều, nếu là hắn làm chúa cứu thế, cứu là cứu không xong. Đối với bọn này lưu dân tới nói, hắn có thể cứu bọn hắn nhất thời tính mệnh, lại cứu không được một thế. Dù sao cái thế giới này cường đạo rất nhiều, ai biết bọn hắn lần này được cứu về sau, lần sau bọn họ có phải hay không lại tao ngộ nguy hiểm. Lục Yên không muốn làm một người xa lạ ở giữa chúa cứu thế, bởi vì hắn cảm thấy hắn không xứng. Ngay tại Lục Yên do dự giờ khắc này, một con ngựa từ giữa rừng núi chui ra, tốc độ cực nhanh, một thanh niên ngăn ở lưu dân cùng cường đạo ở giữa. Chầm một chút, trước đừng đánh, có thể hay không trước hết để cho ta nói một câu. Lập tức thanh niên la lớn, bọn cường đạo kéo lấy lập tức roi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cường đạo đầu lĩnh mở miệng hỏi. Tại hạ Tàng Đao Sơn Trang Trần Ca, có thể hay không cho ta một bộ mặt, buông tha bọn này lưu dân? Lập tức thanh niên hỏi. Bọn cường đạo nghe nói như thế, cười ha ha bắt đầu. Cường đạo đầu lĩnh rêu cợt nói, ta còn hắc một trại lao đại đâu, có thể đem vợ ngươi cho ta mượn chơi đùa sao? Trần Ca nghe xong, mặt bên trên lập tức không có vừa rồi tiêu dung, hắn hỏi lần nữa, nhất định phải đánh sao? Đánh, làm sao không đánh, lão tử nhất định phải đánh khóc tiểu tử ngươi. Cường đạo đầu lĩnh vung vẩy khởi binh khí, lần nữa giao động lên roi ngựa. Trần Ca trên mặt không còn bình tĩnh, có chút bối rối, hắn hiện tại cảm thấy vừa rồi có chút liều lĩnh, lô mãng. Hắn cũng không phải gì đó giang hồ cao thủ, một người đánh một đám không quá hiện thực. Với lại hắn còn vừa không lâu chuyển đổi binh khí, nhất thời còn không quá quen thuộc. Hắn từ phía sau lưng xuất ra một thanh đao bộ tuổi. Đây là trước đây không lâu hắn từ một đám người giang hồ trong tay đại đến một thanh hoàn mỹ phục khắc đồ long. Nghe nói cùng Lục trong tay tiền bối cái kia thanh chân chính đồ long là một cái đại sư chế tạo. Nếu không phải người giang hồ kia sĩ thiếu tiền, cũng sẽ không để hắn đắc thủ. Nắm chặt đồ long một khắc này, hắn tự tin như vậy ném một cái ném. nhưng còn chưa đủ. Hắn lại từ ngực móc ra một cái vải, phía trên có Lục tiền bối tự tay ký tên. Hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân. Lục Yên đây cũng là hắn từ một cái giang hồ nhân sĩ trong tay lái tới, thế nhưng là hắn trộm cha hắn giấu tiền riêng mới tay. Bây giờ suy nghĩ một chút đầu gối còn đau đâu. Dù sao bị cha hắn phát hiện về sau, hắn nhưng là tại cha hắn trước giường quỳ một đêm. Vẫn là ngày thứ hai mẹ hắn thăm người thân sau khi trở về, cha hắn mới bị buộc bất đắc dĩ buông tha hắn. Nhìn xem cái kia Long Phi Phượng Vũ tám chữ to, cùng Lục tiền bối tự tay ký tên, Trần Gọt Đồn lúc tràn đầy tự tin. Giờ phút này, hắn không còn e ngại. Hắn đem vải hệ trên đầu, giống như dây của tóc. Lục tiền bối, xin ban cho ta lực lượng a. Hắn mặc niệm một câu, sau đó nhấc lên đao bộ đuổi. Giờ phút này giống như thần bí giáng lâm, hắn cảm giác tràn đầy lực lượng. Hắn cưỡi ngựa xông vào cường đạo bên trong, như là chúa cứu thế. Thanh niên ngu rốt lại dũng cảm. Xó xỉnh bên trong, thấy cảnh này Lục Yên sợ ngây người. Chương 40, nhưng làm trước mắt không hối hận. Trần Ca vẫn có chút thực lực ở trên người, nhưng tương đối đáng tiếc là một chút xíu, thực lực không nhiều. Trong tay hắn đao bổ tuổi bung lên, đối cận thân cường đạo chém tới, một đao không có chém trúng người. Bất quá một đao kia lại chém bị thương cái kia cường đạo ngựa, bị đau ngựa một trận tê mình, đem cái kia cường đạo cho té xuống. Cứ như vậy Trần Ca giải quyết hết vị thứ nhất cường đạo, không ngừng cố gắng. Trần Ca một tay kéo lấy cương ngựa, tiếp tục vọt tới trước. Lần này gặp phải lại là cường đạo đầu lĩnh. Cái kia cường đạo đầu lĩnh xuất thủ trước, cầm vũ khí lên liền làm một kích chí mạng, dọa đến Trần Ca tranh thủ thời gian giơ lên đổ lòng tiến hành ngăn cản. Hai người tám lạng nửa cân, lâm vào chiến đấu bên trong. Thế lực ngang nhau hai người, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngươi đánh một cái, ta cản một cái. Ngay sau đó lại là ta đánh một cái, ngươi cản một cái. Điển hình thái điểu lẫn nhau mổ. Hai cái trên giang hồ hạng chót tồn tại, lại tại này một đám lưu dân trước mặt đánh đuổi đuổi. Rất nhiều người coi là hai người còn muốn cho ăn cái mấy chục chiêu, lúc này Trần Ca bên người vậy mà xuất hiện mấy cái không nói võ đức cường đạo. Bọn hắn vậy mà đánh lén, Trần Ca mặc dù thực lực cùng cường đạo đầu lĩnh chia 5 năm, nhưng là ý thức vẫn là càng hơn cường đạo đầu lĩnh một bậc. Trần Ca nhất trọng đao chém vào cường đạo đầu lĩnh vũ khí bên trên, chấn động đến hai nhân cánh tay riêng phần mình run lên. Hắn không kịp làm dịu cánh tay, tay trái kéo qua cương ngựa, dùng chân đá dưới lưng ngựa, lập tức tránh thoát đánh lén mấy cái cường đạo. Ngay tại Trần Ca coi là muốn an toàn thời điểm, cường đạo đầu lĩnh một kích cũng đã đến. Lúc này, hắn đã tới không kịp ngăn cản. Nếu như bị cường đạo đầu lĩnh một kích đánh trúng, đoán chừng chịu lấy nội thương nghiêm trọng. Trần Ca cắn răng một cái, cho con ngựa của chính mình một quyền, con ngựa ăn một lần đau nhức, bắt hắn cho đánh xuống đi. Tránh thoát cường đạo đầu lĩnh một kích, Trần Ca toàn thân hơi cong, lấy quõng. Chính là như vậy chuẩn bị kỹ càng, phần lưng y nguyên bị đâm đến tràn đầy đau đớn, Trần Ca toét miệng cắn răng. Đau nhức, quá đau. Cường đạo đầu lĩnh nhìn thấy Trần Ca như thế quả quyết vứt bỏ ngựa về sau, trong lòng cũng thầm than người trẻ tuổi kia đủ quả quyết. Nếu không phải đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, bằng không, hắn nhất định phải đem thiếu niên này cho chiêu mộ được hắc mục trại. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Cường đạo đầu lĩnh mang theo bọn cường đạo cưỡi ngựa làm thành một vòng tròn, đem Trần Ca vây quanh ở trong đó. Hắn mang theo thưởng thức nói ra, cũng là nhân vật, vậy mà ở dưới tay ta giữ vững được nhiều như vậy chiêu. Trần Ca nhìn xem bị vây quanh mình, cuối cùng vẫn là bại. Tại hắn xuống ngựa một khắc này, liền đã rất khó tại cùng cường đạo đầu lĩnh thế lực ngang nhau. Huống chi cường đạo đầu lĩnh còn có nhiều như vậy không nói võ đức tiểu đệ, tức vũ khí đầu hàng sao? Trần Ca bỗng nhiên nghĩ đến mình tiếp xuống xử lý như thế nào, hắn có chút không biết làm sao, loại tình huống này hay là hắn lần thứ nhất gặp được. Hắn vốn là Tàng Đao Sơn Trang một vị bất học vô thuật công tử, xuất thân từ giang hồ nhất lưu thế lực, nhưng lại cái gì cũng sẽ không. Cha hắn trước kia để hắn luyện công, truyền thừa Tàng Đao Sơn Trang võ học, nhưng là hắn trốn ở mẹ nó cánh chim thủ hộ dưới, lại không chịu. Thậm chí còn cùng cha hắn đối nghịch, xuất thân nhất lưu dùng đao thế lực, lại cả ngày phối thêm kiếm lắc lư. Hoàn toàn là Tàng Đao Sơn Trang một cái dị loại. Để hắn thái độ phát sinh chuyển biến, đem thả xuống bộ kiếm, cầm lấy đao bổ đuổi, còn muốn từ ngày đó nói lên. Ngày đó, hắn lại cầm cái kia đem độ lấy bạc, dán lá vàng, trang trí lấy chân châu bội kiếm rượu ánh sáng đi ra ngoài đến trong tiểu quán uống trà. Lại nghe được mấy cái giang hồ nhân si thảo luận. Thiên kiếm môn cùng 10 dặm thôn trận chiến kia quả nhiên là đặc sắc, ba vị trưởng lão ngay cả thiên kiếm chính thức đều vận dụng. Kết cục thế nào? 10 dặm thôn Lục Yên tiền bối một cái phòng ngự phá ba vị trưởng lão kiếm ý, sau đó tiếp lấy một đao phá ba thức thiên kiếm chính thức. 10 dặm thôn Lục tiền bối mạnh như vậy? Đúng vậy, có người nói Lục tiền bối sớm đã vào tuyệt thế liệt kê, chỉ là người ta điệu thấp, một mực đang ở thế, cho nên trên giang hồ mới không có hắn bất kỳ nghe đồn. Có thể kỹ càng nói một chút sao? Khi đó, một bên cái bàn Trần Ca uống là trà, lại có rượu hiệu quả. Nghe được kỹ càng đi qua, hắn mặt mũi tràn đầy kích động đỏ lên bắt đầu. Một khắc này, Trần Ca đối Lục Yên người này thấy hứng thú, thế là liền tìm hiểu lấy các loại có quan hệ Lục Yên truyền ngôn. Cái gì đao khách trong cuộc đời ngọn đèn chỉ đường? Cái gì giang hồ ẩn thế bên trong không giả truyền kỳ? Cái gì ngàn vạn trong dân chúng bất diệt tín ngưỡng? Cái gì trong dòng sông lịch sử văn minh quốc tiêu? Các loại tán thưởng nhiều vô số kể, nghe được càng nhiều, Trần Ca liền đối Lục Yên càng thêm sùng bái. Chỉ hận lúc ấy cha hắn đối với hắn quản được nghiêm, mẹ hắn cũng không đáp ứng hắn chạy tới 10 dặm thôn. Không phải hắn nhất định phải đi gặp thần tượng của mình, Lục Yên. Chỉ biết là Lục Yên các loại truyền thuyết, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua Lục Yên dáng dấp ra sao, hắn nhiều muốn gặp a cái nào người trẻ tuổi không có mình muốn đi gặp thần tượng. Vì làm nhạt loại kia xúc động, hắn chỉ có thể thu thập một chút có quan hệ Lục Yên đồ vật. Tỷ như, cùng một vị đại sư chế tạo đồ lòng, vài bên trên Lục Yên tự tay ký tên. Lục Yên xuất hiện, xem như cho vị này mê mang không có việc gì công tử ca nhân sinh tìm được phương hướng. Trần Ca tưởng tượng Lục Yên học tập, trở thành cái kia hiệp sự đại nghĩa người. Cho nên, hắn nhịn đau bán đi mình rượu ánh sáng, đổi lấy đồ long. Hắn buông xuống kiếm, cầm lên đao. Một khắc này, hắn không còn là tàng đao trong sơn trang dị loại, mà là một tên đao khách. Chỉ là, đã gần đến hơn 20 tuổi hắn qua tập võ tốt nhất niên kỷ. Đối mặt lúc này thời khắc nguy nan, hắn rốt cục có một tia hối hận. Hận hắn lúc trước vì cái gì không hảo hảo luyện võ, ngay cả mình đều bảo hộ không tốt. Hắn lần này là trộm chạy đến, sợ tại Giang Châu không an toàn, cho nên hắn đi vào Đông Châu. Bởi vì nơi này giang hồ nhân sĩ không lợi hại như vậy, không nghĩ tới còn là đụng phải không thể địch lại cường đạo. Trần Ca đang nghĩ, nếu là Lục Tiền Bối gặp được dạng này thời khắc nguy cơ, hắn sẽ làm thế nào đâu. Sau đó, hắn dùng sức lắc đầu, còn kém đánh mình một bàn tay. Lục Tiền Bối vô địch tại thế, làm sao lại ngay cả một đám cường đạo đều đánh không lại đâu. Hắn không cho phép mình nghĩ như vậy. Trần Ca nhìn xem đám kia vây quanh hắn chuyện, trò cười lấy hắn cường đạo. Trong chốc ngắn này, hắn biết phải làm sao. Hắn một thanh kéo trên đầu Lục Yên thân ký dây của tóc, đem nó yêu quý dán ngực lắp bắt đầu. Hắn lại cầm lấy đồ long, đứng lên, nhìn xem nhóm cường đạo này. Hắn thanh âm to mà rõ ràng. Nhớ kỹ, hôm nay vô luận là bại vẫn là vong, bị thua chính là tàng đao sơn trang Trần Ca. Mà không phải trong tay của ta thanh này phòng chế đồ long vĩnh viễn không bao giờ bại, bại là một cái bất học vô thuật Trần Ca. Cùng tàng đao sơn trang không quan hệ, cùng Lục Tiền Bối không quan hệ. Hôm nay ta muốn làm một lần chân chính mình, là thoát ly phụ mẫu cánh chim Trần Ca. Giờ khắc này, Trần Ca ánh mắt kiên định, không còn mê mang. Hắn rốt cuộc tìm được mình còn sống ý nghĩa. Đao bổ vùi lên, Trần Ca tiếp tục chiến đấu. Trong góc, Lục Yên nhìn xem đây hết thảy. Hắn hướng về Nhỏ Khờ hỏi, "Nhỏ Khờ, ngươi có hay không cảm thấy ta là một cái mâu thuẫn người?" Nhỏ Khờ lắc đầu, "Không phải. Ta nói qua không làm chúa cứu thế, có thể hết lần này tới lần khác có đôi khi sẽ nhịn không được xuất thủ, ta nói qua mang ngươi cầu thế, lại vẫn cứ có đôi khi sẽ ra mặt, ta nói qua để những giang hồ nhân sĩ kia hành hiệp trưởng nghĩa, đến lúc đó mình lại không quả quyết, thậm chí vì chính mình tìm không ra tay lấy cớ." Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ Khờ thuyết phục, Lục Yên không phải người như vậy. Lục Yên lắc đầu tiếp tục nói ra, ta hiện tại mới hiểu được mình nên làm như thế nào. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ Khờ hỏi, nên làm như thế nào? Không vì mình, không vì người khác, bằng tâm xuất phát, nhưng làm trước mắt không hối hận. Lục Yên sầu lo lập tức hoàn toàn không có, vô cùng thông thấu. Nhỏ Khờ nhìn thấy, Lục Yên cầm từ bản thân cái kia thanh đồ long, gia nhập cái này lưu dân cùng cường đạo chiến trường. Giờ khắc này, Nhỏ Khờ tựa hồ minh bạch Lục Yên nói tới nhưng làm trước mắt không hối hận ý tứ. Không quan hệ ngày mai, càng không quan hệ hôm qua. Giờ khắc này Lục Yên là thuộc về giờ khắc này, là bên trong dòng sông thời gian một cái xác định vị trí, là đứng im ý hệ thân ảnh. Chương 41, Trần Ca thân ký là giả. Lục Yên cũng không bại lộ mình toàn bộ thực lực, hắn chỉ là biểu hiện ra một cái bình thường giang hồ nhân sĩ nên có thực lực. Hắn từ một bên trong góc gia nhập chiến trường. Trần Ca đã cùng bọn cường đạo đánh đỏ mắt, đối phương người đông thế mạnh, trên người hắn đã thụ không ít thương. Không được bao lâu hắn liền kiệt lực, hắn còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Đột nhiên xuất hiện Lục Yên một cái sống đao đánh vào một cái cường đạo mông ngựa bên trên. Bị hoảng sợ con ngựa mạnh mẽ đâm tới, kinh ngạc một đám cường đạo. Lục Yên thừa cơ đối hai cái cường đạo xuất thủ, bọn cường đạo lập tức thiếu đi hai tên chiến lực. Bọn cường đạo nhìn thấy Lục Yên, tưởng rằng Trần Ca đồng lõa. Bọn hắn trong nháy mắt điều chỉnh trạng thái chiến đấu, giắt dây cương tránh cho chính diện va chạm. Lúc đầu bị Lục Yên đột phá vòng lại lần nữa khép lại, lần này thuận tiện đem Lục Yên cũng giam ở trong đó. Trần Ca một mặt nghi hoặc nhìn Lục Yên, nếu như nhớ không lầm, hắn cũng không nhận biết người này. Lục Yên cũng không biết nên giải thích thế nào, hắn chỉ có thể nói ra, hai ta cùng một chỗ, hẳn là có thể đánh thắng nhóm cường đạo này. Ngay tại hắn giơ đao lên thời điểm, bị Trần Ca cái kia hiếu kỳ con mắt nhìn thấy trên tay hắn đao bổ thủi. Giờ khắc này, Trần Ca rất là kinh hỉ, hắn kém chút hoan hô ra tiếng. Hắn rốt cuộc minh bạch Lục Yên vì cái gì ra tay giúp hắn. Đồ Long gặp Đồ Long, nguyên lai là người trong đồng đạo. Tất cả mọi người là Lục Tiền Bối fan hâm mộ, là người một nhà. Chắc không được hắn gặp Lục Yên có chút cảm giác thân thiết đâu. Lại là một thanh Đồ Long, Trần Ca cái kia sắp khô kiệt lực lượng phảng phất lần nữa lấp đầy. Hắn cười nâng từ bản thân Đồ Long, nói ra, "Tốt, huynh đệ, hôm nay chúng ta liền để Đồ Long giáo bọn này cường đạo làm người như thế nào." Lục Yên nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn cùng Trần Ca tựa lưng vào nhau, tương hỗ là đối phương phía sau dựa vào. Tại Lục Yên 3 phần thực lực 7 phần diễn kỹ không ngừng cố gắng dưới, hai người huynh đệ chật vật cùng cường đạo đánh nửa canh giờ. Rốt cục, thắng lợi là thuộc về bọn hắn. Hai người mệt thở hổn hển, đem đồ long cắm trên mặt đất. Hai người bọn họ quỳ một chân trên đất, ánh mắt quét một vòng, nhìn lấy bọn hắn chiến quả. Bọn cường đạo đã toàn đều rơi, từng cái trên mặt đất quần của lấy, che lấy hắn nhóm vết thương trên người, không có tiếp tục đánh khí lực. Trần Ca hưng phấn mở miệng hô lớn, đồ long vĩnh viễn không bao giờ bại. Hô xong hắn còn nhìn xem Lục Yên, hy vọng đối phương có thể cũng giống như mình, lớn tiếng hô lên câu nói này. Chỉ là, Lục Yên nghe cái kia 10 phần tự kỷ lời kịch, tê cả da đầu, ngón chân đều có thể móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Trần Ca không xấu hổ, hắn hay hắn xấu hổ đâu. Khu khu cụ, khu khu. Lục Yên nuốt nước miếng một cái, làm bộ cũng họng không thoải mái. Trần Ca lúc này mới thu hồi ánh mắt mong đợi, hắn quan thầm nghĩ, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lục Yên nuốt nước miếng một cái, lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Trần Ca yên tâm, sau đó có chút thổn thức nói, cảm ơn ngươi à, huynh đệ. Hôm nay nếu là không có hỗ trợ của ngươi, ta khả năng liền tán thân nơi này. Việc nhỏ, đều là người giang hồ, không cần để ý những này. Lục Yên nhìn xem Trần Ca, kỳ thật hắn cũng muốn cảm tạ hắn, nếu là không có Trần Ca, có thể có chút đồ vật hắn đến nay còn không thể hạ quyết định. Trần Ca cũng coi như giúp hắn một chuyện. Sống sót sau tai nạn, Trần Ca chợt phát hiện mình còn không biết vị này kể vai chiến đấu huynh đệ danh tự. Hắn cười hỏi, "Ta gọi Trần Ca, huynh đệ ngươi tên là gì?" Một tích tắc này cái kia, Lục Yên có chút hoài nghi, trước mặt vị này thật sự là hắn fan hâm mộ mà. "Ngươi nói nếu không phải đi, Đồ Long, thân ký người ta đều có. Ngươi nói nếu là đi, bản tôn ở đây, người trẻ tuổi kia thế mà không biết hắn." Hắn có chút không biết rõ, cái này giang hồ là như thế nào tuyên truyền hắn, chẳng lẽ đều là văn tự tư liệu? Không có họa sĩ vẽ một cái hắn chân dung. Đã đối phương không biết hắn, Lục Yên cũng không tính bại lộ. Hắn bịa chuyện một cái tên. Khương Huyền. Nguyên lai là Khương huynh a. Lục Ca ôn quyền. Không có gặp nguy hiểm hắn lại khôi phục ngày xưa tập tính. Hắn từ trước ngực móc ra cái kia thần ký bài, hiến vật quý giống như hướng Lục Yên vẫy vẫy tay. Lục Yên đầu nhích lại gần, hắn muốn biết tiểu tử này muốn làm gì. Trần Ca nhỏ giọng nói ra, "Khương huynh, ta nhìn ngươi cũng là Lục Tiền Bối fan hâm mộ, cho ngươi xem một chút bảo bối của ta." Lục Tiền Bối tự tay ký tên, thế nhưng là ta bỏ ra giá thật là cao tiền mua được. Trước đó trong góc Lục Yên liền đã thấy Trần Ca cái này thân ký, lúc ấy hắn liền muốn cười. Lúc trước hắn liền ký qua như vậy một lần, cũng là số người cực ít mới có được những này. Chỉ là cái kia về ký tên dùng vải là từ hắn quần áo cũ bên trên kéo xuống. Hắn chỉ có màu xanh, màu xám, quần áo màu đen, chưa từng có quần áo màu đỏ. Mà Trần Ca trong tay vải là màu đỏ, cái này cũng rất dễ dàng nói rõ một vấn đề. Trần Ca bị người lừa, mua một cái giả mạo ngụy liệt thân ký. Lục Yên cảm thấy lúc này nếu là cười ra tiếng liền không lễ phép, cho nên hắn liền lấy tay bụm mặt, giả bộ như vết thương cũ tái phát bộ dáng. Khụ khụ. Khương Minh, ngươi thật không có sao chứ? Khụ khụ khụ. Hồi lâu, Lục Yên mới bình tĩnh trở lại. Vì để tránh cho Trần Ca lại hướng hắn quét quang, hắn chủ động đẩy ra chủ đề. "Trần huynh, ngươi cảm thấy những cường đạo này nên xử lý như thế nào tương đối tốt đâu?"
"Ân, ta cảm thấy."
"Ân." Trần Ca suy nghĩ một chút mới lên tiếng. "Đã chúng ta đều là Lục Tiền Bối fan hâm mộ, ngươi biết Lục Tiền Bối không thích sát sinh, nhưng là những cường đạo này có lỗi, chúng ta cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Cho nên, ta muốn đem bọn này cường đạo ép về chúng ta Tàng Đao Sơn Trang, vừa vặn chúng ta Tàng Kiếm Sơn Trang đằng sau cũng có khối đất trống, để bọn hắn cũng trồng cây. Đây là ta ý nghĩ, Khương huynh, ngươi xem coi thế nào?"
"Ta cảm thấy không sai, Trần huynh thật sự là khắp nơi hướng về Lục Tiền Bối học tập, thật làm cho ta cảm thấy bội phục."
Lục Yên gật gật đầu, fan hâm mộ đều làm thành dạng này, hắn còn có thể nói cái gì đó?
Chỉ có thể khen thôi.
"Quá khen quá khen, ta cách Lục Tiền Bối còn rất xa đường muốn đi đâu. Trần Ca đời này đều không có khiêm nhường như vậy qua. Cùng người khác so với hắn có thể có ngạo khí, nhưng là cùng Lục Tiền Bối so, hắn tình nguyện làm Lục Tiền Bối một hình bóng."
"Tốt, những này lưu dân cùng cường đạo liền giao an bài cho ngươi, ta muốn tiếp tục đi đường."
Lục Yên đứng lên đến, đeo từ bản thân đồ lòng, sau đó ôm quyền nói ra.
"Đã như vậy, cái kia Khương huynh, cáo tử."
Trần Ca cũng đứng lên, trở về một cái giang hồ ôm quyền lễ tiết.
Lục Yên cười cười, nhanh chân đi khi trở về nơi hẻo lánh. Nhỏ khờ còn bị hắn thả ở bên kia đâu.
Thằng đến nhìn không thấy Lục Yên bóng lưng, Trần Ca lúc này mới vặn bẹo bốn eo, hoạt động hạ gân cốt. Hắn nhìn xem đám kia cường đạo cùng lưu dân, không có trước đó Lục Yên tại thời điểm lạnh nhạt. Trước đó, mặc dù hắn nói nhẹ nhõm, thế nhưng là thật muốn đem đám người này mang về Tàng Đao Sơn Trang, còn thật không dễ dàng. Một là đường xá xa xôi, hắn một người quản nhiều người như vậy không tiện. Hai là Tàng Đao Sơn Trang cũng không phải hắn có thể làm chủ, ai biết cha hắn sẽ không tiếp nhận chủ ý của mình. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, trong lòng hung ác, dứt khoát đến cái hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám kia lưu dân, hỏi: "Các ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi một nơi, nơi đó có thể để các ngươi dàn xếp lại, không nhận cường đạo quấy rầy." Các lưu dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn cũng không biết có nên hay không nghe thanh niên lời nói. Thật lâu, lưu dân bên trong một cái lớn tuổi nói chuyện có phân lượng lão nhân mới đứng ra nói ra: "Đã thiếu hiệp đều đã cứu chúng ta một mạng, như vậy thì sẽ không hại chúng ta liền nghe thiếu hiệp an bài à." Trong nháy mắt, các lưu dân nhẹ gật đầu, nguyện ý đi theo Trần Ca.
"Tốt, vậy là được."
Trần Ca mang theo vài phần hào khí nói ra, "Các ngươi trước tìm đồ đem bọn này cường đạo trói lại, chúng ta sau đó liền đi. Vấn đề thứ nhất cứ như vậy giải quyết." Đối Trần Ca tới nói, cái thứ hai cái kia liền không là vấn đề. Không phải liền là cha hắn sao? Cùng lắm thì hắn lại tại cha hắn trước giường quỳ một đêm. Tuy nói nam nhi dưới gối có hoàng kim, thế nhưng là quỳ hắn lao tử, tuyệt không mất mặt. Đương nhiên, muốn chọn mẹ hắn ở nhà thời gian cùng cha hắn bàn giao chuyện này. Bởi vì, mẹ hắn sủng hắn, mà cha hắn là cái thê quả nghiêm. Chương 42, xa cách từ lâu trùng phùng cố nhân. Dọc đường lưu dân càng ngày càng nhiều, khả năng bọn hắn đều nghĩ đến thành lớn thành phố kiếm miếng cơm ăn. Lục Yên đi theo đám bọn hắn cùng đi tại trên con đạo, tiến về xung quanh thôn trấn. Cái này vừa mới còn bầu trời trong xanh lập tức mây đen giả thiên, một cơn mưa thu nói đến là đến. Không có dù Lục Yên lúc này không có chút do dự nào, đem nhỏ khờ cho đẻ vào trên đầu. Cái kia mai rùa giống như là một đỉnh mũ rơm, che khuất hướng trên mặt lạc tới nước mưa. Cứ như vậy, lão thiên rơi nước mắt, nhỏ khờ đang tức giận, chỉ có mai rùa dưới Lục Yên một mặt bình tĩnh. Đến trên trấn, Lục Yên mang theo nhỏ khờ trốn ở một chỗ dưới mái hiên. Một người một rùa mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm đối phương. Cuối cùng vẫn là Lục Yên thua trận, hắn giọng thành khẩn xin lỗi.
"Nhỏ khờ à, là đại ca sai, đại ca không nên bắt người che mưa, hiện tại đại ca xin lỗi ngươi."
Nhỏ khờ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Có thể làm cho Lục Yên thỏa hiệp nói xin lỗi, mười phần không dễ, nó không thể bỏ qua mỗi một cơ hội duy nhất. Một lần nữa tha thứ Lục Yên. Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, từ trên mái hiên cấp tốc chảy xuống. Một người một rùa bị ép xem múa. Nhàn đến nhằm chán, Lục Yên hỏi, "Nhỏ khờ, còn nhớ rõ hai ta ngày đầu tiên đến thời điểm à, cũng là ở dưới mái hiên nhìn mưa. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ nhẹ gật đầu, làm sao có thể quên đâu. Liền là đêm đó Lục Yên tin tưởng lao khất cái, sau đó bọn hắn một người một rùa bị bán cho Thiên Hương Các, đánh thật nhiều năm công. Ngày xưa nghĩ lại mà kinh. Hồi lâu, mưa qua thiên tỉnh. Lục Yên mang theo nhỏ khờ tại trên trấn đi dạo bắt đầu. Đông nhiên, nhìn thấy cách đó không xa một đám người chen chúc lấy không biết đang làm những gì. Một người một rùa tại phía ngoài đoàn người dò xét một chút. Nguyên lai là có cái giang hồ lang trung đang cấp người miễn phí xem bệnh. Bọn này di chuyển lưu dân hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, liền vi đổ giang hồ lang trung muốn xem bệnh. Lục Yên lắc đầu liền muốn rời khỏi. Đột nhiên nhỏ khờ mở to hai mắt, dùng chân trước vô vô mặt của hắn, ra hiệu hắn quay đầu. Lục Yên quay đầu, tùy theo ánh mắt sững sờ. Trước mắt là một vị cô nương, cầm một cây dù đứng tại hắn cách đó không xa. Hắn trực lăng lăng nhìn xem vị cô nương này, mà vị cô nương này cũng trực lăng lăng nhìn xem hắn. Hai mắt đối mặt, ngắm nhìn. Cũng như trước đó như thế, là cô nương trước thẹn thùng cúi đầu. Lục Yên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, hắn thanh âm có chút ôn nhu nói ra. Khương Tiểu Hòa, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Lục đại ca. Khương Tiểu Hòa ngẩng đầu, trắng đoan trên mặt còn có nhàn nhạt đỏ bừng. Nàng thanh âm vẫn là như thế mềm nũng, ngọt ngào, giống đường hòa tan tại đáy lòng. Lục Yên đều quên mình nhiều lâu không nghe được cái này cái thanh âm, bây giờ nghe lên tới vẫn là giống như kiểu trước đây, chịu không được lần này trùng kích. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại không đốn tuổi, cũng không soát độ thuần thủ. Cùng ngọt muội xa cách từ lâu trùng vùng, theo lý mà nói hẳn là có chút cảm giác xa lạ. Nhưng là Lục Yên không biết thế nào, gặp lại ngọt muội, hắn vẫn là cảm thấy giống như trước đây thân thiết. Thật giống như ngọt muội rời đi chỉ là hôm qua, hôm nay hai người lại lần nữa trùng vùng. Những năm này ngươi vẫn tốt chứ? Lục Yên hỏi. Khương Tiểu Hoa nhu thuận nhẹ gật đầu, biểu thị rất tốt. Vậy ngươi? Lục Yên còn không hỏi ra miệng, bên này liền nghe đến trong đám người một đạo quen thuộc thanh âm ra truyền đến. Tiểu Hoa. Khương Tiểu Hoa vội vàng đáp nói, ra ra, ta tại cái này, lập tức đi tới. Ứng phó xong sau, Khương Tiểu Hoa lại nhìn một chút Lục Yên. Nàng mang theo hãy này nói ra, Lục đại ca, ta muốn đi giúp ra ra bận đột. Ngươi đi đi, ta liền ở chỗ này, không đi. Gặp được xa cách từ lâu cố nhân, đương nhiên phải thật tốt lưu lại ăn bữa cơm. Cho nên Lục Yên liền dự định, hôm nay lưu tại cái này không biết tên tiểu trấn. Nghe hắn về sau, Khương Tiểu Hòa trên mặt cũng đầy là vui vẻ. Về sau, nàng liền chen vào trong đám người, đi giúp Khương lao đầu cho bọn này lưu dân xem bệnh. Nhỏ khờ đem hết thảy tất cả đều nhìn ở trong mắt. Người ta đều đã tại trong đám người, nhìn thấy Lục Yên còn đặt cái kia ngơ ngác nhìn qua, nó nhịn không được lắc đầu. Đều đã bao nhiêu năm, Lục Yên làm sao vẫn là như vậy? Đều thành niên, sẽ không còn coi người ta là muội muội a? Không hiểu rõ, nhỏ khờ không hiểu rõ. Đến xuống buổi trưa, Khương lao đầu mới thu quán. Lần nữa nhìn thấy Lục Yên, Khương lao đầu nhịn không được trêu ghẹo nói: đây không phải trên giang hồ lừng lẫy nổi danh Lục tiền bối à? Tính đã lâu, tính đã lâu. Nghe Khương lao đầu, Lục Yên cũng không khách khí với hắn. Hắn trực tiếp nói ra: Khương lao đầu, nhìn thấy Lục tiền bối ta, ngươi không đập một cái, thích hợp sao? Nghe lần này cần ăn đòn, Khương lao đầu hận không thể lúc này có cái cần câu, lập tức quất vào Lục Yên trên thân. Mỗi lần nhìn thấy tiểu tử này, hắn đều có thể sinh đầy bụng tức giận. Khương Tiểu Hòa ở một bên nhìn xem hai người này, nàng không có chen vào nói. Nàng biết hai người này mặc dù ưa thích nhau, nhưng vẫn là rất có thể cho tới một khối. Hơi tâm tình khí cùng về sau, Khương lao đầu mới lại hỏi: làm sao từ trong thôn đi ra? Du lịch mùa thu. Lục Yên nhàn nhạt trả lời. A, ngươi thời gian này trôi qua rất nhàn nhã, còn có du lịch mùa thu. Cũng không thể một mực ốn tại 10 dặm thôn đi, cũng nên ra đến xem thế giới bên ngoài biến thành dạng gì. Lục Yên cảm thán một tiếng. Loạn, bên ngoài toàn loạn. Khương lão đầu lắc đầu nói ra. Tùy theo, hắn mới lại nói ra, không nói phía ngoài những ngày không vui, hôm nay ngươi không vội mà đi cùng một chỗ ăn cơm tối. Lục Yên gật đầu nói ra, chính có ý đó. Đi, vậy đi ta cùng Tiểu Hòa lâm thời chỗ ở a. Khương lão đầu lưng từ bản thân cái hòm thuốc. Đầu tiên là đến trên trấn một nhà trong tiểu quán gói một chút đồ ăn cùng rượu. Sau đó hắn mang theo Lục Yên đi vào bọn hắn tại trên trấn lâm thời chỗ ở, Lục Yên một mực theo ở phía sau. Ánh mắt của hắn có khi sẽ không tự chủ hướng về Khương Tiểu Hòa ngắm đi. Có thể là thành niên duyên cớ, Khương Tiểu Hòa trên mặt ngây ngô đã biến mất không thấy gì nữa. Nụ nở thiếu nữ như là mở ra nụ hoa, càng phát xinh đẹp. Cái kia trong lúc vô tình phát ra phong tình thật sâu hấp dẫn lấy Lục Yên con mắt, hắn có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Lục Yên không cho là mình là háo sắc người, bởi vì hắn đã từng chịu qua vô số lần khảo nghiệm, đều không có bị kích phá trong lòng phòng ngự. Nhưng là, làm mặc đơn giản không có lộ một tia dụ hoặc Khương Tiểu Hòa ở bên cạnh hắn lúc, phản phất trở thành trí mạng nhất dụ hoặc. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu? Thằng đến chóp mũi lần nữa ngửi được Khương Tiểu Hòa trên thân cái kia hoại hoa mùi thơm ngắt lúc, Lục Yên phản phất tìm được đáp án. Có thể là cái mũi quen thuộc loại vị đạo này, con mắt quen thuộc giai nhân, trong đầu không tự chủ bị khắc xuống ấn tượng. Bị chôn chôn vùi tại đấy lòng tội ác cảm giác khởi tử hoàn sinh, Lục Yên lúc này mới nhẫn tâm chuyển khai ánh mắt, áp chế trong lòng tàn niệm. Hắn nhắc nhở mình, Khương Tiểu Hòa đều đã từ thiếu nữ trưởng thành đại cô nương, không cần lại tội ác. Lúc này cái kia trong lòng rung động mới bình tĩnh trở lại. Đến trước mặt Khương lão đầu nhắc nhở, lúc này hắn đẩy ra một cánh cửa, là một cái rất giản dị sân, còn lâu mới có được 10 dặm thôn cái nhà kia tốt. Chương 43, so mặt trăng càng đẹp mắt. Vào trong nhà, Khương Tiểu Hòa xuất ra bát đũa đem đồ ăn dọn xong. Mấy người ngồi tại trước bàn, Khương lão đầu để một chén rượu. Đã lâu không gặp, hai ta uống một chén. Lục Yên bưng lên rượu của hắn, uống một hơi cạn sạch. Nói thật, hắn cũng đã lâu không có uống qua rượu. Hiện tại ở trong thôn, cũng chỉ có thôn trưởng còn như dĩ vãng đối với hắn như vậy. Những thôn dân khác mặc dù cũng thân thiết, nhưng là từ khi hắn bại lộ thực lực cứu vớt bọn họ về sau, ở giữa liên lụy cũng không phải là rất phổ thông thôn dân quan hệ. Lục Yên không có đem mình làm 10 dặm thôn ân nhân cứu mạng, nhưng là hiển nhiên thôn dân liền là nghĩ như vậy. Bọn hắn đem thân phận của Lục Yên cho mang lên, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia đốn tuổi công. Lục Yên rất không thích dạng này, cho nên hắn cũng chỉ có thể cùng thôn trưởng đi đến gần. Thôn trưởng tuổi tác quá lớn, mỗi ngày còn chống quải trượng. Hắn không dám tìm thôn trưởng uống rượu, sợ đem thôn trưởng đưa tiễn. Đến bây giờ, hắn cùng nhỏ khờ đến nhà trưởng thôn lớn nhất liên hoan hạng mục liền là lắm điều mì sợi. Ăn ngon, chắc bụng, dễ tiêu hóa. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hai người đều không biết làm cơm. Khương lão đầu khả năng cũng đã lâu không có uống qua rượu. Uống xong một chén về sau, hắn lại ngay sau đó cho Lục Yên cùng chính hắn đổ đầy chén thứ hai. Khương Tiểu Hoa không uống rượu, thế nhưng là nàng cũng không có nhàn rỗi. Nàng ở một bên giúp nhỏ khờ gấp thức ăn, lại thuận tiện lặng lẽ cho Lục Yên gấp thức ăn bỏ vào chén. Lục Yên uống rượu cũng không nói hoài tới ăn, chỉ chốc lát sau trước mặt trong chén liền chất đầy. Khương Tiểu Hoa nhìn thấy cái kia đã đựng không dưới bát, trong lòng có chút tiếc nuối, vì cái gì không cho Lục đại ca cầm một cái chén lớn. Nàng cuối cùng vẫn là buông xuống đôi đũa trong tay, sau đó đặt cái kia bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhìn xem Lục Yên. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng tuấn tú trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia mỉm cười, ngọt ngào xinh đẹp. Chỉ là đáng tiếc, uống rượu Lục Yên không nhìn thấy. Cùng Khương lão đầu vừa ăn vừa nói chuyện bên trong, Lục Yên cũng biết đến bọn hắn những năm này kinh lịch. Từ 10 dặm thôn sau khi rời đi, Khương lão đầu thả đi cái kia bị Thiên Kiếm môn truy sát kiếm khách, sau đó mang theo Khương Tiểu Hòa một làm ra Giang Châu du tẩu mấy tháng. Đằng sau giang hồ càng ngày càng loạn, hai người bọn họ liền rời đi Giang Châu, đến địa phương khác tiếp tục du tẩu. Khương lão đầu nhìn xem hỗn loạn thiên hạ, cùng nhiều như vậy lưu dân, nội tâm cảm thán, sau đó làm lên giang hồ lang trung. Hai người bọn họ du tẩu các châu, đụng phải những cái kia lưu dân, liền bị bọn họ miễn phí chữa bệnh. Những năm gần đây, hai người bọn họ đi qua hơn phân nửa vũ quốc, chỉ còn những cái kia rất hỗn loạn, rất địa phương nguy hiểm không có đi. Thì như Trung Châu, Lương Châu các vùng. Hắn hiện tại hai lấy bốn biển là nhà, không hội trưởng lâu đợi tại một chỗ. Lúc này Lục Yên mới hiểu được, vì sao bọn hắn ở cái tiểu viện này như thế đơn sơ. Nguyên lai thật là lâm thời ở lại nơi trốn, khả năng chỉ ở cái 10 ngày nửa tháng. Hắn hỏi, cái kia lúc trước tội gì rời đi đâu, tại 10 dặm thôn ở không tốt sao? Khương lão đầu chỉ là lắc đầu, hắn không đưa ra Lục Yên chân chính lý do. Hắn nhiều năm như vậy du lịch thiên hạ, vì cái gì cũng không phải những ngày lưu dân, hắn có tính toán của mình. Mặc dù đã biết Lục Yên rất mạnh mẽ, nhưng là có một số việc hắn cũng không muốn phiền phức Lục Yên. Lại đụng phải một lần chén về sau, Lục Yên muốn vòng vo đầu, hôm nay không biết đến chung cái gì tả, lao muốn nhìn Khương Tiểu Hòa một chút. Những ý nghĩ này vừa bị áp chế, hiện tại uống một chút rượu lại vụng trộm xuất hiện. Hắn thừa dịp Khương lão đầu không chú ý thời điểm, nhanh chóng trộm nhìn lén Khương Tiểu Hòa một chút. Lại không nghĩ tới Khương Tiểu Hòa cũng đang nhìn hắn, hai mắt đối mặt, như bị phất qua hai mảnh cây xấu hổ diệp, đều riêng phần mình nhanh chóng quay đầu. Tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Cái này đột nhiên trong ngay mắt, để Lục Yên có loại yêu đương vụng trộm cảm giác. Hắn có chút có tật giật mình, tranh thủ thời gian nâng chén cùng Khương lão đầu uống bắt đầu. Nhỏ khờ đã ăn no, hai cái tròn căng trong mắt đã sớm không có chuyện để làm nhìn xem hết thảy. Nó thấy được chột dạ Lục Yên, cũng nhìn thấy thẹn thùng Khương Tiểu Hòa, thậm chí cũng thấy được cái gì cũng không biết Khương lão đầu. Nhỏ khờ nhìn xem bút tích hai người, không biết hai người bọn họ trong lòng đều có cái gì cố kỵ, đều giấu tại đáy lòng. Đột nhiên nhớ tới năm đó mùa đông Khương Tiểu Hòa cho nó làm mũ áo, rất ấm áp. Bây giờ suy nghĩ một chút đáy lòng còn ấm áp, nó còn giống như không có cảm tạ người ta đâu. Thế là, nó biết mình nhất định phải làm một chút gì. Đợi đến Lục Yên uống đến 7 phần say thời điểm, nhỏ khờ liền rất không hài lòng chi chi kêu bắt đầu. Lục Yên bưng cái chén hỏi, thế nào? Chi chi. Nhỏ khờ biểu thị nó cũng đã lâu không cùng Khương lão đầu gặp, muốn cùng Khương lão đầu uống vài chén. Lục Yên lắc đầu, đừng làm rộn. Nhỏ khờ dùng chân trước gõ bàn một cái nói, con mắt trừng đến rất lớn, biểu lộ rất là nghiêm túc, thiếu chút nữa trực tiếp chỉ trích Lục Yên. Đây là muốn tức giận tiết tấu. Lục Yên ý thức 3 phần thanh tỉnh, hắn mau đem mình cái chén bưng cho nhỏ khờ, sau đó đổ đầy rượu. Hắn cùng Khương lão đầu nói ra, nhỏ khờ nói xong lâu không cùng ngươi gặp mặt, nó cũng muốn cùng ngươi uống vài chén. Khương lão đầu đã có chút say, hắn mới không ngại cùng ai uống đâu. Hắn cùng nhỏ khờ đụng một cái chén, uống một hơi cạn sạch. Nhỏ khờ cũng là hào sảng, một đầu vào trong chén, uống sạch sẽ. Thậm chí cuối cùng nhìn thấy trong chén còn lại một giọt, nó thậm chí cuốn lên đầu lưỡi, quét qua hết sạch. Nhỏ khờ rượu phẩm không lời nào để nói, hoàn toàn không phải năm đó một bên uống một bên để lọt Lục Yên có thể so. Uống xong một chén, nhỏ khờ để Lục Yên tiếp tục rót rượu, nó đêm nay muốn cùng Khương lão đầu chiến đấu một đêm. Lúc này, hèn bọn tiểu lục trở thành một cái rót rượu công cụ người. Sau nửa canh giờ, rượu đều uống cạn sạch. Một lão đầu và một rùa đổ vào trên bàn rượu. Khương Tiểu Hòa vẫn là như dĩ vãng như thế, đem Khương lão đầu đỡ lên giường. Nàng lại đem nhỏ khờ ôm đến trên giường, nhỏ khờ giúp cụp lấy đầu, bốn chân mềm hồ hồ không có khí lực. Một lão đầu một rùa chen tại ngủ trên giường thơm ngọt. Khương Tiểu Hòa phát hiện một vấn đề, cái kia chính là trong nhà giường không đủ dùng. Trong nhà hết thảy hai tấm giường, với lại cái giường này không lớn, ngủ một người trống không, hai người rất khó dồn xuống. Lục Yên ba phần ý thức lại bị rượu hậu kình thôn vẹn một điểm, còn lại hai điểm. Hắn còn có thể đứng lên đến dỗi người một cái, lúc này Khương Tiểu Hòa nói ra, "Lục đại ca, ngươi bây giờ phải ngủ sao?" Lục Yên lắc đầu, hắn cũng không phải rất khốn, cũng không có say ngã. Khương Tiểu Hòa ân dưới, gật đầu biểu thị biết. Nếu như Lục đại ca nếu là cần muốn ngủ, nàng kỳ thật cũng không để ý Lục đại ca ngủ giường của nàng. Nàng khi đó tối đa cũng chỉ là thẹn thùng một cái, mặt đỏ một chút. Khương Tiểu Hòa lại cúi đầu thu lại bàn rượu. Lục Yên lại áp chế không nổi nội tâm tàn niệm,
con mắt nhìn xem bận rộn Khương Tiểu Hòa. Có thể là uống nhiều rượu, Lục Uyên cảm giác hô hấp của mình có chút gấp rút. Trước mắt Khương Tiểu Hòa rõ ràng cũng không có làm gì, nhưng liền như là tại cào hắn hồn, trong lòng ngứa một chút. Hắn cảm thấy tùy ý tà niệm không chế ý thức của hắn sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Cho nên thừa dịp cuối cùng cơ hội thanh tỉnh, hắn chạy đi ra sân. Trắng thiên hạ một ngày mưa, buổi tối tinh không có thể thấy rõ ràng. Mặt trăng tròn trịa, không phải trung thu lại hơn hẳn trung thu, sáng không có bất kỳ cái gì tạp chất. Lục Uyên bò lên trên cái thang đi vào nóc phòng, nằm ở nơi đó nhìn xem tinh không cùng mặt trăng. Thật lâu, thu thập xong cái bàn Khương Tiểu Hòa cũng đi vào trong sân. Nàng bò lên trên cái thang đi vào Lục Uyên bên người, học hình dạng của hắn nằm tại trên nóc nhà. Chỉ là, khác biệt chính là, Lục Uyên nhìn xem tinh không, mà nàng nghiêng đầu nhìn xem Lục Uyên mặt. Nàng rất lâu chưa từng nhìn thấy trương này giấu ở trong trí nhớ mặt. Rất sớm rời đi 10 dặm thôn thời điểm, nàng coi là sẽ quên lãng gương mặt này, chỉ là không nghĩ tới tưởng niệm sẽ chỉ làm ký ức trở nên khắc sâu. Nàng cho là nàng sẽ rất khó lại trở lại 10 dặm thôn, sẽ không còn có tin tức liên quan tới Lục đại ca. Không nghĩ tới hắn lại lấy một loại khác tư thái chấn kinh toàn bộ giang hồ, vô số có quan hệ hắn truyền thuyết truyền đến bên tai đến. Nàng chưa thấy qua Lục đại ca xuất thủ bộ dáng, nhưng nàng có thể tưởng tượng. Một khắc này Lục đại ca là cỡ nào anh dũng. Còn lại hai điểm ý thức theo nhìn tinh không lại bị nuốt về một điểm, Lục Uyên có thể cảm nhận được tiểu hòa ấm áp hô hấp. Hắn chỉ có thể làm bộ nhìn tinh không, mà không dám quay đầu. Hắn sợ hắn khống chế không nổi tà niệm, làm chút tổn thương đến tiểu hòa sự tình. Hắn cũng không dám có hắn động tác của nó, sợ tiểu hòa phát hiện hắn làm bộ. Cuối cùng một điểm thanh tỉnh ý thức ở chỗ tà niệm làm đấu tranh, lẫn nhau chống cự lại. Thế nhưng là hắn lại không để ý đến rượu cồn tồn tại, tà niệm cuối cùng chiếm thượng phong. Hắn cũng cuối cùng vừa quay đầu, nhìn xem tấm kia xinh đẹp mặt. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn, so trên trời mặt trăng còn tốt nhìn. Nhất là cặp kia linh động đôi mắt, so ngôi sao còn sáng mắt. Cái kia đôi môi đỏ thắm, để hắn rất muốn cắn một cái. Đợt, căn cứ số liệu, phát hiện kỳ thật thật nhiều người không thích nhìn tình tầng hí, nhưng là ta vì sao muốn biết đâu. Chỉ có thể nói do ta viết vui vẻ. Tại một lần nữa nhặt lên quyển tiểu thuyết này tiếp tục viết thời điểm, ta liền nghĩ viết một cái mình hài lòng cố sự, ta muốn cho mình dưới ngòi bút nhân vật một cái công đạo, bao quát tình cảm của bọn hắn. Trường sinh văn rất nhiều người không thích có nữ chính, nhưng là do ta viết bản này, các ngươi tạm thời liền coi nó là thành một cái giang hồ cố sự xem đi. Nếu như không thích do ta viết những này, kỳ thật đọc đến nơi đây liền có thể từ bỏ quyển sách này, không cầu các ngươi cho khen ngợi, chỉ cầu các ngươi điểm nhẹ phun. Quấy dậy. Chương 44, trở về xin ngươi nhìn hoa đảo. Khương Tiểu Hòa cũng không nghĩ tới Lục Uyên lại đột nhiên quay đầu, hai người trong đôi mắt cứ như vậy in lẫn nhau cái bóng. Cách rất gần, có thể cảm giác được lẫn nhau có chút ấm áp ướt át hô hấp. Nàng trắng non xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt bò đầy hưng hạ, bị tà niệm khống chế Lục Uyên nhìn ngây người, tiết hầu không tự chủ nuốt nước bọt. Khương Tiểu Hòa lại phải đang nhìn nhau bên trong thua trận, có thể nàng đột nhiên lại không biết ở đâu ra dũng khí, thấp ánh mắt lần nữa nên đón tiếp lấy. Như bị mãnh hổ truy đuổi con thỏ, trước khi chết không còn e ngại, tuyệt mệnh dưới phản công. Giờ khắc này Khương Tiểu Hòa rốt cục học xong lớn mật, nàng cũng thành duy nhất có thể chịu đựng lấy Lục Uyên ánh mắt nữ hải. Lục đại ca, ngươi say sao? Khương Tiểu Hòa thận trọng hỏi. Bị tà niệm khống chế Lục Uyên không có trả lời, tiếp tục ngơ ngác nhìn nàng. Đột nhiên, Lục Uyên cảm thấy trên mặt có đồ vật gì. Nguyên lai là Tiểu Hòa mềm mại tay nhỏ đang vuốt ve lấy khuôn mặt của hắn. Khương Tiểu Hòa không phải lần đầu tiên làm như vậy, nàng trước kia cũng liền chỉ dám tại Lục Uyên uống say thời điểm, thâm tình nhìn xem mặt của hắn, lại hoặc là đem đầu dựa vào trên vai của hắn. Chỉ là đây đã là rất nhiều năm trước chuyện. Khương Tiểu Hòa rốt cuộc biết mình một khắc này dũng khí nơi phát ra, là không bỏ a. Có lẽ qua hôm nay, Lục Uyên tiếp tục du lịch mùa thu sau đó trở lại 10 dặm thôn, nàng và Gia Gia cũng muốn du tẩu cái kế tiếp địa phương. Lần tiếp theo còn có thể như là lần này lại gặp nhau sao? Khương Tiểu Hòa không biết, có lẽ còn có thể lại gặp nhau, có lẽ liền thật không thấy được. Nàng muốn đi theo Gia Gia, mặc dù nàng không biết Gia Gia muốn làm gì, nhưng là nàng nhất định phải canh giữ ở bên cạnh hắn. Nàng đã không còn là mười mấy tuổi tiểu cô nương, sớm liền học được châm chước Gia Gia. Lục đại ca ở lại ánh mắt liền như là ngủ thiếp đi. Khương Tiểu Hòa ngón tay trên mặt của hắn hoạt động, hắn đã không có bất kỳ phản ứng nào. Khương Tiểu Hòa cầm tay nhỏ tại trước mắt hắn lung lay dưới, vẫn là ngơ ngác không có phản ứng. Đột nhiên Khương Tiểu Hòa không biết sao lại xảy ra đỏ mặt. Nàng nâng lên đầu, cẩn thận hướng về kia khuôn mặt tới gần. Ôn nhuận cánh môi khắc ở trên gương mặt kia về sau, nàng lại thận trọng cúi đầu lui rụt về lại, sợ đánh thức Lục Uyên. Xem như tròn một cái cho tới nay ý nghĩ xấu. Lục đại ca mặc dù say cũng ngủ, nhưng tốt xấu là mở to mắt, liền coi hắn là tỉnh dậy tiếp nhận nụ hôn của mình a. Khương Tiểu Hòa trong lòng là dạng này bản thân lừa gạt. Có thể nàng không biết, một cử động kia cho Lục Uyên mang đến bao lớn rung động. Lục Uyên chỉ là bị tà niệm khống chế lại não, bất động không nói lời nào không có nghĩa là ngủ thiếp đi. Làm cái kia một hôn lạc trên mặt của hắn lúc, trong lòng tà niệm giống như cứ thế biến mất. "Tốt a," Lục Uyên thừa nhận. "Nào có cái gì tà niệm, chẳng qua là sắc dục bất tỉnh tâm thôi." Hắn Lục Uyên trung quy là một cái háo sắc người, không lừa gạt mình. Có thể thương tiên ở trên, minh nguyệt chứng kiến, là nàng Khương Tiểu Hòa động trước miệng. Lục Uyên ánh mắt không còn ngơ ngác. Hắn vươn tay bắt lấy cái kia cẩn thận từng ly từng tí muốn chạy trốn đầu, tay cầm đè lại Tiểu Hòa cái hốt môn. Hắn được như nguyện cắn tấm kia môi đỏ. Khương Tiểu Hòa đầu trong nháy mắt trống không, cái này, Lục đại ca, làm sao tỉnh? Nàng không có cự tuyệt cái này đúng nghĩa hôn. Hai người vụng về mà nhiệt liệt hôn. Trên trời minh nguyệt tựa như phát hiện thế gian này lại có so với nó càng mỹ lệ hơn tồn tại, lặng lẽ trốn ở tầng mây đằng sau không dám lộ ra đầu. Hồi lâu, hồi lâu, nụ hôn kia mới tách ra. Lục Uyên cảm thấy mình giống như xúc động. "Ân, Tiểu Hòa, ta..." Lục Yên lời nói là nói ra miệng, liền bị Khương Tiểu Hòa dùng tay nhỏ ngăn chặn. Nàng đem đầu rúc vào trong ngực của hắn, nghe tim của hắn đập. Nàng nhẹ nhàng nói ra, "Lục đại ca, chúng ta cứ như vậy không nói lời nào, nhìn một đêm mặt trăng được không?" Còn là lần đầu tiên như thế tới gần thiếu nữ, gần như vậy nghe trên người hắn mùi thơm ngát. Lục Yên rũa ra cánh tay ôm bờ vai của nàng, nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, hai người đều không cần nói nữa. Lẫn nhau nhịp tim đã để hai người minh bạch tâm ý của đối phương. Thế nhưng là cuối cùng ai cũng không thể cam đoan cùng một chỗ, bởi vì đều có riêng phần mình lo lắng. Cho nên, bọn hắn phá lệ chân quý giờ khắc này. Nói là nhìn mặt trăng, thế nhưng là hai người ai ánh mắt đều không hướng trên mặt trăng nhìn. Có lẽ, mặt trăng chỉ là một cái người chứng kiến thôi. Ngày thứ hai, nhỏ khờ một thân tiểu khí chính là từ trong nhà leo ra. Nó tại cửa ra vào ngáp một cái, duỗi ra bắp chân, lại lắc lư mấy lần đầu. Lúc này Lục Yên từ trên nóc nhà xuống tới, đằng sau còn đi theo một mặt thẹn thùng Khương Tiểu Hòa. Nhỏ khờ cẩn thận quan sát một cái hai người, trong mắt đang không ngừng chuyển á chuyện. Nó đang nghĩ, tại mình hôm qua cố gắng dưới, cũng không biết hai người thành không thành. Hiện tại là xưng hô đại tẩu đâu, còn tiếp tục gọi Khương Tiểu Hòa đâu. Nó có chút không nắm được chú ý cuối cùng, nó quyết định, làm bộ không thấy được Khương Tiểu Hòa, cái gì đều không gọi, lại quan sát hai ngày. Thế là, nó xoay cái thân, đối một bên khác tiếp tục làm lên giường thao. Ban ngày Khương Tiểu Hòa cùng Lục Yên lại khôi phục ngày xưa bộ dáng, giống như hôm qua sự tình không có phát sinh. Về sau Khương lão đầu cũng lên. Khương Tiểu Hòa lại theo hắn đi bên ngoài cho vãng lai lưu dân xem bệnh đi. Lục Yên cho nhỏ khờ báo cáo chuẩn bị dưới, lại nhiều lưu hai ngày. Nhỏ khờ cũng vui vẻ đồng ý mấy ngày nay. Khương Tiểu Hòa cùng Khương lão đầu như thường ngày trên đường cho lưu dân xem bệnh. Lục Yên liền mang theo nhỏ khờ tại xung quanh tản bộ chơi đùa, có rảnh nhìn ngắm phong cảnh, lại có đôi khi liền đi trên đường nhìn Khương gia ông cháu cho lưu dân xem bệnh. Tại nhỏ khờ tỉ mỉ quan sát dưới, nó cảm thấy Lục Yên cùng Khương Tiểu Hòa ở giữa là có ý đồ, nhưng không nhiều. Cũng tỉ như quan hệ này cũng không có gì đại đột phá, cũng liền giống như trước, hai người ngẫu nhiên đối mặt một cái, sau đó Khương Tiểu Hòa sẽ thỉnh thoảng đỏ mặt. Cũng không có thân thân ngã ngã, ấp ấp ôm một cái ngọt ngào động tác. Lớn nhất phát hiện liền là Lục Yên ra mặt tựa hồ biến mỏng, hắn làm sao có đôi khi cũng sẽ né tránh một cái ánh mắt, mặt có chút đỏ. Nhỏ khờ không hiểu rõ, chẳng qua là cảm thấy Lục Yên rất phế. Còn lâu mới có được năm đó nó anh dũng. Tựa hồ khơi gợi lên kiếp trước tại trên bờ cắt ký ức, nhỏ khờ trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lại qua vài ngày nữa, bên này đợi thời gian đủ dài, Khương lão đầu muốn dẫn lấy Tiểu Hòa đi địa phương khác. Lục Yên lạnh nhạt ánh mắt bên trong cất giấu một tia không bỏ. Mọi người đều thu thập xong hành lý về sau, Khương lão đầu đã khóa cửa viện, sau đó hắn trước hết đi còn chìa khóa đi. Lục Yên nhìn xem túi đầu cảm xúc không thật là tốt Tiểu Hòa, hắn đi tới, sau đó cho nàng một cái ôm. Hắn ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói ra, "Mười dặm thôn hiện tại trồng thật nhiều cây, có thời gian trở lại, ta mời ngươi nhìn hoa đào." Khương Tiểu Hòa hưởng thụ lấy sau cùng ấm áp ôm ấp, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Nàng không biết sẽ có hay không có một ngày như vậy. Bất quá, có câu nói này, cái kia là đủ rồi. Có lẽ, chờ ngày nào đó ra ra sự tình xong xuôi, nàng liền có thể trở lại mười dặm thôn nhìn hoa đảo. Hai người rất nhanh liền tách ra ôm ấp. Khương lão đầu cũng rất nhanh trở về. Ba người một rùa xin từ biệt. Hướng phía riêng phần mình phương hướng tiến lên. Sau nửa canh giờ, không biết tên tiểu trấn phía đông trên quan đạo. Khương lão đầu chợt dừng bước, từ từ nói ra, kỳ thật, ngươi có thể đi theo tiểu tử kia trở về, ta cũng không cần ngươi bồi tiếp. Nghe câu nói này, Khương Tiểu Hòa dừng lại một chút. Sau đó chỉ là lắc đầu, cho thấy thái độ của nàng. Khương lão đầu nhìn xem cố chấp tôn nữ, thở thật dài. Tiểu trấn phía tây trên quan đạo. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ hỏi vì cái gì không đi theo Khương lão đầu cùng đi. Lục Yên chỉ là lắc đầu nói ra, người đâu, cũng nên có lúc chia tay. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ lại hỏi, đón lấy tới làm cái gì? Lục Yên hướng phía mười dặm thôn vị trí quan sát, trầm mặc một hồi thật lâu mà mới lên tiếng. Đổi con đường về thôn. Đi chờ đợi hoa đảo. Đợt, một điểm tình cảm hí, bị ta nước ba trường, chủ yếu là sẽ không dùng ngắn gọn ngôn ngữ viết tình cảm hí, xem như bút lực không đủ à. Viết được không khác nói, chủ yếu là đem trong đầu mấy ngày nay một mực đang lóe lên hình tượng viết ra, về sau nội dung cốt truyện lại bắt đầu trở về mười dặm thôn cùng giang hồ. Nói đơn giản nói ta đối lại sau nội dung cốt truyện ý nghĩ đi, nhân vật chính xuất thủ số lần sẽ không quá nhiều, ta ngay từ đầu liền là đem nhân vật chính xem như cái này giang hồ người chứng kiến. Hắn có thể ảnh hưởng đến trong đó một ít người, nhưng là hắn sẽ không giống chúa cứu thế đi cứu bất vũ quốc, chân chính có thể cứu vũ quốc vẫn là muốn dựa vào cái này trong giang hồ một ít người, cho nên, bọn hắn mới là chúa cứu thế. Chương 45, thứ 9, cầu vồng. Trở về không đi lúc đến đường. Lục Yên có nhỏ khờ một đường hướng tây, cùng mặt trời lặn làm bạn, vừa đi vừa ngừng. Thưởng thức cái này suy sụp vương triều tầng dưới chót phong cảnh, cảm thụ được nhân gian khó khăn. Vượt qua Đông Châu, đi vào Giang Châu, lại vừa đi vừa nghỉ mấy ngày, lại ngẩng đầu phía trước liền là mười dặm thôn. Còn chưa vào thôn, liền nhìn thấy cách đó không xa trên công trường, thôn trưởng chính chỉ huy một nhóm công nhân đánh lấy nền tảng. Thôn trưởng còn thỉnh thoảng nhìn xem trong tay bản vẽ, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lục Yên nhớ kỹ không sai, nơi đó khởi công xây dựng hẳn là một chỗ ngắm cảnh tháp. Nhìn thấy thôn bộ dạng như thế không ngại cực khổ giám sát nhu đồ, Lục Yên nghĩ, kiến trúc như vậy hẳn là có thể trăm năm không ngã a. Hắn cũng không quấy rầy thôn trưởng, tiếp tục tiến lên, đi ngang qua một chỗ nồng đậm rừng cây. Đây là năm nay trong thôn mới mở một mảnh rừng đào, là nhóm đầu tiên tiếp nhận cải tạo thiên kiếm môn đệ tử gặp hạn. Bởi vì mới cắm thời điểm cây giống quá non nớt, năm nay không có nở hoa. Bất quá trải qua qua nửa năm sinh trưởng, đều đã cành lá rậm rạp, chờ đợi sang năm thời điểm, hẳn là sẽ có hoa đào. Không đổi. Lục Yên tâm tình vui vẻ về đến nhà.
Một năm này, đáng giá nhất nói là hơn 30 tuổi Lục Uyên đưa tiễn nụ hôn đầu tiên, đáy lòng chứa đựng một cô nương. Một năm sau, Trung Châu, Hoàng Thành, vẫn như cũng là bên trong tòa cung điện kia. Cơ Hoàng lặng lặng nhìn quốc sư điều khiển cái kia cái lò luyện đan to lớn, hướng bên trong gia nhập một chút luyện chế trường sinh đan dùng dược liệu. Trước đây không lâu, quốc sư lại thất bại một lần, luyện chế ra một viên phế đan. Bất quá, Cơ Hoàng sắc mặt nhẹ nhõm, cũng không có cái gì sốt ruột chi sắc, không có quái tội quốc sư. Trường sinh đan loại này lịch thiên đan dược vốn là có tuân thiên đạo, nhất thời bán hội luyện không ra cũng là bình thường. Cho nên, hắn có đầy đủ kiên nhẫn tiếp nhận quốc sư lần lượt thất bại. Muốn làm tiên cổ nhất đế, tự nhiên muốn có thể tiếp nhận bất kỳ thất bại cùng ngăn trở. Đây là hắn làm mấy chục năm hoàng đế tổng kết ra. Quốc sư khép lại đan lô, để các đồng tử tại đan lô phía dưới khống chế nhiệt độ. Hắn đi vào Cơ Hoàng bên người, trầm mặc một lát mới mở miệng nói ra, "Vậy hạ, người dẫn lại dùng hết." Cơ Hoàng nhẹ gật đầu, hỏi, "Trong cung còn có thích hợp luyện đan cao thủ sao?" Quốc sư trên mặt lộ ra một vòng chua xót cười khổ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trường sinh đan đã tiêu hao hết trong cung cao thủ, liền ngay cả hoàng đỉnh cái tổ chức này đều đã trở thành lịch sử, trong cung đã là thật không có cao thủ. Người bên ngoài có thể sẽ kỳ quái nhiều như vậy trong cung cao thủ đi đâu, khả năng chỉ có hắn cùng bệ hạ mới biết được ở trong đó bí ẩn a. Vậy liền triệu tập những cái kia quan võ tiến cung a. Cơ Hoàng cái này vừa mới dứt lời, quốc sư tranh thủ thời gian run rẩy quỳ trên mặt đất, hắn lớn tiếng nói: "Không thể à, hoàng thượng, nếu là thật sự cầm những cái kia quan võ luyện đan, thiên hạ này quân đội nhưng là không còn người thống lĩnh, cái kia vũ quốc khả năng thật muốn không khống chế nổi, thậm chí sẽ bại lộ cầm người sống luyện trường sinh đan chuyện này." Cơ Hoàng lắc đầu, bình tĩnh nói ra: "Không sao, quân đội có thể giao cho chấm những hoàng tử kia đi thống lĩnh, bọn hắn không phải thừa dịp chấm luyện trường sinh đan những năm này, nhao nhao mưu đồ làm hoàng thượng chuyện này sao? Vừa vặn hiện tại thiên hạ không yên ổn, để bọn hắn thử nhìn một chút, bọn hắn có thể hay không chấn được thiên hạ này mà tính." Muốn làm hoàng thượng không dễ dàng như vậy, liên tiếp bách tính đều chấn không được, bọn hắn lại ở đâu ra bản sự đi đối phó giang hồ, cùng chinh chiến vũ quốc bên ngoài những địch nhân kia. Về phần cầm người sống luyện đan chuyện này, chỉ phải xử lý bí ẩn một chút, liền sẽ không bại lộ, cho nên cứ như vậy đi, ngươi đi xử lý à. Nghe xong, quốc sư lòng tràn đầy bi thương, lại nói không nên lời một câu phản đối. Hắn vi thần tử, từ chính là hoàng thượng làm một chuyện gì. Quốc sư luyện nhiều năm như vậy trường sinh đan, hắn nhìn không thấu, cũng nhìn không rõ. Cái này trường sinh đan thật còn có hy vọng sao? Cầm vũ quốc vận đổi như thế một viên thuốc, thật đáng giá sao? Trước mặt vị này hoàng, không phải vũ quốc sử thượng vị thứ nhất cầu trường sinh hoàng, nhưng không thể nghi ngờ, hắn là nhất cố chấp. Chỉ là đáng thương những cái kia một lòng vì nước thần tử a. Thiên Kiếm môn, môn chủ Lý Thanh Nguyên hôm nay tâm tình không tệ, hắn có chút hăng hái đi tại tập võ trên sân. Từ khi đóng môn, hắn ngày hôm đó đêm sợ hãi 10 dặm thôn cao thủ tuyệt thế tìm tới cửa, cho nên hắn vô luận ban ngày hoặc là ban đêm, đều dựa vào phía sau núi tương đối gần, liền sợ 10 dặm thôn cao thủ trên môn, hắn đánh không lại, sau đó sư phó của hắn không kịp cứu hắn. Còn tốt, hơn một năm nay đến Thiên Kiếm môn cùng 10 dặm thôn bình an vô sự, ai cũng không có tìm đối phương sự tình. Lý Thanh Nguyên giống như cảm thấy mình lúc trước trốn khỏi một kiếp, may mắn dẫn đội đi 10 dặm thôn chính là đại trưởng lão, không phải hắn. Hắn tượng trưng chỉ điểm mấy người đệ tử kiếm pháp, sau đó liền đứng tại trên đài cao. Hiện tại Thiên Kiếm môn đệ tử quá ít, trước kia tập võ trận đều chen lấn tràn đầy, ngay cả đệ tử luyện kiếm pháp đều bảo trì không được đầy đủ khoảng thời gian. Hiện tại đệ tử có đầy đủ thi triển kiếm pháp khoảng thời gian, nhưng nhìn lấy liền không có loại kia có tính chấn động. Lý Thanh Nguyên còn là ưa thích nhiều người, hùng vĩ náo nhiệt, có khí thế. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ lần kia hắn mang theo một đám đệ tử xuống núi đồ hoàng gia cảm thụ, thật sự là kinh diễm toàn bộ giang hồ. Nhất là hắn nghĩ ra được cái kia, đem hoàng gia con kiến đều cho giết sạch sành sanh, con giun thi thể chia đôi mở ý nghĩ, đến nay vẫn trở thành một cái kinh điển giang hồ án lệ. Hắn là một cái hết sức quan tâm trên giang hồ nghe đồn người. Hắn biết có nhân tạo giao hắn là ham hoàng gia một bản bí tịch, cho nên mới diệt bọn hắn một môn. Kỳ thật, sự tình cũng không phải là như thế. Là bởi vì chủ nhà họ Hoàng có một lần đắc tội hắn, lúc ấy hắn không có tính sổ sách. Đằng sau liền thiết kế như vậy một cái cầu huyết cố sự, sau đó lấy cái kia là lấy cớ, diệt hoàng gia cả nhà. Hắn lúc ấy diễn kỹ cũng không tệ lắm, rất nhiều người đều coi là cái kia tên ăn mày nữ hài thật sự là nữ nhi của hắn, cái kia huyết lệ xem như không có phí công chứa. Có người thậm chí còn khen hắn là cái trọng tình trọng nghĩa tốt phụ thân, thế nhưng là để hắn đắc ý rất lâu. Lý Thanh Nguyên nghĩ đến, chờ sau này kết thúc đóng cửa, hắn còn phải lại chiêu một chút mới đệ tử. Sau đó lại trên giang hồ chế tạo chút động tĩnh, để cho người khác khen bọn họ Thiên Kiếm môn cùng hắn. Rồi về trên giang hồ dư luận tạo thế, điểm ấy là Lý Thanh Nguyên cường hạng. Gây động tĩnh càng lớn liền sẽ có càng nhiều người đàm luận Thiên Kiếm môn, cũng sẽ có càng nhiều người bình thường biết bọn hắn Thiên Kiếm môn, dạng này bọn hắn Thiên Kiếm môn liền sẽ có liên tục không ngừng mà mới. Về phần mấy năm này danh tiếng xấu, hắn không có chút nào để ý các loại sư phó xuất quan, đánh bại 10 dặm thôn cái kia cao thủ tuyệt thế, mấy năm này sỉ nhục sẽ quét sạch. Đến lúc đó, quang vinh vẫn như cũ thuộc về Thiên Kiếm môn. Đột nhiên, tập võ trận một trận đất rung núi chuyển, giống như là động đất. Phía dưới đệ tử loạn thành một bầy, Lý Thanh Nguyên trong lòng cũng là khẩn trương, thật vất vả giữ vững thân thể. Hắn hốt hoảng tìm kiếm động tĩnh nơi phát ra. Đột nhiên sau khi nhìn thấy trên núi, một đạo bạch sắc cầu vồng mặc ngày mà ra, khí thế bằng bạc. Hang đá bên kia truyền đến từng đợt tiếng vang, kiếm minh không ngừng. Lý Thanh Nguyên khẩn trương trong lòng lập tức không thấy, ngược lại đại hỉ. Hắn biết đây không phải là thật, mà là một loại kiếm ý cho người ảo giác. Thiên kiếm chính thức. Thứ 9, cầu vồng. Lý Thanh Nguyên đến nay còn chưa đủ tư cách lĩnh hội thứ 9. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là sư phó thành công. Điều này đại biểu lấy bọn hắn Thiên Kiếm môn muốn tái xuất giang hồ.
Chương 46, tuyệt thế chi bí, các phái gửi thư. Lý Thanh Nguyên đứng trước tại trên đài cao, hướng về phía dưới đám đệ tử kia nhóm lớn tiếng nói: "Cùng một chỗ theo ta đi phía sau núi, cung nên các ngươi sư tổ xuất quan." "Là, môn chủ." Các đệ tử trả lời. Ngay sau đó một đám người vội vàng hướng về phía sau núi tiến đến, chỉnh tề đứng ở phía sau núi đá động cổng. Bọn hắn ở ngoài cửa đợi một hồi thật lâu mà, lại là một trận kiếm minh vang lên, hang đá cửa đá bỗng nhiên nổ tung lên. Vô số mảnh thạch bay tán loạn, kinh hãi một đám đệ tử nhao nhao lui lại né tránh. Lý Thanh Nguyên không lo được những này, hắn tiến lên mấy bước, đối tràn đầy hất bụi hang đá xoay người hành lễ. "Chúc mừng sư phó lĩnh hội kiếm thứ 9, Thiên kiếm kiếm pháp đại thành." "Ha ha ha." "Tốt, Thanh Nguyên chúc phúc sư phó ta nhận lấy." Một trận kịch liệt khí kình đem hất bụi thổi mà tán, theo trong đi tới một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, hắn tiếng cười trả lời. Lão nhân thân hình mập mạp, đồng dạng mặc thiên kiếm môn một thân áo bào xanh, trong tay cầm kiếm đứng tại trước động cầu. Hắn mặc dù béo mặc dù lão, nhưng tinh lực mười phần, ánh mắt bên trong mang theo lấy một tia lăng lệ. Hắn chính là đời trước thiên kiếm môn môn chủ, Triệu Chân Thành. Một đám đệ tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn trong truyền thuyết sư tổ, đều học môn chủ bộ dáng xoay người cúi đầu, cùng lúc mở miệng: "Chúc mừng sư tổ kiếm pháp đại thành." Triệu Chân Thành nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Lý Thanh Nguyên, hỏi: "Một năm qua này trong môn như thế nào, có người hay không xâm phạm?" Lý Thanh Nguyên tranh thủ thời gian trả lời: "Tự bế môn về sau trong môn hết thảy mạnh khỏe." "Ân." Triệu Chân Thành ánh mắt tại một đám đệ tử trên thân đảo qua, chậm rãi nói ra: "Đã ta xuất quan, như vậy thiên kiếm môn liền không cần tiếp tục đóng cửa." Chờ một lúc, Thanh Nguyên đem một năm trước vị kia phế ta thiên kiếm môn cao thủ tuyệt thế tình huống cùng ta nói rằng, thù này cũng nên báo, ta muốn nhìn hắn phải chăng có thể tiếp nhận thiên kiếm môn lựa giận. "Là, sư phó." Lý Thanh Nguyên sắc mặt đại hỉ, hơn một năm nay đến, hắn liền là chờ đợi giờ khắc này. Tiếp theo, một đám người rời đi phía sau núi. Thiên kiếm môn đại điện. Triệu Chân Thành ngồi tại chính vị, nghe Lý Thanh Nguyên giảng thuật liên quan tới 10 giảm thôn cao thủ hết thảy. Trong lòng của hắn để luyện ra một chút mấu chốt tin tức. Người này dùng đao, tuổi trẻ, có tuyệt thế thực lực. Hai chiêu phá thiên kiếm kiếm pháp bên trong sông mây, dừng lôi, đảo hải ba thức. Lý Thanh Nguyên giảng xong sau, nhìn xem trầm mặc Triệu Chân Thành hỏi: "Sư tôn, ngươi cảm thấy người này thực lực như thế nào?" Triệu Chân Thành kéo lấy mập mạp thân thể từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, nhìn xem đại điện bên ngoài, cho Lý Thanh Nguyên giải thích nói: "Thanh Nguyên, ngươi chỉ biết vào tuyệt thế liệt kê liền có thể tung hoành giang hồ, tiêu giao thiên hạ, nhưng ngươi không biết, cái này tuyệt thế cũng là có khác biệt. Cao thủ tuyệt thế có thể chia làm bên trên, bên trong, hạ tam đẳng. Hơn 30 năm trước ngươi sư tôn ta mới vừa vào tuyệt thế liệt kê, nắm giữ 8 thức tiên kiếm kiếm pháp, có thể định giá hạ đẳng. Bây giờ ta kiếm pháp đại thành, có thể nhập trung đẳng, mà lên các loại nhà, ngươi sư tôn đời ta cũng không dám khao khát, ngươi có biết vì sao?" "Vì sao?" Lý Thanh Nguyên không hiểu. "Muốn trở thành thế gian này cao thủ, chẳng những phải có một thân công lực, còn muốn có một tay chiêu số. Chiêu số những này các đại môn phái đều có truyền thừa, đều là thế gian này đứng đầu nhất tồn tại, chỉ cần ngộ tính đủ rồi, như vậy liền có thể nước chảy thành sông, tựa như sư phó ngươi ta, bây giờ lĩnh hội thiên kiếm thức thứ 9. Lý Thanh Nguyên nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, những này hắn là biết đến. Nhưng công lực thì cần muốn từng điểm tích lũy, còn muốn bởi vì thể chất mà thôi, động lòng người thọ nguyên cuối cùng cũng có hạn, thể chất đều không cùng. Nói là so với ai khác một thân công lực cao, không bằng nói là so với ai khác thể chất tốt, sống được lâu, sư phó ngươi ta thể chất tuy tốt, nhưng là ta không cho là mình còn có thể sống cái mấy chục năm. 100 tuổi là phổ thông cực hạn của con người, hai giáp là giang hồ cao thủ cực hạn, chỉ có số rất ít người có thể siêu việt cực hạn. Cho nên, những cái kia vào tuyệt thế liệt kê giang hồ cao thủ, bằng vào một thân công lực, một tay truyền thừa chiêu số, trung đẳng đã là cực hạn. Thượng đẳng cao thủ tuyệt thế, không riêng gì vũ quốc, liền là bao quát vũ quốc bên ngoài, đều không có mấy cái, dù sao, chỉ có sống qua 120 năm mới có thể có cơ hội đến đạt thượng đẳng. Triệu Chân Thành tổn tức nói. Lý Thanh Nguyên không vào tuyệt thế liệt kê, cùng những cái kia trong giang hồ đại đa số người, mặc dù hắn là thiên kiếm môn môn chủ, cũng không phải hoàn toàn lý giải tuyệt thế phân chia. Đây cũng là một ngày không vào tuyệt thế, không biết hắn mạnh. Ngươi mới vừa rồi cùng ta nói người kia còn trẻ như vậy liền có tuyệt thế thực lực, đồng thời đao pháp của hắn bên trong nhưng không có đao ý, như thế tới nói, liền rất dễ lý giải, hắn khả năng thể chất tốt, nhưng là ngộ tính không đủ, tối đa cũng ở giữa các loại, thậm chí càng có thể là hạ đẳng, cho nên vi sư hoàn toàn có thể cho hắn trả giá thật lớn. Triệu Chân Thành khẳng định nói. Cái kia sư phó ngươi nói có khả năng hay không, cái kia thể chất của con người cũng không phải tốt như vậy, một thân công lực không phải là của mình. Lý Thanh Nguyên hỏi. Hắn hơn một năm nay đều đang hoài nghi chuyện này, hắn trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua còn trẻ như vậy cao thủ tuyệt thế, cho nên hắn sớm liền nghĩ đến một cái khác khả năng. Ngươi là hoài nghi là có người truyền công cho hắn? Triệu Chân Thành nghe ra đồ đệ ý tứ trong lời nói, hắn lắc đầu nói ra, cùng nói là có người truyền công cho hắn, còn không bằng tin tưởng là hắn thể chất tốt đâu. Chỉ có cao thủ tuyệt thế mới có tư cách thông qua thủ đoạn đặc thù truyền công cho người khác, ngươi không biết ở trong đó nhiều hung hiểm, rất lớn xác suất sẽ hai người đều là phế, chỉ có số rất ít tình huống dưới mới có thể thành công. Với lại muốn bồi dưỡng được một cái thực lực thấp nhất là hạ đẳng cao thủ tuyệt thế người, như vậy cho hắn truyền công đối tượng thực lực thấp nhất cũng là trung đẳng, cao nhân kia dám mạo hiểm như vậy, sẽ như vậy khẳng khái đâu. Cho nên, không cần nhớ những cái kia xác suất cực thấp sự tình, không bằng thừa nhận người ta thể chất tốt. Lý Thanh Nguyên ở trước mặt sư phụ biểu hiện rất thuần theo, một mặt thành khẩn tiếp nhận giáo huấn. Nhìn đến nơi này, Triệu Chân Thành mới lại nói ra, "Tốt, ngươi phái đệ tử ra đi tìm hiểu một cái kia 10 dặm thôn cao thủ hiện tại phải chăng còn tại, hai ngày này cũng liền có thể chuẩn bị báo thủ." Lý Thanh Nguyên không có lập tức đáp ứng, mà là thận trọng nói ra: "Sư phó, ta có cái yêu cầu quá đáng." nói: "Lần này là ta Thiên Kiếm môn thời gian qua đi 2 năm tái xuất giang hồ, càng là ngươi bế quan hơn 30 năm lại lâm giang hồ, cho nên ta muốn cho người giang hồ nhìn thấy chúng ta Thiên Kiếm môn thực lực, vì ngươi cảm thấy rung động, thuận tiện cho chúng ta Thiên Kiếm môn tuyển nhận điểm máu mới."
"Có thể, vậy liền theo ngươi suy nghĩ làm a."
"Là, sư phó." Lý Thanh Nguyên một mặt cao hứng. Lần này sư phó xuất quan, lại lâm giang hồ, trải qua hắn một tay dư luận tạo thế, nhất định có thể lần nữa kinh diễm giang hồ. Khẳng định không thể so với cái kia lần xuống núi kém. Hắn một đường chạy chậm về đi làm chuẩn bị. Mấy ngày sau, trên giang hồ quả nhiên nhấc lên một trận báo táp. Thiên Kiếm môn đời trước môn chủ muốn nặng lâm giang hồ. Cùng lúc đó, Giang Châu các đại môn phái người phụ trách nhau nhau thu được một phong Thiên Kiếm môn gửi thư. Tàng Đao Sơn Trang, trang chủ Trần Nhất cười chính mặt mũi tràn đầy ủy khuất vì trên giường cho một vị mỹ phụ nhân bóc chân. Lúc này cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra, chạy vào một cái vô cùng lo lắng thanh niên, vừa chạy vừa nói ra: "Cha, nhị thúc để cho ta đem thư cho ngươi, nói là Thiên Kiếm môn bên kia chuyển đến." Trần Nhất cười không có phản ứng người tuổi trẻ kia, đầu tiên là hướng mỹ phụ nhân hỏi: "Phu nhân cảm giác lòng bàn chân đau đớn khá hơn chút nào không?"
"Không có."
Ai ngờ người mỹ phụ kia tuyệt không nể tình nói ra: "Ngươi trước tiên đem bài hát trong tay tin nhìn, lại tiếp tục cho ta bóp." Trần Nhất cười đành phải ủy khuất tiếp nhận Trần Ca trong tay tin, bất quá hắn nhìn thấy nhi tử cái kia một mặt cần ăn đòn biểu lộ, lập tức thay đổi mặt. "Cút nhanh lên, đừng ép ta sinh khí, ngươi mang về đám người kia sự tình còn chưa tính sổ với ngươi đâu." Trần Ca căn bản không để ý tới cha hắn. Tại mẹ nó trước mặt, hắn thật đúng là không cần sợ cha hắn đâu. Trần Nhất cười mở ra tin nhìn thoáng qua, sắc mặt rốt cục trở nên nghiêm túc. Lúc này nằm ở trên giường mỹ phụ nhân gặp trượng phu thay đổi mặt, liền hiếu kỳ hỏi: "Trong thư viết cái gì?" "Thiên Kiếm môn đời trước môn chủ muốn xuất sơn, tiến về 10 dặm thôn là năm đó sự tình đòi một lời giải thích, mời chúng ta Tàng Đao Sơn trang trước đi quan chiến." Mỹ phụ nhân nhíu mày nói ra một cái tên: "Triệu Chân Thành." Trần Nhất cười nhẹ gật đầu. Hai người sắc mặt đều ngưng trọng bắt đầu. Chỉ có Trần Ca còn tại một mặt kinh ngạc. Thiên Kiếm môn lại muốn khiêu chiến Lục Tiền Bối, không biết lại phải lưu lại nhiều ít người trồng cây đi. Hắn không biết Triệu Chân Thành là ai, chỉ là vô cùng tín nhiệm thần tượng của mình thôi. Chương 47, Thanh Long Cái Bang. Thiết Quyền Môn. Trương Thập Toàn cũng nhìn thấy đồng dạng một phong gửi thư, hắn trực tiếp đối Thiên Kiếm môn đưa tin đệ tử trả lời: "Không đi, chúng ta Thiết Quyền môn không lẫn vào việc này. Đưa tin đệ tử về cái lễ rời đi." Trương Thập Toàn lại hướng về môn hạ của chính mình đệ tử hỏi: "Gần nhất nhưng có đám kia man nhân tin tức?" Phụ trách tìm hiểu tin tức đệ tử lắc đầu. Trương Thập Toàn mặt lộ vẻ trầm tư: "Đám người kia đến cùng tránh đi đâu chứ?" Thuận gió tiêu cục, Thiên Kiếm môn gửi thư đã bị mở ra, lúc này chính đặt lên bàn. Miêu Xuân Phong nhìn xem trước mặt hắn cẩm y nam tử trung niên hỏi: "Chúng ta có đi hay là không?" Cẩm y nam tử bưng lên bên cạnh bàn trà nhấp một miếng, chậm rãi nói ra: "Chúng ta tiêu cục là làm ăn, chỉ cần có suy nghĩ, vậy liền đi, không có suy nghĩ liền không đi, chỉ đơn giản như vậy." Trầm mặc một lát, về suy nghĩ một chút tiêu cục gần nhất suy nghĩ, Miêu Xuân Phong mới lên tiếng: "Gần nhất có một đơn lối buôn bán qua đảo Hoa Trấn." Cẩm y nam tử từ tốn nói: "Vậy liền đi, lần này phải ai áp vận?" Miêu Xuân Phong trưởng lão lại hỏi. Cẩm y nam tử muốn chỉ chốc lát, sau đó đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, cho một cái tên: "Để Lộc Nhi đi thôi, thuận tiện phái mấy vị hảo thủ bảo hộ nàng, nàng không phải vẫn muốn nhìn một chút cao thủ quyết đấu nha, lần này liền thỏa mãn nàng." Miêu Xuân Phong nhẹ gật đầu, liền rời đi nơi này. Lâm Giang Thành, một chỗ quán rượu bên ngoài, Thanh Long Cái Bang trưởng lão vừa ăn xong một con gà nướng, trên tay cùng trên mặt tất cả đều là dầu. Làm đệ tử đem tin cầm ở trước mặt hắn lúc, hắn kích động kém chút cầm bộ xương gàn đện ở mặt của người kia bên trên. "Biết rõ ta không biết chữ, còn để cho ta nhìn tin, ngươi nhà có phải hay không muốn ăn ta gặm xuống xương gà à?" Đệ tử kia mười phần ủy khuất nói ra, trong thư này liền không có mấy chữ, có thể ta Thanh Long Cái Bang như thế một đám đệ tử vây tại một chỗ đều nhận không được đầy đủ a, Thanh Long trưởng lão ngươi nói cái này có thể làm sao xử lý? Không nói chuyện này còn tốt, nói lên việc này Thanh Long trưởng lão liền trở nên đau đầu. Hắn đường đường cái bang bốn đại phân chi Thanh Long Cái Bang làm sao lại như thế phế đâu? Toàn hắn nha đều là thật tên ăn mày. Nhìn xem Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, người ta cái kia không phải cái bang a, đơn giản liền là địa chủ a. Từ khi bang chủ biến mất, đều hắn nha trở thành người có tiền. Đã nói xong cùng một chỗ đồng cam cộng khổ, chung sáng tạo cái bang huy hoàng đâu? Đều là giả. Cuối cùng chỉ có Thanh Long Cái Bang tường thật, đặt đưa qua thời gian khổ cực đi. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Người bang chủ này đều bao lâu không có tin tức? Trước kia một lòng đoàn kết giang hồ đại phái hiện tại phân chia thành 4 bộ phận, một lòng có 4 cái tâm tư. Cái khác 3 cái trưởng lão đều muốn chiếm đoạt đối phương, sau đó trở thành cái này cái bang tổng bang chủ. "Bang chủ, ngươi ở đâu? Mau trở lại a." Thanh Long trưởng lão ở trong lòng yên lặng kỳ vọng lấy. "Tới." "Trưởng lão, thế nào?" Đệ tử kia có chút không hiểu đâu. Thanh Long trưởng lão làm sao bỗng nhiên gọi hắn lại, sẽ không thật cho hắn xương gà ăn đi. Muốn là như thế này, vậy nhưng thật thật là buồn nôn. Mặc dù hắn cũng là tên ăn mày, nhưng nhìn nhìn Thanh Long trưởng lão cái kia bẩn thỉu bộ dáng, đơn giản liền là cái bên trong cái a. Cứ việc trong lòng kháng cự, nhưng hắn vẫn là đi về phía trước. Đồng thời trong lòng cũng của hắn nghĩ đến đối sách, làm như thế nào cự tuyệt trưởng lão đâu. Cách gần một chút, Thanh Long trưởng lão gặp đệ tử kia không chịu tới gần hắn, lập tức có chút tức giận nói ra. Đệ tử kia tiến lên đi 2 bước. Thanh Long trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó đem 2 cái dầu tay hướng đệ tử kia trên quần áo xoa. Thuận tiện còn cần đệ tử kia tay áo lau lau rồi một lần ngoài miệng chất béo. "Ngươi gần nhất trên thân làm sao như vậy sạch sẽ, tuyệt không giống chúng ta Thanh Long người của cái bang." Nghe nói như thế, đệ tử kia trên mặt lại có điểm đỏ. Hắn có chút xấu hổ nói ra,
gần nhất cái này Lâm Giang Thành cái kia đầu hũ tây thì nói nàng coi trọng ta, nói ta là người thành thật, muốn theo ta tốt, y phục này đều là nàng cho ta tẩy. Thanh Long trưởng lão một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi cái này muốn bộ dáng cũng không có bộ dáng, muốn dáng người cũng không có dáng người à, cái kia đầu hũ tây thì dáng dấp như vậy câu người, nàng đổ ngươi cái gì à? Bản trưởng lão dáng dấp như thế anh tuấn tiêu sái, hơn nữa còn quản lý một phần tư cái bang, năm đó ta theo đuổi nàng lúc, nàng chết sống đều không đồng ý. Đệ tử kia nói ra, ta cũng không biết, ta lúc trước cũng hỏi qua nàng, nàng nói chỉ có ta không màng nàng tướng mạo, tôn trọng nàng. Thanh Long trưởng lão tiếp tục hỏi, vậy ngươi đến cùng làm cái gì? Đệ tử kia nói vậy như thế một cái cố sự. Hôm đó ta trên đường ăn xin, đột nhiên nhặt được một cây đao, ta xem xét đây không phải là đầu hũ tây thi vẽ đầu hũ đao nhà, ta liền nghĩ đến Thanh Long cái bang làm việc nguyên tắc, không ăn trộm không đoạt, cố gắng phấn đấu, làm một cái có công đức tâm người. Sau đó ta liền nghĩ đem đao này cho còn tới đầu hũ tây thi trong nhà, mới tiến đầu hũ tây thi trong nhà, sau đó liền phát hiện một cái vô lại muốn đối đầu hũ tây thi đi chuyện bất chính, đầu hũ tây thi liều mạng hô to, lại bị vô lại lập tức bịt miệng lại, sau đó quần áo đều bị lột xuống. Ta khi đó liền dùng Thanh Long cái bang tuyệt học, đi lên cho cái kia vô lại một cái hàng lòng trường, một chiêu đem vô lại chế phục, sau đó ta thanh đao trả liền tranh thủ thời gian dắt lấy vô lại chạy. Mặc dù đầu hũ tây thi khi đó rất xinh đẹp, nhưng ta cũng không dám nhìn nhiều, sợ nàng coi là ta cũng là vô lại. Từ đó về sau, đầu hũ tây thi liền thường xuyên cho ta mài đậu hũ ăn, sau đó trả lại ta giặt quần áo. Đệ tử kia kể xong, Thanh Long trưởng lão nhẹ gật đầu. Cái này thật đúng là hắn nha cậu huyết cùng không hợp thói thường, cái này chuyện tốt làm sao lại không có để hắn gặp được đâu. Khi đó hắn nhất định sẽ sử xuất chân chính hàng long trưởng, để đầu hũ tây thi nhìn xem sự lợi hại của hắn. Bất quá hắn vẫn là tán dương đệ tử kia. Làm không tệ, người đáng giá đầu hũ tây thi ưa thích, chỉ cần đừng bị lừa là được, bình thường ăn mặc sạch sẽ một chút cũng không có việc gì. Nhưng là, nhớ kỹ thoát đơn không thoát rút, Thanh Long cái bang ta cũng liền tương đối coi trọng ngươi, còn chuẩn bị về sau để ngươi tiếp ta vị trí đâu. Cho đệ tử kia vẽ xong bánh về sau, Thanh Long trưởng lão mới chứng chạc đàng hoàng nói ra, cái kia tin liền cho cái khác ba giúp trưởng lão đi, để bọn hắn đi quyết định cái này phá sự, đoán chừng bọn hắn rất tình nguyện, ta không tham dự, dù sao thiên kiếm môn có thể có chuyện tốt gì. Đệ tử kia nhẹ gật đầu, về sau gặp trưởng lão không sao, liền chạy tới cái khác ba giúp đệ tử liên lạc chỗ đem thư giao cho một người, từ bọn hắn quyết đoán. Đi ngang qua đầu hũ tây thi quầy hàng lúc, còn bị nàng gọi lại. Đầu hũ tây thi nhìn thấy hắn một thân bóng nhẫy, nói ra, hôm nay đi nhà ta, ta giúp ngươi đem quần áo tắm một cái. Đệ tử kia nhìn đến đường lớn bên trên nhiều người như vậy, đầu hũ tây thi thế mà cùng hắn nói ra lời như vậy, hắn chỉ có thể đỏ mặt nhẹ gật đầu. Không chỉ những này, còn có thật nhiều môn phái đều đang chuẩn bị lấy lần này quan chiến chi hành. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này giang hồ gần 30 năm đều chưa từng có quyết đấu, là dạng gì. Mười dặm thôn. Lục Yên cùng nhỏ khờ lúc đầu tại mới xây tốt ngắm cảnh thác bên trên ngắm phong cảnh. Đột nhiên nhìn thấy thôn trưởng đội vàng bò lên trên lầu đến, hắn mau tới trước đỡ lấy thôn trưởng. Thôn trưởng đem một phong thư giao cho hắn, hắn mở ra xem, là thiên kiếm môn chuyển đến chiến thư. Thế nào, ngươi có thể đánh được người này mà? Thôn trưởng sớm đã nhìn qua thư này, hắn nhỏ giọng hỏi. Chỉ gặp Lục Yên nhìn xem phương xa phong cảnh, hắn lắc đầu. Thôn trưởng có chút khẩn trương nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không chạy, tránh một cái. Lúc này, Lục Yên sờ lấy nhỏ khờ đầu, mới chậm rãi nói ra, thôn trưởng, ta nói là bên này mảnh đất kia không có xanh hóa tốt, phong cảnh không được. Về phần thiên kiếm môn người tới, quản hắn là cái nào thay mặt môn chủ, đã bọn hắn lại muốn chiến, cái kia ta liền đánh. Lục Yên lúc này là giận thật à, hắn chưa từng như này chán ghét môn phái này. Xem ra là không chết không thôi. Hắn quyết định, lần này liền đem thiên kiếm môn một mẹ hút gọn, cho 10 giảm thôn bổ sung miễn phí lao công. Thôn trưởng, thuận tiện gọi các thôn dân gần nhất chọn thêm mua điểm nguyên liệu nấu ăn, khả năng người tới so với lần trước còn nhiều, lần này liền để bọn hắn kiếm nhiều tiền một chút ta. Nghe Lục Yên, thôn trưởng viên kia lòng run rẩy triệt để yên tĩnh trở lại. Bởi vì chẳng biết lúc nào, hắn cũng đã bắt đầu đối Lục Yên có tuyệt đối tín nhiệm. Đã hắn nói đi, vậy liền nhất định có thể làm. Chương 48, nữ nhân cùng cương ngựa. Quyết chiến một ngày trước, 10 dặm thôn đã tới không ít giang hồ du khách. Thôn trưởng dựa theo Lục Yên phân phó, cho 10 dặm sườn núi vẽ lên một cái rất lớn vòng chiến đấu, đây là địa điểm quyết đấu. Ngoài vòng tròn cách đó không xa, chỉnh tề đỡ lấy từng cái quầy hàng, có thể cam đoan ngày mai mỗi cái phương hướng quần chúng đều có thể nhanh chóng mua được hưu nhàn nhỏ đồ ăn vặt. Các thôn dân đã chuẩn bị đủ nguyên liệu nấu ăn, hiện tại đều loay hoay khí thế ngất trời. Thôn trưởng chống quải trượng từng cái quầy hàng tra xét một phen, phòng ngừa bởi vì các thôn dân làm một số phương diện không đúng chỗ, tiến tới đập 10 dặm thôn thanh danh. Đi đến Vương ném xào hoa quả khô trước gian hàng, thôn trưởng dừng bước. Hắn nhìn xem đang tại xào hạt dưa Vương ném xào nhắc nhở, ném xào a, cũng không thể bởi vì vợ ngươi là bán nước trà liền hướng hạt dưa bên trong không muốn mạng dùng sức thả mũi a. Vương ném xào một mặt oan uổng làm thủ tục ủy nhiệm quất, nói ra, thôn trưởng a, ngươi dùng như thế nào lao ánh mắt nhìn người đâu? Vua ta ném xào trước tiên là ưa thích đầu cơ trục lợi, không làm chính sự, nhưng đây không phải tại ngươi giáo dục hạ cải tà quy chính sao? Ngươi nhìn ta mấy năm này, cái nào còn đã làm gì chuyện xấu? Ta lại còn là người như vậy, thôn bên cạnh Thúy Hoa cũng sẽ không cùng ta tốt. Thôn trưởng cười ha hả nhắc nhở nói, có thể một mực tốt xuống dưới mới thật sự là người tốt, chớ cô phụ người ta Thúy Hoa, ngươi đường phải đi còn rất dài đâu. Vương ném xảo biết thôn trưởng là hảo tâm, hắn nhẹ gật đầu, nhận lấy thôn trưởng khuyên bảo. Thôn trưởng, mới mẹ ra nồi hạt dưa, có ăn hay không? Chuẩn bị cho ngươi điểm. Vương ném xảo trông thấy trong nồi hạt dưa tốt, vội vàng hỏi. Thôn trưởng há hốc mồm, để Vương ném xảo nhìn thấy cái kia không chọn mẹ răng, hắn lắc đầu nói ra, ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là cái này hạt dưa là không có phúc hưởng thụ.
Nhìn thấy thôn trưởng cái kia còn sót lại không nhiều răng, trong chớp nhoáng này, Vương Ném Xảo mới phát hiện, nguyên lai thôn trưởng đã già như vậy. Hắn đột nhiên có chút thương cảm giác đến mình nói sai, tranh thủ thời gian đền bù nói: "Thôn trưởng, không có răng cũng có thể ăn hạt dưa, nhà ta Thúy Hoa làm hạt dưa xốp giòn lại hương vừa mềm, cửa vào tức xốp giòn, không cần răng đều có thể ăn được lao thơm. Ngày nào, không, liền đêm nay ta để Thúy Hoa làm điểm đưa qua cho ngươi." Thôn trưởng Nhạc Ga A nói: "Biết tâm ý của ngươi, sau này hãy nói, các ngươi trước làm ăn, cái này mấy thiên nhân nhiều, tranh thủ thời gian nhiều hơn kiếm tiền mới là chính đạo." Nói xong, hắn cũng không tiếp tục đợi, chú lên quải trượng tiếp tục từng cái quầy hàng đi tuần tra. Sớm một ngày, Lục Yên liền hướng thôn dân cùng những cái kia đường xa mà đến giang hồ du khách tuyên bố muốn đóng cửa dưỡng khí. Cho nên lúc này Lục gia tiểu viện chung quanh mười phần yên tĩnh, không có người tới quấy rầy. Ai cũng không biết, lúc này đóng kín cửa Lục gia trong tiểu viện, Lục Yên đang cùng nhỏ khở chơi lấy nhặt gậy gỗ trò chơi. Hắn ném ra ngoài gậy gỗ, nhỏ khở bốn chân vẽ nhanh chóng. Tại gậy gỗ sắp rơi xuống đất một khắc này, nhỏ khở đầy miệng cắn gậy gỗ, sau đó ném cho Lục Yên. Một người một rùa chơi rất vui vẻ, nào có cái gì cái gọi là đóng cửa dưỡng khí. Giang Châu, thông hướng đảo Hoa trấn trên đại đạo. Trần Ca một ngựa đi đầu, xa xa vứt bỏ nhị thúc cùng trong trang mấy vị cao thủ. Đi nhanh bên trong, đằng sau chuyển đến nhị thúc thanh âm. Trần Ca, ngươi chậm một chút, quá nhanh sẽ gặp nguy hiểm. Trần Ca vẫn như cũ ra roi thúc ngựa, không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ. Hắn xoay người, đối đằng sau hô lớn, nhị thúc, ngươi nhanh một chút, sẽ không xảy ra chuyện. Ta thật vất vả đến như vậy một chuyến, sốt ruột đi gặp thần tượng của ta Lục tiền bối. Trương Chính Hạo nghe nói như thế, lớn tiếng cười hỏi, cũng không biết cái kia mười dặm thôn Lục tiền bối ngươi sao thế, để ngươi như thế si mê hắn. Nhị thúc, ngươi không hiểu. Trần Ca đơn giản trả lời một câu, đang muốn quay người kéo lấy cương ngựa giảm tốc độ, qua trước mặt một cái ba chi châu ngã ba. Lại không nghĩ tới, một cái khác đầu châu ngã ba trong rừng rậm có vài thất đi từ từ tuấn mã mang theo đội xe chậm chậm tiến lên. Hắn tranh thủ thời gian kéo lấy cương ngựa, vọng muốn lập tức dừng ngựa lại. Lại không nghĩ tới ngựa dùng sức thoáng dây rùa, hắn thân thể nghiêng một cái, cả người lẫn ngựa hướng về đội xe đánh tới. Đây là Lâm Lộc lần thứ nhất làm người tổng phụ trách áp vận một lần hàng hóa. Nàng biết cha hắn bản ý là muốn cho nàng mở mang kiến thức một chút cao thủ chân chính quyết đấu, mà không phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vì lần này xuất hành an toàn, cha hắn thậm chí để Miêu Xuân Phong dài suốt ngày leo đeo theo nàng. Nàng không phục, cha nàng dựa vào cái gì nhìn như vậy không dạy nổi nàng. Nàng tự nhận là chỉ dựa vào chính mình, không dựa vào người khác, nàng là có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hoàn thành nhiệm vụ cùng nhìn cao thủ quyết đấu là hai kiện không mâu thuẫn sự tình, đều có thể hoàn thành. Thế là, lên đường thời điểm, nàng để Miêu Xuân Phong trưởng lão xa xa theo ở phía sau. Trừ phi nàng gặp cái gì không giải quyết được phiền phức, nếu không mời Miêu Xuân Phong trưởng lão không nên xuất hiện. Chỉ cần Miêu Xuân Phong trưởng lão không giúp nàng, vậy lần này coi như nàng cố gắng của mình. Nàng phá lệ chú ý cẩn thận, sắp qua chỗ ngã ba lúc, nàng nghe được một bên khác trong rừng rậm tiếng vó ngựa. Cho nên nàng khống chế đội xe tốc độ, đồng thời để đội xe sang bên chạy, cho một bên khác rừng rậm người tới lưu có đầy đủ đi ngựa không gian. Thế nhưng, bên kia chỗ ngã ba người tới thế mà như thế không biết tốt xấu, cả người lẫn ngựa hướng nàng đánh tới. Một khắc này, nàng thậm chí cầm lấy vũ khí của mình. Một đầu trường tiên. Thế nhưng, người kia ngựa lại đột nhiên ngã xuống đất, sau đó đánh tới hướng ngựa của nàng, đây là nàng không có nghĩ tới. Trong nháy mắt đó, nàng không biết làm sao. Cái này một cái chớp mắt, cũng là Trần Ca không có nghĩ tới. Hắn chỉ có thể hai tay bất lực đi bắt không tồn tại cương ngựa, muốn dùng lực cứu vớt sắp ngã sắp xuống mình. Tuy nhiên lại bắt lộn địa phương. Ngày thứ hai, mười dặm sườn núi ngoài vòng tròn tiếng người huyên náo, các nơi chạy tới giang hồ du khách chính kích liệt thảo luận. Có giang hồ du khách hỏi: "Các ngươi nói lần này ai thua ai thắng a?" Khó mà nói, cả hai cũng có thể. Cũng thế, Thiên Kiếm môn đời trước môn chủ là cao thủ tuyệt thế không giả, nhưng là người ta mười dặm thôn cũng là cao thủ tuyệt thế, khó nói a. Không đúng rồi, lần này làm sao đều như thế bảo thủ, không ai dám nói phương nào thắng thua. Ấy, đừng đề cập chuyện này, còn không phải là lần trước có hai người đánh cược, buồn nôn một nhóm người, khiến cho mọi người cũng không dám nói ra nội tâm ý nghĩ. A a, ngươi nói cái kia đấp cất nhà, thật đúng là buồn nôn. Vậy ta nói không bảo thủ, theo tin tức ngầm, nghe nói Thiên Kiếm môn đời trước môn chủ Thiên Kiếm kiếm pháp đại thành, thực lực hẳn là tiến hơn một bước, ta cảm thấy Thiên Kiếm môn có thể thắng. Thật hay giả? Là thật, dì ta nhà chồng hắn hai biểu đệ chất tử liền là Thiên Kiếm môn đệ tử, từ trong miệng hắn truyền tới. Thiên Kiếm kiếm pháp đại thành cũng rất khó nói, còn nhớ rõ Lục tiền bối một đao kia nha, ta cho rằng không thể so với Thiên Kiếm kiếm pháp kém. Nếu không đánh cược. Lan. Đúng, Lan. Bên này thảo luận lại theo có người đưa ra đánh cược mà trở nên kháng cự. Cùng lúc đó, các đại môn phái người tới cũng đã đi tới ngoài vòng tròn, bọn hắn không có tập hợp một chỗ, mà là đều tại một cái góc, thật sớm chiếm cứ tốt nhất quan sát vị trí. Lúc này Trần Ca một mặt mũi bầm dập, nhìn thấy cách đó không xa Thuận Gió Tiêu Cục Lâm Lộc mặt mũi tràn đầy oán niệm. Trương Chính Hạo nhìn thấy chất tử lần này bộ dáng, không nhịn được cười. Trần Ca hoán hận nói: "Nhị thúc, cười cái gì đâu, còn không đều tại ngươi." Trương Chính Hạo trực tiếp trốn tránh trách nhiệm, nói ra: "Cùng ta có quan hệ gì, để ngươi cưới chậm một chút ngươi nhất định phải nhanh như vậy, còn đụng vào con gái người ta. Vậy sao ngươi không bảo vệ ta? Ta làm sao có ý tứ đối một cái tiểu cô nương xuất thủ, huống hồ người ta vẫn là Thuận Gió Tiêu Cục Thiên Kim, bên cạnh có cao thủ bảo hộ, lại nói còn không phải trách ngươi tay kia không thành thật, nếu không phải cha ngươi là Tảng Đao Sơn trang trang chủ, đoán chừng người ta không chỉ là đánh ngươi một chầu đơn giản như vậy. Ta làm sao không thành thật, ta không đáng nghĩ bắt cương ngựa nhà, không đã bắt sai địa phương à, nữ nhân kia." Trần Ca còn muốn tiếp tục phản bác, có thể tùy theo Trương Chính Hạo nói ra, tới, mau nhìn,